Chương 83, thủ đoạn hung ác. Dẫn đối Thẩm Lãng chương 83, thủ đoạn hung ác. Dẫn đối Thẩm Lãng lời còn chưa dứt, Giang Tự Thủy chân đạp Lăng Ba Vi bộ sùng trận ngựa lên trước đuổi theo. Cưu Ma Chí là Thiên Long tứ tuyệt một trong, võ công cao cường, nhiều thủ đoạn, kinh nghiệm chiến đấu lại cực kỳ phong phú, không có tốt như vậy giết, chạy cũng liền chạy. Hôm nay ăn Tết, chỉ có thể chờ đợi ngày sau sẽ đi thanh toán. Nhưng người khác lại nhất định phải lưu lại. Giang Tự Thủy muốn đánh một trận đánh ra Tiêu Giao phái uy phong. Tô Tinh Hà cùng Hàm Cốc Bát Hưu nghe vậy, nhao nhao tiến lên cản trở. Triệu Thiên Hảo cũng quấn lấy Đoàn Diên Khánh. Giang Tự Thủy một đường đấu đá lung tung, kiếm quang trong tay chớp liên tục, những nơi đi qua, rất nhiều tinh túc phái đệ tử hoặc cái cổ, hoặc tâm miệng, chỗ yếu hại lập tức nhiều hơn từng đạo huyết miệng. Tiên huyết bắn tóe ra, cảnh tượng cực kỳ đẫm máu. Giang Tự Thủy ở trong đám người xuyên toa mà qua, trên người lại không nhiễm nửa điểm vết máu. Chỉ vì tiên huyết còn chưa rơi vào trên người hắn, hắn đã đi xa. Thân pháp của hắn nhẹ nhàng phiêu dật, thanh tao lịch sự thanh tuyển, kiếm pháp cũng là sắc bén không mất tiêu sái, để cho người ta nhìn vui vẻ thoải mái. Chăn chọc xê dịch ở giữa, tựa như một đầu hoa gian hồ điệp ở trong đám người chân đi siêu vẹo không chừng, nghiễm nhiên đem Tiêu Giao hai chữ thuyết minh được vô cùng nhuần nhuyễn. Bịt mù tử, như người trong chốn thần tiên. Nhưng hắn dáng người mặc dù lóe lên như tiên, thủ đoạn lại tàn khốc như tu la, một đường chém dưa thái rau, không lưu tình chút nào. Phản phất dưới kiếm giết không phải người, mà là chó lợn, để cho người ta nhìn không rét mà run. Đoàn người tiếng kêu rên bên trong, Giang Tự Thủy thẳng đến Diệp Nhị Nương. Diệp Nhị Nương phát hiện mình bị Giang Tự Thủy theo dõi, trong lòng biết trốn không thoát, quất ra bạc đao liền hướng Giang Tự Thủy trước mặt bổ tới. Mặc dù biết rõ không phải là địch, nhưng muốn cho nàng thúc thủ liền giết nhưng là không thể nào. Giang Tự Thủy một cái phá đao thức trực tiếp một chút bên trong cổ tay của nàng, nghiêng kiếm nhất cắt, liền đánh gãy nàng tay gân. Diệp Nhị Nương đau kêu một tiếng, bạc đao tuột tay rơi xuống. Giang Tự Thủy trường kiếm lại một vòng chuyển, đúng là đem Diệp Nhị Nương tay phải đủ cổ tay tức mất. Không chờ đau nhức truyền vào trong đầu, nàng tay kia cũng ly thể bay ra, thật cao vút lên. Ngay sau đó, Giang Tự Thủy hướng xuống bàn hoành kiếm nhất liếc, nàng hai cái đùi cũng bị chém đứt. Chỉ một thoáng, Diệp Nhị Nương tứ chi câu đoạn, chỗ đứt như bốn cái suối máu tuyền nhãn, không ngừng được mà dâng trào ra ngoài nóng bỏng nhiệt huyết. Không chỉ có như vậy, Giang Tự Thủy càng là không quên ở đan điền của nàng khí hải bù vào một kiếm, để cho nàng triệt để biến thành phế nhân, liền tự đoạn tâm mạch tuyệt mệnh đều làm không được. Thế là hiện trường tiếng kêu rên bên trong, lại thêm một người bất luận kẻ nào đều không thể sơ sót thê thảm giọng nữ. Giang Tự Thủy lạnh lùng liếc mắt muốn sống không được Diệp Nhị Nương, không tiếp tục để ý, ngược lại đi giết này chút tinh túc phái đệ tử. Những người này đều là một ít sẽ chỉ a du định hót, định nọt người cặn bã bại hoại, mỗi cái đều là chết chưa hết tội. Giang Tự Thủy không ngần ngại chút nào đưa bọn hắn đi dưới đất tiếp tục hầu hạ Đinh Xuân Thu. Lão đại, Lão Tam, giết ta, mau giết ta! Diệp Nhị Nương kêu gào, muốn cho Đoàn Diên Khánh cùng Nam Hải Ngạc Thần cho nàng một cái thông khoái. Nhưng mà hai người tuy nhiên cũng không có trả lời nàng. Đoàn Diên Khánh bị Triệu Thiên Hảo cuốn lấy không phân thân ra được, úc còn không mang nổi mình úc. Nam Hải Ngạc Thần đầu sát, đi theo Tô Tinh Hà liều mạng, bị một trưởng đánh rất vách núi. Mắt thấy Diệp Nhị Nương muốn chết không được, đung nhiên một quả cục đá bắn nhanh mà đến, trong nháy mắt xuyên thủng mi tâm của nàng. Diệp Nhị Nương trong mắt lộ ra một tia giải thoát màu, nuốt xuống một hơi thở cuối cùng. Giang Tự Thủy giận dữ, thả người nhảy ra đoàn người, trường kiếm nhắm thẳng vào Thẩm Lãng, lạnh lùng nói, muốn ngươi đến xen vào việc của người khác. Thẩm Lãng cũng không phải muốn nhúng tay mấy người giữa tư đoán, chỉ là xem Diệp Nhị Nương cái kia hình dáng thê thảm, trong lòng không đành lòng, mới ra tay chấm dứt nỗi thống khổ của nàng. Mắt thấy Giang Tự Thủy đi lên vấn trách, Thẩm Lãng cũng không sợ sợ hãi, cao mày nói, giết người không quá mức chia xuống đất, thủ đoạn của các hạ không khỏi quá độc ác. Hung ác. Giang Tự Thủy cười ha ha một tiếng, phản phất nghe được một cái thiên đại chế cười, hỏi ngược lại, ngươi biết nàng là người nào? Diệp Nhị Nương. Vậy ngươi biết nàng biệt hiệu gọi cái gì? Không chuyện ác nào không làm. Vậy ngươi biết nàng ngoại hiệu này làm sao có được? Thẩm Lãng trầm mặc. Giang Tự Thủy cười lạnh một tiếng, không chuyện ác nào không làm Diệp Nhị Nương, xuất đạo hơn 20 năm, trong lúc đó mỗi ngày đều muốn lấy trộm người khác hải nhi tới chơi làm, đùa bỡn hết lập tức sát hại. Một năm 365 ngày, hơn 20 năm hạ xuống, chính là 7-8 ngàn cái hải nhi trực tiếp chết bởi tay nàng, càng có nhiều ít người ta bởi vì nàng mà thương, bao nhiêu mẫu thân ức tử thành điên thành si, thậm chí nghĩ quẩn. Lúc kia, ngươi đang ở đâu? Nhiều năm như vậy, Diệp Nhị Nương đều tiêu diêu tự tại, hiện nay ta trừng trị nàng, ngươi ngược lại đến lộ ra bộ tắt lòng từ bi. Ngươi làm sao không hỏi xem chính mình, những cái kia bị cướp mẹ của đứa bé sẽ như thế nào muốn? Những cái kia chết đi hải nhi sẽ có đoán hay không ngươi? Giang Tự Thủy từ phong sắc bén, người gây sự, nói xong Thẩm Lãng á khẩu không trả lời được. Vừa mới xuất thủ lúc, hắn quả thực không muốn nhiều như vậy, bây giờ bị Giang Tự Thủy như thế một trảo, hắn căn bản không thể nào phản bác. Đường Bá Hổ thấy tình huống không ổn, đội vàng đi lên hòa giải, ai nha hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Thẩm huynh cũng là trong chốc lát tình thiết, không có suy nghĩ như vậy chu toàn, mong rằng Giang huynh rộng lượng, bán tiểu đệ một bộ mặt, tiểu đệ vô cùng cảm kích. Giang Tự Thủy nhìn về phía Đường Bá Hổ, hồi nhớ tới trước hắn trợ thủ chặn Đinh Xuân Thu chuyện, nói: "Tốt, ta liền cho Đường huynh một bộ mặt." Dứt lời, không tiếp tục để ý Thẩm Lãng, xoay người lại giết hướng chiến trường. Mà hắn đầu tiên mắt, liền thấy Đoàn Diên Khánh đang nhanh chóng hướng dưới núi lao đi. Nguyên lai Đoàn Diên Khánh mắt thấy thắng bại sáng tỏ, thừa dịp Giang Tự Thủy chất vấn Thẩm Lãng thời cơ, không tiếp cùng Triệu Thiên Hảo lấy thương đổi thương, tạm thời thoát khỏi đối phương vương hữu. Nhưng mà Đoàn Diên Khánh đem người vây công qua Triệu Kỳ Anh, thù này còn không có báo đâu, Giang Tự Thủy làm sao có thể bỏ qua hắn. Lúc này triển khai Lăng Ba Vi bộ đuổi theo. Đoàn Diên Khánh vốn là tàn tật, bây giờ lại bị thương trong người, mắt thấy không thể trốn đi đâu được, bốn phía gấp gáp liếc ánh mắt bỗng nhiên hung ác. Sau một khắc, hắn chạy đến Nam Hải Ngạc Thần trước đó rơi xuống bên vách đá, thả người nhảy xuống. Nhảy xuống đại khái dẫn dắt sẽ chết, không nhảy thì tuyệt đối sẽ chết, sự lựa chọn này để không có khó như vậy. Muốn liều mạng. Ly kiếm thức. Chỉ thấy Giang Tự Thủy thủ đoạn lay động, chưa cầm kiếm trôi, trường kiếm nhưng ở một cổ dính thái độ tác dụng dưới, vòng quanh thủ đoạn xoay chuyển, như điệp tức xoay quanh. Ngay sau đó, Giang Tự Thủy phủi ném đi, đi tìm chết nó. Trường kiếm trong nháy mắt rời tay bay ra, lấy một cái nửa hình cung quỹ tích từ bên cạnh liếc phách mà đến, tự thân trọng lực cộng thêm Giang Tự Thủy ném một cái lực lượng, tốc độ nhanh như bồ lôi. Đoàn Diên Khánh nâng trượng chống đỡ, nhưng mà mũi kiếm lại bỗng nhiên phụt lên ra một đạo dài hai thước kiếm quang, cho hắn cổ ở giữa lau một cái mà qua, mang theo một chùm nóng bỏng tiên huyết. Ngay sau đó, thanh trường kiếm kia thì như bay lượn tiêu một dạng, lại trở về Giang Tự Thủy trong tay. Chiêu thức ấy kiếm pháp, có thể nói kinh tài tuyệt diễm, đáng tiếc bởi vì vách núi cách trở, không người có thể thấy toàn bộ quá trình. Bất quá mắt thấy Giang Tự Thủy một kiếm tung lại tiếp hồi, liền đã là thần kỳ kỹ năng, rất nhiều kiếm khách kinh hãi đồng thời, cũng âm thầm kính nể. Đợi Giang Tự Thủy đưa về, chiến đấu đã kết thúc. Tô Tinh Hà đứng ở Đình Xuân Thu trước thi thể, ngắm nghĩa từ sau người trong cửa tay áo cút ra đây một cái dài 7 tấc, dày 3 tấc bẹp một nhỏ. Chính là cái kia bạo vũ lê hoa châm châm hạt. Chương 84, ở trước mặt đảo chân tường, mũ nhanh mang tốt chương 84, ở trước mặt đảo chân tường, mũ nhanh mang tốt Đinh Xuân Thu đã chết, nhiều năm tâm nguyện đạt thành, Tô Tinh Hà nước mắt tuôn đầy mặt, làm sao cũng không ngừng được. Hàm cốc bát hưu ở sau người liên tục thoải mái. Giang Tự Thủy nhìn bạo vũ lê hoa châm châm hạt liếc mắt, chợt thu hồi ánh mắt. Loại này ám khí đều là duy nhất, dùng xong liền phế đi, đạt được hộp cũng không dùng, Giang Tự Thủy đối với cái này cũng không cơ cầu. Tiếp lấy, vạn chúng chúc mục dưới, hắn vừa nhìn về phía Mộ Dung Phục. Quân hùng ánh mắt đều tại giữa hai người chuyển động, muốn nhìn Giang Tự Thủy muốn thế nào xử trí vị này nam Mộ Dung, có thể hay không cũng giết xuống. Lấy Giang Tự Thủy vừa mới lộ ra thủ đoạn độc ác, cái khả năng này thật đúng là không nhỏ. Mộ Dung Phục không có trốn. Đối với hắn mà nói, xám xịt chật vật chạy trốn, vậy cũng so với lấy mạng của hắn còn khó chịu hơn. Hắn thà rằng chết ở Giang Tự Thủy dưới kiếm, cũng không muốn làm một cái bị đuổi đi chó nhà có tang. Là lấy, tại liên thủ Cưu Ma Chí đều sau khi chiến bại, Mộ Dung Phục tại chỗ đờ ra bảng hoàng một hồi, mặc cho tứ đại gia thần như thế nào khuyên bảo, hắn đều không nguyện ý nghe từ đề nghị của bọn họ, thừa dịp loạn ly đi. Lúc này thấy Giang Tự Thủy hướng hắn trông lại, Mộ Dung Phục đè xuống nội tâm tình tiêu cực, nói Giang huynh kiếm pháp thông thần, tại hạ mặc cảm. Giang Tự Thủy quả thực không có ý định giết Mộ Dung Phục, muốn giết hắn sáng sớm sẽ giết. Chính là một cái Mộ Dung Phục không tính là gì, thế nhưng trên người hắn còn ràng buộc lấy Vương Ngự Yên cùng A Châu A Bích. Mộ Dung Phục nếu như chết ở hắn dưới kiếm, hắn cùng tam nữ quan hệ đem xuống tới băng điểm, còn muốn phát sinh chút gì, vậy cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn bạo lực. Nếu không có bất đắc dĩ, hắn không muốn làm như vậy. Ngoài ra, Mộ Dung Phục cũng không phải vô căn chi lục bình, sau lưng của hắn nhưng là có người. Lao âm bước Mộ Dung bác. Giang Tự Thủy bất kể. Nhìn hắn kỵ chính là khả năng còn sống Mộ Dung Long Thành. Mộ Dung Long Thành là theo Đoàn Tư Bình không sai biệt lắm nhân vật cùng thời kỳ, hơn nữa tại Thiên Long Bát Bộ bối cảnh bản bên trong, hai đại cao thủ đều từng vô địch trong chốc lát. Đoàn Tư Bình có thể khai sáng Đại Lý Quốc, có thể sáng chế có Thiên Long đệ nhất kiếm pháp danh xưng Lục Mạch Thần Kiếm tuyệt đối là thiên nhân không thể nghi ngờ. Cái kia cùng với cùng nổi danh Mộ Dung Long Thành cũng không khả năng là đại tông sư, mà thiên nhân, nhưng là có ước chừng 200 năm cơ bản thọ mệnh. Nếu như hai người không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, không hề nghi ngờ đều có thể sống đến hiện tại. Cho nên Giang Tự Thủy tạm thời không muốn cùng Mộ Dung gia kết xuống không hiểu thủ, nếu không sự tình có thể sẽ rất phiền phức. Chính hắn có nhật ảnh kim luân nữ nhân của hắn cũng không có. Suy nghĩ đến hai điểm này, Giang Tự Thủy quyết định buông tha Mộ Dung Phục lúc này đây. Bất quá cứ như vậy không công buông tha hắn, ngược lại cũng đáng tiếc. Thế là Giang Tự Thủy nhìn A Bích nói nhận được Mộ Dung gia nhiều năm qua đối với A Bích chăm sóc, ta Tiêu Giao phái tự nhiên có qua có lại mới toại lòng nhau. Không có chuyện gì lời nói, Mộ Dung công tử này liền mời đi. A Bích, có qua có lại mới toại lòng nhau. Mộ Dung Phục cũng không phải kẻ ngu si, một chút liền nghe ra ý ở ngoài lời. Câu nói này khác một tầng ý là, ta là xem ở A Bích phân thượng mới không giết ngươi, cho nên ngươi Mộ Dung gia đối với A Bích ân tình từ nay về sau cũng triệt tiêu, ai cũng không nợ lấy ai. Nghĩ đến chính mình lại muốn dựa vào một cái tỷ nữ đến cứu mạng, lòng tự trọng cực mạnh Mộ Dung Phục lúc này cũng có chút chịu không nổi, da mặt căng đỏ bừng. Mà A Bích cũng đứng ở một bên không biết làm sao, khổ mong ba địa mắt nhìn Vương Ngự Yên cùng A Châu. Nhưng hai nàng thì như thế nào chen vào được miệng. Tại các nàng xem đến, Giang Tự Thủy có thể buông tha Mộ Dung Phục đã là may mắn nhờ phúc trời, nhịn một chút cũng liền đi qua, nếu như tùy tiện đi tới léo nha léo nhéo, để người ta chọc giận đổi ý làm sao bây giờ? Là lấy, hai nàng đều giữ vững yên lặng. Cuối cùng, Mộ Dung Phục vẫn là cưỡng chế tức giận, dùng sức liền ôm quyền, lạnh lùng nói, "Cô Tô Mộ Dung, lúc này cáo tử." Nói cật, xoay người liền mang tứ đại gia thần ly khai. Vương Ngữ Yên nhất thời nóng ruột, đang nghĩ ngợi nên lấy loại nào lấy cớ lưu lại mới tốt, chợt nghe Giang Tự Thủy nói vị này chính là Vương Ngữ Yên Vương cô nương a. Cũng xin dừng chân. Vương Ngữ Yên nghe Giang Tự Thủy gọi mình lại, trong lòng vui vẻ, theo lời dừng lại, quay đầu nhìn Giang Tự Thủy, mắt lộ ra hỏi. Giang Tự Thủy nói thẳng, có vị trưởng giả cùng Vương cô nương rất có sâu xa, máu mủ tình thâm, cũng xin Vương cô nương dừng chân, đi gặp hắn một lần cuối. Có sâu xa, máu mủ tình thâm, một lần cuối. Vương Ngữ Yên trong lòng cả kinh. Nàng đầu tiên nghĩ tới chính là Vô Nhai tử, dù sao phía trước nhật ký đã yết kỳ giữa bọn hắn có liên hệ nào đó. Máu mủ tình thâm, đúng là cốt nhục chí thân sao? Không đi ra bao xa Mộ Dung Phục cước bộ vừa chậm. Đối với Giang Tự Thủy chuyện ma quỷ hắn là nửa chữ cũng không tin, chỉ coi đối phương là gặp sắc này lòng tham, muốn lưu hắn lại như hoa như ngọc biểu muội, không khỏi trong lòng giận dữ. Mà càng làm cho hắn tức giận là, đầy nghĩ biểu muội sẽ một ngụm mùi tuyệt, không ngờ nàng cư nhiên trực tiếp tin vào Giang Tự Thủy lời nói của một bên, thực sự lưu lại. Thậm chí ngay cả A Châu đều lưu lại theo nàng. Mộ Dung Phục trong cơn giận dữ, tức giận đến tâm can đều tại phát run, ánh mắt một hồi âm oan, cuối cùng lạnh rên một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Ba nữ nhân mà thôi, cần gì tiếc nuối. Tứ đại gia thần hai mặt nhìn nhau, tuy nhiên cũng không dám lên tiếng, ở phía sau đội kịp. Giang Tự Thủy thấy như thế đơn giản liền để lại Vương Ngự Yên, trong lòng cũng là hơi kinh ngạc, bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn đã sớm nhìn ra trước mắt cái này Vương Ngự Yên cùng nguyên tắc bên trong không nhỏ khác biệt, như vậy thì không thể dùng nguyên tắc nhân vật ấn tượng để đối đãi nàng. Sau đó, Giang Tự Thủy ngắm nhìn một phía, đối với quần hùng nói cảm tạ các lộ anh hùng hào hán không tiếc đường xá xa xôi, đáp ứng lời mời đi gặp đến đây, tiêu giao phái nhờ ơn. Quần hùng nhao nhao khách khí hồi ứng mới. Đồng thời, bọn hắn cũng biết Giang Tự Thủy lời này có tiễn khách chí tứ, thế là nhao nhao đứng dậy cáo tử. Đường Bá Hổ thí điên mà chạy tới cùng Giang Tự Thủy nói lời từ biệt, "Giang huynh, lúc rảnh rỗi đến ta đường phủ làm khách, tiểu đệ nhất định mang lên 18 bàn đại yến, vì Giang huynh đón gió tẩy trần." 18 bàn đại yến? Vậy ngươi đoán chừng phải bị 8 phòng lao bà cầm đi luận cân bán. Giang Tự Thủy trong lòng phàn nàn một cái câu, theo miệng đáp ứng. Không có náo nhiệt có thể nhìn, đoàn người tán rất nhanh. Đột nhiên Giang Tự Thủy bên thai nghe được chân khí truyền âm, "Tiểu tử, ta ngay tại dưới núi ở 2 ngày." Giang Tự Thủy nhận ra là Hoàng Dược Sư thanh âm, lúc này quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn đã mang theo thế nữ bay đi. Tại là tốt rồi. Không nổi, không nổi, chờ thêm chút nữa, luôn có cái trước sau. Trong lòng suy nghĩ, con mắt lại không tìm lại được nhìn về phía Vương Ngự Yên cùng A Châu A Bích. Đẹp, quá đẹp, đẹp để cho người ta khó có thể rời ánh mắt. Gần gũi quan sát, liền càng có thể cảm nhận được tam nữ sắc mặt khuynh thành. Các nàng cứ như vậy vừa đứng, chính là một đạo tịnh lệ nhất phong cảnh tuyến. Cái kia bên, Triệu Kỳ Anh không biết cùng Triệu Thiên Hào nói những gì, cái sau mang theo Triệu Mộng Tiểu xuống núi. Nhạc phụ đại nhân đây là muốn đi chỗ nào? Giang Tự Thủy đánh rắn thượng côn, nói lý ra liền nhạc phụ đều gọi. Triệu Kỳ Anh mặt cười nhỏ bé hồng, nói cha và nhị muội hồi trung nguyên tiêu cục. Giang Tự Thủy sửng sốt, kinh ngạc nói, nhạc phụ đại nhân cứ như vậy đồng ý. Triệu Kỳ Anh liếc hắn một cái, tức giận nói, chúng ta đều là của ngươi, tự nhiên là đi theo ngươi. Cha ta cũng không phải không biết chuyện người. Giang Tự Thủy nghe vậy, tâm hỉ không thôi. Người nhạc phụ này tốt, hiểu chuyện, đi đúng hướng. Nếu như mỗi cái nhạc phụ đều giống như hắn thì tốt rồi. Chương 85, Thiên Trường Địa Cửu Không Giả Trường Xuân Công, Lắc Lư Vương Ngự Yên. Chương 85, Thiên Trường Địa Cửu Không Giả Trường Xuân Công, Lắc Lư Vương Ngự Yên. Cũng chính là Triệu Thiên Hào nghe không được Giang Tự Thủy tiếng lòng, nếu không nhất định trở về bóp chết hắn. Mỗi cái nhạc phụ, nói thật giống như ta hẳn là cảm thấy rất quang vinh giống như. Có ta người nhạc phụ này không đủ, ngươi còn muốn mấy cái nhạc phụ? Chân Lung Kỳ Hội kết thúc, hiện trường một mảnh hỗn độn. Tô Tinh Hà chỉ huy Lung Ách môn đệ tử đi xử lý thi thể, mà Giang Tự Thủy để cho chúng nữ lưu lại đợi chút sau, liền thẳng đến sườn núi. Một lát, Giang Tự Thủy đem Vô Nhai Tử thi thể khiêng đi lên. Tiêu Giao phái võ công cùng tâm mạch khí huyết tương liên, công tại người tại, công tiêu tan người vong. Mắt thấy Giang Tự Thủy một đêm vào đại tông sư, Tô Tinh Hà liền đối với Vô Nhai Tử chết có chuẩn bị tâm lý, thật là cái nhìn thấy sư phụ di thể, hắn vẫn nhịn không được rơi lệ. Một cái tóc trắng xóa, đầy mặt nếp nhăn lao đầu, khóc giống như cái tiểu hài tử giống như. Giang công tử, ngươi nói theo ta có sâu xa trưởng bối, chính là hắn. Vương Ngữ Yên nhìn về phía Giang Tự Thủy. Giang Tự Thủy gật đầu, nói hắn là ngươi ngoại tổ phụ Vô Nhai Tử. Ta ngoại tổ phụ. Nghe được cái này xa lạ từ ngữ, Vương Ngữ Yên sửng sốt một chút. Từ nhỏ đến lớn, Lý Thanh La liền chưa ở trước mặt nàng đề cập nhà mẹ một lời nửa câu, là lấy Vương Ngữ Yên thậm chí cũng chưa có ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu quan niệm. Thật giống như thân thích của chính mình phổ bên trong, căn bản lại không tồn tại loại quan hệ này. Bây giờ đột nhiên toát ra một cái ngoại tổ phụ, nàng nhất thời có chút không biết làm sao. Giang Tự Thủy cho là nàng không tin, rồi nói tiếp, nếu như ngươi có nghi ngờ trong lòng, về sau có thể đi hỏi một chút mẫu thân của ngươi. Vương Ngữ Yên tự nhiên là tin tưởng, dù sao nàng xem qua nhật ký. Bất quá nàng cũng không thể biểu hiện quá đột ngột, nghe vậy gật đầu. Lúc này, Tô Tinh Hà thu lệ đứng lên, nâng dậy Vô Nhai Tử thi thể, để cho hắn dựa ở trên một tảng đá xanh lớn đoan đoan chính chính ngồi xong, theo lại tới đỡ Giang Tự Thủy. Giang Tự Thủy không có phản kháng, thuận theo tâm ý ngồi ở Vô Nhai Tử bên cạnh thi thể, hơi chút suy nghĩ, đã biết kỳ ý quả nhiên, Tô Tinh Hà sửa sang lại trên người xốc xếp quần áo, đột nhiên hướng Giang Tự Thủy quỳ xuống, dập đầu phía dưới đi, nói ra, Tiêu Giao phái bất tài đệ tử Tô Tinh Hà, bái kiến bản phái tân nhiệm trưởng môn. Hàm cốc bát hữu gặp sư phụ như vậy, cũng quỳ theo bái. Giang Tự Thủy không có trốn tránh, thản nhiên chịu bọn hắn thi lễ. Trên thực tế, Giang Tự Thủy cũng không muốn làm Tiêu Giao phái trưởng môn, dù sao Tiêu Giao phái không phải là hắn sáng lập, hắn cũng không muốn trên đầu nhiều tổ sư gia. Vô Nhai Tử có thể làm sư phụ hắn, là bởi vì đối với hắn có ân, Giang Tự Thủy có ơn tất báo, cho nên không thèm để ý, nhưng Tiêu Giao Tử đối với hắn không có ân huệ. Hắn cũng không muốn về sau vô địch, còn muốn thấp người khác hai thế hệ. Là lấy tại giết Đinh Xuân Thu sau, hắn liền đánh định chủ ý, chờ nhận lấy Vương Ngự Yên, liền sẽ Tiêu Giao phái trưởng môn nhân vị cùng Tiêu Giao phái võ công truyền cho nàng. Vương Ngự Yên là Vô Nhai Tử ngoại tôn nữ, làm như vậy cũng coi như báo Vô Nhai Tử truyền công tri ân. Đương nhiên, thập phương câu diệt ân tình vẫn còn, nhưng là không trả xong. Cộng thêm Vương Ngự Yên khi đó thành nữ nhân của hắn, cho nên sau này hắn tuy không phải Tiêu Giao phái người chồng, nhưng cũng sẽ từ bên cạnh giúp nghĩ kỹ. Bất quá những thứ này đều là chuyện sau này, mà không phải là hiện tại. Ngoại trừ muốn tiến công chiếm đóng Vương Ngự Yên, còn bởi vì hắn muốn thông qua cái thân phận này, đạt được Thiên Sơn Đồng Mộ Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công. Tiêu Giao phái Tam Đại Nội Công Tâm Pháp, Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công đại biểu trường sinh, Bắc Minh Thần Công đại biểu thôn vệ, Tiểu Vô Tướng Công đại biểu biến hóa. Ba công nhất thể, có thể hợp thành tiên trường địa cửu bất lao trường xuân công, đây tuyệt đối là một bộ thánh điển. Giang Tự Thủy hiện tại còn không xác định hệ thống có thể hay không khen thưởng hắn một môn cường đại nội công, cho nên liền đối với thiên trường địa cửu bất lao trường xuân công động tâm tư. Trước mắt hắn được Bắc Minh thần công nguyên kịch tình không thay đổi mà nói, tiểu vô tướng công chắc còn ở Mạn Đà Sơn Trang, như vậy thì kém một môn. Về sau có cơ hội đi Thiên Sơn, đi theo Vu Hành Vân giao tiếp, Tiêu Giao phái trưởng môn nhân thân phận cần dùng đến. Nếu là Tiêu Giao phái trưởng môn, cái kia chịu Tô Tinh Hà thi lễ cũng là chuyện đương nhiên, lúc này không cần giả mồm. Giang Tự Thủy để cho mấy người sau khi đứng dậy, nói ra: "Sư minh, sư phụ hậu sự liền từ ngươi đến an bài, có gì cần ta làm, cứ nói miệng." Tô Tinh Hà miệng đầy đáp ứng, sau đó xoay người vội vã rời đi. Giang Tự Thủy cũng không có đi quản hắn, ngược lại nhìn về phía Vương Ngự Yên, nói ra: "Sư phụ trước khi lâm trùng, phân phó ta chăm sóc mẹ con các người, Ngự Yên ngươi nếu có cái gì chuyện, cũng đều có thể theo ta nói." Lời này tự nhiên là tại bịa chuyện. Trước đó Vô Nhai Tử đi lên liền tuyển định truyền nhân, còn trực tiếp truyền công cho hắn, một loạt tao thao tác đem Giang Tự Thủy chỉnh có điểm mộng. Truyền công sau đó, Giang Tự Thủy ngược lại là nhớ lại chuyện này, bất quá khi đó xem Vô Nhai Tử thở hồng hộc khai báo gì ngôn, một bộ lúc nào cũng có thể sẽ tắt thở dáng vẻ, cũng không tiện lên tiếng cắt đứt. Đương nhiên, nếu như Giang Tự Thủy thật muốn nói, vẫn có cơ hội nói ra được. Chỉ là hắn về sau suy nghĩ một chút, cuối cùng bỏ đi cái ý niệm này. 120. Cồn vợ ở, Hàn Phi ạ. 120. Không có hắn, chỉ vì Vô Nhai Tử cho tới bây giờ đều không phải là một cái người cha tốt. Vô Nhai Tử bởi vì mê luyến Lý Thương Hải pho tượng mà lạnh rơi xuống Lý Thu Thủy, cuối cùng hai vợ chồng trở mặt thành thủ, đường ai nấy đi. Nhưng mà hai người này chỉ lo tình tình ái ái, nhưng xưa nay không quan tâm qua con gái của mình, thậm chí đều không quản qua Lý Thanh La chết sống. Như vậy nếu như hắn tại Vô Nhai Tử trước khi chết, đem Lý Thanh La cùng Vương Ngự Yên sự tình cho biết, Vô Nhai Tử lại là cảm thụ gì? Càng nhiều hơn chính là vui mừng, vẫn là hổ thẹn cùng tự trách. Mặc kệ là loại nào, đều sẽ để cho Vô Nhai Tử mặt không ánh sáng. Ngoài ra, Giang Tự Thủy lại làm như thế nào giải thích, mình là làm thế nào biết quan hệ giữa bọn họ đâu? Có cái này suy tính, Giang Tự Thủy cuối cùng vẫn che giấu chuyện này, thẳng đến Vô Nhai Tử tắt thở cũng không có nói cho hắn biết. Không mà bây giờ đối với Vương Ngữ Yên nói dối, tự nhiên là đang tìm một cái đưa nàng giữ ở bên người lý do. Nếu không hai người không thân chẳng quen, bước đầu tiên này muốn thế nào bước ra đi. Vương Ngữ Yên tự nhiên không biết ngoại tổ phụ nhắc nhở hoàn toàn là giả dối không có thật, nàng đối với Giang Tự Thủy nói tin tưởng không nghi ngờ. Dù sao việc này Giang Tự Thủy sáng sớm ngay tại trong nhật ký nhắc qua. Làm phiền Giang công tử. Vương Ngữ Yên ôn nhu mở miệng, ngữ âm sạch mềm, mềm nu nu, nghe vào trong tai, để cho người ta xương đều không khỏi mềm mấy lượng. Ta chịu sư phụ đại ân, làm những thứ này đều là phải. Giang Tự Thủy chăm chú hồi một cái câu. Sau đó nhìn về phía A Châu, vị này chính là thấy Giang Tự Thủy làm bộ làm tịch, làm bộ không biết chính mình, A Châu không khỏi tối mắt trợn trắng. Thiếu nữ điểm nước sơn đôi mắt sáng trợn tròn, nhanh như chớp địa nhất chuyển, thần tình giống như cười mà không phải cười, khẽ thở dài, ta còn tưởng rằng Giang công tử trong mắt chỉ có biểu tiểu thư, đối với ta cái này tiểu nha hoàn chính là nhìn đến, cũng là hai mắt trống trơn, làm như không thấy. Bởi vì mỗi ngày quan sát nhật ký, đối với Giang Tự Thủy cái này nhân loại coi như là lý giải, cho nên A Châu nói chuyện rất to gan, cũng không bị hắn giết người lúc thủ đoạn tàn nhẫn hù được. Giang Tự Thủy gặp nàng doanh doanh mà cười, con ngươi linh động, tuyết trắng kiều tiếu khắp khuôn mặt là tinh linh bướng bình thần khí, cảm thấy cũng thật là ưa thích. Chóp mũi lại ngửi được trên người cô gái nhàn nhạt mùi thơm, Giang Tự Thủy không khỏi tâm hồn rung động, chỉ cảm thấy thiếu nữ trước mắt lại thêm vài phần mị lực, so với Vương Ngự Yên cũng không kém bao nhiêu. Lập tức không khỏi tối cảm khái, không hổ là trong sách có thể làm cho Kiều Phong nói ra A Châu chính là A Châu, tứ hải liệt quốc, thiên thu và tái, cũng chỉ có một cái A Châu lợi như vậy bên trên. Chương 86, cái này A Chu làm sao đại bên trong đại khí chương 86. Cái này A Chu làm sao đại bên trong đại khí A Châu cùng A Bích không giống nhau. A Bích mặc dù cũng là phấn điêu ngọc trác, như hoa như ngọc, là hiếm thấy mỹ nhân, nhưng cùng Vương Ngự Yên loại này dung nhan trị ngừng phát triển so với, trong đó chênh lệch lại liếc mắt có thể thấy được. Chỉ là khí chất của nàng thật tốt, tính cách vô cùng tốt, là điển hình con gái một. Cùng với nàng, nghe nàng nói chuyện, cả người đều sẽ trở nên không gì sánh được ung dung, phảng phất mệt mỏi kẻ lãng tử tìm được tâm linh bên cảng. Cho nên A Bích vẻ đẹp, nội tại còn muốn thắng được ngoại tại. Mà A Châu thì là ba cái gồm nhiều mặt. Nàng dung nhan xinh đẹp, hoa sắc xinh hương. So với Vương Ngự Yên cũng chỉ kém nửa phần, tính cách hoạt bát đáng yêu, thiện giải nhân ý, khí chất linh động bướng bỉnh. Có thể nói cái thứ hai Tiếu Hoàng Dung, là lấy Giang Tự Thủy cùng nàng phụ cận đối với nhìn kỹ đầu tiên mắt, cũng không khỏi được tim đập thình thịch. Đối mặt A Châu làm có dễ, Giang Tự Thủy có vẻ rất là bất đắc dĩ, ta không nhìn không nhìn, cô nương nói hai ta mắt trống trơn, đối với ngươi làm như không thấy. Ta xem lại nhìn, giống như cô nương như vậy bướng bỉnh, chuẩn muốn nói ta mạo phạm vô lễ, có ý đồ bất chính. Ai, ta này xem cũng không phải, không nhìn cũng không phải, cô nương ngược lại là cho ta ra một nan đề. Dạy ta không biết như thế nào cho phải. Giang Tự Thủy nói xong bị khuất, nghe được chúng nữ không khỏi mỉm cười. Đồng thời thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ ngươi không phải có ý đồ bất chính sao? Ngươi chính là, nếu không có thể đi qua nhật ký biết ngươi tâm tư, thật đúng là cũng bị ngươi lừa đi qua. Triệu Kỳ Anh ở một bên nhìn, trong lòng có chút chua xót. Bất quá nghĩ đến mấy cái này về sau chắc chắn sẽ là nàng tỉ muội, nàng cũng không có vào lúc này rất bể bình dâm chua, nếu không về sau ở chung, song phương khó tránh khỏi sẽ có ngăn cách. A Châu thở dài, giống như đang tự trách, theo Giang công tử nói, ngược lại là ta này tiểu nha hoàn tại vô lý thủ nháo. Ai, cũng được, ta về sau đổi là được. Giang Tự Thủy, các loại, này A Châu là yến tử ổ sao? Xác định không phải đại quan viên. nói thế nào đại bên trong đại khí, mỗi một câu đều có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Hắn lúc này nói sang chuyện khác, không biết cô nương xưng hô như thế nào. A Châu thấy thế, trong mắt dí dỏm vui vẻ càng đậm, nói ta gọi A Châu, tên bình thường, nhưng là không có công tử em hai. Giang Tự Thủy, nay quỷ linh tinh nha đầu, thật đúng là bướng bỉnh được ngay, nhất định phải tìm người ngăn chặn nàng. Vô ý thức, trong đầu hiện ra Hoàng Dung thân ảnh. Ngươi chờ, quay đầu liền cho ngươi tìm một đối thủ. Giang Tự Thủy âm thầm nảy sinh ác độc. Ý nghĩ khẽ động, trong lòng hắn đột nhiên có chủ ý, nhìn về phía một bên A Bích, biết rõ còn hỏi, nguyên lai là A Châu cô nương, không biết A Châu cô nương cùng A Bích là A Châu cùng A Bích đối với liếc mắt một cái trước cười nói, ta là tỷ tỷ nàng. Thân tỷ tỷ? Không phải thân tỷ tỷ, hơn hẳn thân tỷ tỷ. Giang Tự Thủy làm bừng tỉnh đại ngộ dáng, thì ra là thế. Tất nhiên A Châu cô nương cùng A Bích tình như tỷ muội, A Bích lại gọi ta một tiếng thái sư thúc, vậy chúng ta sau này sẽ là người trong nhà, rất tốt. Rất tốt. A Châu, Vương Ngữ Yên cùng A Bích thấy luôn luôn miệng mồm lanh lợi A Châu kinh ngạc, cũng không nhịn được che miệng cười khẽ. A Châu chừng A Bích liếc mắt, đều là cô nàng này, lại đi bái kia cái gì Khang Quảng Lăng vi sư, nếu không như vậy, nàng như thế nào lại gián tiếp so với Giang Tự Thủy thấp hai thế hệ. Thực sự là ghê tởm. Hiện nay, A Châu thua không phục lắm. Sau đó, Giang Tự Thủy vừa nhìn về phía A Bích, nói ta không thích những cái kia lễ nghi phiền phức, cho nên về sau cũng không cần lại đối với ta hành đại lễ, cũng không cần thái sư thúc gọi, đều đem ta gọi già rồi. A Bích nghe vậy, không cần nghĩ ngợi đáp ứng, là Giang công tử. Mấy người lẫn nhau thuộc lạc đồng thời, lúc ách môn đệ tử cũng nhao nhao xuống núi chọn mua cần phải đồ vật. Buổi chiều, tại Tô Tinh Hà lo liệu dưới, mọi người vì Vô Nhai Tử làm một hồi tang lễ. Người chết như đèn diệt, theo Vô Nhai Tử quan tài bị vùi lấp xuống mộ, đã từng ân ân đoán đoán cũng hoa lên nửa dấu chấm tròn. Mặt khác nữa, vậy thì không phải là hắn nói coi là. Tang lễ kết thúc, Tô Tinh Hà đem Giang Tự Thủy kéo đến một bên, mắt thấy bốn bề vắng lặng, lập tức từ trong tay áo móc ra một quyển sách cho hắn. Giang Tự Thủy sớm bị hắn thần bí hề hề dáng vẻ gợi lên lòng hiếu kỳ, tiếp nhận vừa nhìn, không khỏi mày kiếm vậy một cái. Tô Tinh Hà một bên giải thích, đây chính là sư phụ sáng tạo cấm linh trận pháp, sư phụ giao cho ta bảo quản, hiện tại ta theo sư phụ lúc còn sống căn dặn, giao cho trưởng môn người. Giang Tự Thủy nghe vậy, vui vẻ tiếp thu. Cấm linh đại trận có thể tuyệt thiên nhân thông, hắn đối với cái này cũng hết sức tò mò, muốn tìm tòi kết quả. Các thứ chuyện làm xong, Thái Dương cũng mau xuống núi. Thừa dịp chúng nữ đi bận rộn cơm tối công phu, Giang Tự Thủy móc ra nhật ký viết. Tối hôm qua lôi cổ sơn, mới phát hiện phía trên lại có tòa chân lung huyễn trận là thật đánh ta một cái trở tay không kịp, bởi vì bên trong nguyên tắc cũng không đồ chơi này, hơn nữa này chân lung huyễn trận còn không phải bình thường trận pháp, mà là từng có vây thiên nhân hiển hách chiến tích. Tin tức trọng yếu như vậy, ta không chỉ có sơ hở, còn không giải thích được đạp đi vào, may mà ngày hôm qua viết xong nhật ký, chiếm được pháp khí hộ thân nhật ảnh kim luân, ta mới có thể không nhận huyễn lực ảnh hưởng, thuận lợi xuyên qua ảo trận, tìm được Vô Nhai Tử. À, Giang ca không biết chân lung huyễn trận. Triệu Kỳ Anh cũng bối rối, nàng cho rằng Giang Tự Thủy đi Trung Nguyên Tiêu cục nâng tiêu lúc, nhất định trước đó sưu tập được rồi tất cả tin tức, cho nên mới không nói thêm lời miệng. Lúc này nghe được Giang Tự Thủy mơ mơ hồ hồ vào trận, trong lòng cũng không cấm trận trận nghĩ mà sợ. Nhật ảnh kim luân, pháp khí hộ thân. Biết được Giang Tự Thủy là dựa vào thứ này đi qua ảo trận, chúng nữ đều ý thức được đây là món không được bảo bối. Đồng thời, hộ thân hai chữ cũng đưa tới một số người liên tưởng. Cái này nhật ảnh kim luân tác dụng, có thể hay không cùng bảo hộ các nàng tầm kia quang cháo giống nhau. Cũng may không may chỉ là nhất thời, chuyện kế tiếp so với ta tưởng tượng muốn thuận lợi nhiều lắm. Vô Nhai Tử vừa thấy được ta, chưa nói hai câu liền đem ta nhất định làm truyền nhân, sau đó liền muốn chuyển công cho ta, cho nên thẳng đến ta thừa kế hắn một thân công lực, trước đó tỉ mỉ chuẩn bị một phen lý do thoái thác cũng không dùng tới một chữ, cái này khiến ta một lần không hiểu bất quá về sau ngẫm lại, cũng liền bình thường trở lại, đoán chừng là Vô Nhai Tử đối với thời. Ra chân lung kỳ cục sớm đã không ôm kỳ vọng gì, đồng thời thân thể thực sự không chịu nổi, sau đó xem ta điều kiện cũng không tệ lắm ba. 7. Cho nên đi lên liền đã chọn ta, bất quá Vô Nhai Tử đều hơn 90 tuổi. Tự nhiên chỉ là đại tông sư, dù sao Tiêu Giao phái không thiếu thần công, mà Vô Nhai Tử lại là thiền tư chắc tuyệt, sống lâu như vậy, dựa vào thời gian cứng rắn mài cũng nên vào tiên nhân, chẳng lẽ là bởi vì Đinh Xuân Tu đánh lén, lấp kín hắn thiên nhân đường. Cũng đúng, Vô Nhai Tử nếu như thiên nhân, coi như tàn phế, giết chết Đinh Xuân Tu cũng là dễ dàng, Tô Tinh Hà cũng không cần chịu nhục nhiều năm, Vô Nhai Tử chỉ là đại tông sư. Thấy trong quyển nhật ký nội dung, chúng nữ cũng không khỏi vô cùng kinh ngạc. Chân Lung kỳ cục danh khí cũng không nhỏ, Chân Lung huyễn trận có thể để cho thiên nhân đều chết kích trầm xa, thấy thế nào đây hết thảy chủ sử sau màn đều là vị đại lão. Không nghĩ tới cư nhiên chỉ là một cái đại tông sư. Cái này rất giống một con mèo đem đại tượng vấp té giống nhau, để cho người ta khó có thể tin. Chương 87, sánh vai thần ma thế giới võ hiệp. Chương 87, sánh vai thần ma thế giới võ hiệp. Được Vô Nhai Tử một thân công lực, ta trực tiếp đột phá đến đại tông sư hậu kỳ. Nói đúng ra, là đại tông sư tầng thứ 8, Vô Nhai Tử chắc là đại tông sư tầng thứ 9, truyền công trong quá trình hơn phân nửa là tổn hao một ít, bất quá không quan hệ, có Bác Minh thần công tại, về sau tìm chút người hút một cái, cũng liền lên rồi, đáng tiếc thiên nhân không phải chỉ dựa vào hấp thụ công. Lực là có thể thành, còn phải lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất cũng may bằng vào ta hiện tại thiên phú mà nói, đây cũng không phải là việc khó, nhiều lắm chính là tốn nhiều chút thời gian mà thôi. Đại tông sư tầng thứ 8 nhìn đến đây, chúng nữ đều chua 99 võ giả cuối cùng cả đời đều không thể đạt thành cảnh giới, Giang Tự Thủy một buổi tối liền đạt thành. Hơn nữa Giang Tự Thủy thiên phú có thể so với Lãng Phiên Vân, về sau người học thiên địa khí phách, thiên nhân hợp nhất căn bản không làm khó được hắn. Nói cách khác, võ đạo kim đan đại môn đã đối với Giang Tự Thủy mở rộng ra. Bái Vô Nhai Tử vi sư, tổng cộng có 3 cái lợi ích cực kỳ lớn. Đệ nhất đương nhiên là hắn đại tông sư công lực, để ta có thể một bước lên trời. Đệ nhị chính là Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba Vi bộ 27 Bắc Minh thần công vượt trội nhất, đặc điểm chính là hút người chân khí cho mình sử dụng, để cho người khác nhiều năm khổ công cho mình tác giá ý chỉ cần kinh mạch chịu được, trên lý thuyết có thể vô hạn hấp thụ luyện hóa, hơn nữa không có bất kỳ thai hoang ẩm, có thể nói tu luyện tác tệ khí. Bất quá khi đó đọc sách lúc, ta vẫn có cái nghi vấn, bị Bắc Minh thần công hút đi nội lực, sau đó đến cùng còn có thể hay không thể khôi phục đâu. Trong sách điểm này viết tương đối loạn vạn tiếp cốc địa đạo trong hỗn chiến, Đoàn Dự một hơi thở hút một đám người nội lực, trong đó có trừ Đoàn Diên Khánh bên ngoài tam đại ác nhân một lần kia hút tương đối ác, buông ra sau tất cả mọi người ngồi liệt trên mặt đất, nửa ngày không lên nổi, mỗi người tổn thất gần một nửa đến hơn phân nửa nội lực. Nhưng mà phía sau kịch tình bên trong, tam đại ác nhân thực lực nhưng chưa giảm đi, có thể thấy được bọn hắn đã khôi phục lại mà ở. Tây Hạ trong giếng cạn, Đoàn Dự một hơi thở hút khô rồi Cưu Ma Chí nội lực, Cưu Ma Chí lại trực tiếp biến thành phế nhân, công lực cũng không còn cách nào khôi phục, cho nên Bắc Minh thần công lẽ nào chỉ có đem người hút khô mới vô pháp khôi phục. Nếu như là dạng này, chẳng lẽ có thể đem người trở thành rau hẹ, cách đoạn thời gian liền thu cắt một lớp. Ngược lại chỉ cần không tát ao bắt cá, bọn hắn rất nhanh thì có thể khôi phục lại cái này có điểm ngoại hạng. Dù sao một cái tính tạm thời mất đi, một cái nhưng là vĩnh cửu sở hữu, thấy thế nào đều không phù hợp bảo toàn năng lượng định luật nguyên lai. Đây chính là Bắc Minh thần công. Thấy chỗ này, chúng nữ nhất thời minh bạch Giang Tự Thủy tại sao lại đối với môn võ công này nhớ mãi không quên. Tu luyện tác tệ khí, thật đúng là danh xứng với thực. Có thể nói, Bắc Minh thần công mặc dù chỉ là thần công, so với một ít thánh điển đều chân quý hơn. Dù sao cái sau tu luyện, coi như thiên phú hợp cách, có thể nhập môn, nhưng muốn luyện ra hỏa hậu, còn phải tiêu tốn rất nhiều thời gian và tinh lực. Cái trước thì lại khác, trực tiếp nằm ở trên người người khác hút máu cả ngày sống phóng túng đều có thể học cấp tốc cao thủ. Hai người so với, sợ rằng tuyệt đại đa số người đều sẽ lựa chọn Bắc Minh thần công. Không có biện pháp, không làm mà hưởng mê hoặc quá. Vân Châu, Di Hoa Cung. Nguyên lai thật chỉ là một môn thần công mà thôi. Yêu Nguyệt thì thảo, lập tức bình thường trở lại. Nàng hiện tại thiếu không phải công lực, mà là một bộ thánh điển, sở hữu tấn thăng võ đạo kim đan phương pháp thánh điển. Bắc Minh thần công tuy huyền diệu, lại cho nàng vô dụng. Mà trước đó không lâu, Liên Tinh truyền tin trở về, nói là tất cả thuận lợi. Bảo mật lý do, Liên Tinh mặc dù ở trong thơ nói xong thật không minh bạch, Yêu Nguyệt lại có thể minh bạch ý của nàng. Bởi vì Liên Tinh lấy được nếu như không phải siêu việt thần công bí kíp, cũng không trở thành hưng phấn như thế khó đè nén, sớm truyền tin đến cáo. Nghĩ được như vậy, Yêu Nguyệt trên mặt lạnh lùng chưa phát giác lộ ra nụ cười. Thu được Bắc Minh thần công sau, ta cố ý tra tìm dưới đáp án của vấn đề này, lấy được kết quả cùng nguyên sách có xuất nhập, lại càng thêm hợp lý, bị hút chút ít, có thể khôi phục. Vượt lên trước lượng nhất định, liền sẽ bắt đầu tổn thương kinh mạch, nghiêm trọng trình độ nhìn kỹ chân khí sói mòn lượng mà định ra, cho đến triệt để phế bỏ. Cái này cùng tiền thế hiến máu không sai biệt lắm, một lần bị quất ra 200-300 ml, tại người lớn khỏe mạnh không ngại, qua một thời gian ngắn tự nhiên có thể bù lại, sẽ thành người duy nhất không chút máu lượng. Nếu như vượt lên trước toàn thân huyết dung lượng 1/5, sẽ có nguy hiểm tính mạng, đều là một cái đạo lý vạn kiếp cốc địa đạo đánh một trận. Đoàn Dự không đem những người kia hút phế, có thể thấy được hiện thực Bắc Minh thần công cùng trong sách cũng không hoàn toàn tương đồng. Lăng Ba Vi bộ thì là một môn chú ý khinh công cùng thân pháp đỉnh cấp thần công. Huyền diệu nhất chỗ có hai, một là ngầm có ý dịch lý, mỗi một bước đều dẫm tại đối thủ quyết định không nghĩ tới địa phương. Nhìn như đạp về tránh đông, thân hình thì xuất hiện ở hướng tây bắc bị, tại phương thốn chi địa chẳng chọc xê dịch, để cho người ta hoa cả mắt. Hai là nó dùng nếu không tổn hao chân khí, ngược lại càng dùng chân khí càng nhiều, có thể nói đánh lâu sắc bén khí chân khí không giảm trái lại còn tăng. Chúng nữ rất là kinh ngạc, này có thể hoàn toàn vi phạm võ học thưởng thức. Tiêu Giao phái thần công càng như thế kỳ diệu, riêng là những thứ này xảo tư đặc tính, hắn giá trị cao, sợ rằng liền một ít chuyên chú công kích và phòng ngự thánh điển cũng chưa chắc bị được. Vô luận là Vô Nhai Tử công lực, vẫn là Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba Vi bộ đều là thường nhân khó có thể tưởng tượng đại cơ duyên, nhưng mà cùng thập phương câu diệt so với, những thứ này cũng không tính là cái gì. Thập phương câu diệt, chúng nữ ánh mắt chút ngừng, hô hấp bị kiềm hãm. Các nàng chưa từng nghe nói bậc ấy, lại càng không biết hắn là bậc gì, có thể đơn 283 theo hắn tên bên trên, các nàng là có thể cảm thụ được một cổ phách tuyệt tứ hải bát hoang vô thượng khí phách. Vô hình chung, nếu có một cổ cảm giác bị áp bách mãnh liệt từ cái kia bốn chữ bên trong sinh ra, cũng xuyên thấu qua chẳng giấy, nào tới trước mặt, để cho người ta hơi hơi hít thở không thông. Có thể tưởng tượng, vô luận này thập phương câu diệt là bí kíp võ công hay là thần binh lợi khí, đều là mười phần khó lường độ vận. Chúng nữ lúc này nhấc lên tinh thần. Thập phương câu diệt xuất từ truyện tranh thần binh huyền kỳ, vì nên thế giới thập đại thiên thần binh một trong thần binh huyền kỳ, mặc dù là một cái thế giới võ hiệp, nhưng là một cái võ lực mạnh nổ, thậm chí so với vai thần ma thế giới võ hiệp, nơi này thần ma cũng không phải khoa trương tu tử, mà là chân chính thần ma. Đoạn chi trọng sinh, bất tử bất diệt, đốt núi nấu biển, hủy thiên diệt địa. Tại thần binh huyền kỳ bên trong, những thứ này không thể tưởng tượng nổi sự tình, bất quá là những cái kia đại lao thưởng quy thao tác. Hiện nay trung vực người mạnh nhất bất quá chỉ là bán thần, mà bán thần là võ đạo nguyên thần cảnh giới, nên cảnh giới tiêu chí chính là nguyên thần cô động cũng có thể xuất khiếu đánh giết địch nhân. Như vậy đế thích thiên phải là bán thần, mặc dù không có khả năng vô địch thiên hạ, nhưng là đã đứng ở đỉnh phong hàng ngũ. Nhưng mà đem đế thích thiên bỏ vào thần binh huyền kỳ bên trong, hắn cũng chính là một số đệ đệ chú quyển sách chỉ dung hợp phong vân 122 bộ cùng với bộ 3 bộ phận nhỏ nhân vật kỳ tình. Chương 88 thiên thần binh thập phương câu diệt. Chương 88 thiên thần binh thập phương câu diệt. Đoạn chi trọng sinh, bất tử bất diệt, đốt núi nấu biển, hủy thiên diệt địa. Những chữ này mỗi xuất hiện một cái, chúng nữ tâm đều không khỏi tự chủ theo nhảy một cái. Võ lực mạnh nổ, sánh vai thần ma, thật tồn tại như vậy thế giới võ hiệp sao? chúng nữ đều có chút không thể tin được. Nhưng sau một khắc, các nàng liền nghĩ đến nhật ký loại này thần kỳ đồ vật, tựa hồ lại từ không được các nàng không tin. Bởi vì sự thực chứng minh, các nàng đối với cái thế giới này nhận thức chỉ là lưu vu biểu diện, âm thầm khả năng còn rất nhiều có thể phá vỡ tam quan đồ vật. Chưa thấy qua, chưa từng nghe qua, không có nghĩa là liền không tồn tại. Mà đường đường bán thần, trung vực đỉnh phong nhân vật, tại thần binh huyền kỳ bên trong cư nhiên chỉ là một chưa được xếp hạng số đệ đệ. Nay chẳng phải có nghĩa là thần binh huyền kỳ bên trong có bao trùm tại bán thần trên chân thần? Không đúng. Hiện tại đã không thể đem thần binh huyền kỳ coi là một cái xa không thể chạm hư cấu thế giới, bởi vì đồ vật bên trong chính xác xuất hiện ở trung vực, còn bị Giang Tự Thủy chiếm được. Điều này có ý vị gì? Dựa theo Giang Tự Thủy thế giới lộn xộn thuyết pháp, chẳng phải là đại biểu thần binh huyền kỳ cũng hòa tan vào tới? Nhưng vì cái gì bên trong đại lão đều mai danh nhận tích, toàn bộ trung vực liền phá toái cảnh cũng chưa có? Cái này há chẳng phải là tự mâu thuẫn? Mang theo nghi hoặc, chúng nữ tiếp tục xem tiếp. Trong chuyện, viễn cổ thời đại Phục Hy thị lĩnh ngộ càn khôn áo nghĩa, tu luyện thành huyền âm nội đan trí đạt đến bầu trời nguyên thần thần du thái hư lúc, vô tình gặp được nguyên thủy thiên tôn tọa kỵ thần thú long mã, long mã thưởng thức Phục Hy thần thông trí tuệ, thế là cùng với kết bạn mà đi một người một thú đi tới Nam Thiên Môn, lại bị thiên giới lôi công điện mẫu ngăn lại, hai thần thủ bên trong đều cầm lôi kéo địa xiên, mà hai kiện thần binh hợp nhất lúc chính là thập đại thiên thần binh, một trong có thể khống chế lôi điện kinh tả. Long mã tự ý mang người thường đến thiên đỉnh, trái với thiên quy, lọt vào lôi công điện mẫu công kích, thảm bị đánh gãy tứ chi tàn mát, tứ chi lại phát sinh linh quang, biến ảo thành bốn trôi bắt quái cái giá Phục Hy bi thống hồi đánh, đáng tiếc vẫn không địch thủ cầm thần binh hai thần long mã thế thế, phun ra tự thân thuần dương chân nguyên cùng Phục Hy huyền âm nội đan kết hợp với nhau, đồng thời bốn trôi bắt quái cái giá cũng theo chịu đến dẫn dắt, vĩnh hợp mà đến. Tam giả hợp nhất, cuối cùng trở thành một trôi bao hàm vô cùng trí tuệ, huyền cơ, thần thông thiên thần binh thập phương câu diện. Phục Hy vì cho long mã báo thủ, thế không bỏ qua, bằng vào thập phương câu diện không chỉ có ung dung đánh bại lôi công điện mẫu, còn đại bại sau đó mà đến Thái Ức chân nhân chờ một đám thiên binh thiên tướng một chiêu địa chuyển tinh di dẫn tới cựu thiên khí độ cuộn sạch mà xuống, trong nháy mắt liền để rất nhiều thiên binh thiên tướng tử thương quá nửa, trực tiếp hù dọa phá thần nhân can đảm, cựu thiên huyền nữ gặp Phục Hy hiên ngang lẫm liệt, cũng không phải yêu ma hạng người. Thế là chủ động nhân thân, dẫn dắt Phục Hy đi tới thiên cơ pháp võng, nàng hướng Phục Hy giải thích, thiên giới sở dĩ định ra hà khắc như vậy nội quy, thật là vì thủ hộ lưỡi pháp luật, để cho thiên ma không còn xuất thế là mối họa. Phục Hy tự giác hổ thẹn, biết được thương sinh đại nghĩa, trở về nhân gian kiệt trí nghiên cứu âm dương bắt quái huyền thuật, suy tính ra lưới pháp luật suốt năm hao tổn, mà thiên ma nghỉ ngơi lấy lại sức, này lên kia xuống, cuối cùng rồi sẽ thoát khốn. Thế là hắn cùng với tùy theo hạ phàm cửu thiên huyền nữ tuần phong bốn phương, tra xét đến chắc lộc là lưới pháp luật yếu ớt nhất vị trí vì ngăn lại hạo kiếp phủ xuống, Phục Hy trở về thiên giới, hướng lôi công điện mẫu mượn kinh tả làm khu động, sau đó đi tới thiên giới tầng thứ nhất giao chỉ vị trí, tay hắn cầm thập phương câu diệt liệu mình nhảy vào giao chỉ thánh thủy, hóa thành đại trí tuệ cầu cuối cùng xây dựng người lớn ở giữa diệt tà huyền vong cùng thiên giới thiên cơ. Pháp vong hấp dẫn lẫn nhau cái này cả hai, lại hợp thành thiên la địa vong nhật ký phó bản trước, thấy Giang Tự Thủy kể rõ thập phương câu diệt lai lịch bối cảnh, chúng nữ thần tình đều bị dại ra. Thiên giới, giao chỉ, lôi công điện mẫu, cựu thiên huyền nữ, thiên ma, thiên la địa vong. Này xác định không phải là đang nói chuyện thần thoại xưa. Thiên thần binh. Đây chính là thiên thần binh. Thật đúng là thiên thần sử dụng binh khí. Không, là có thể đơn giản giết chết thiên thần binh khí. Nhưng là thế giới như vậy, thực sự vẫn là võ hiệp sao? Thực sự cũng sắp nhập vào rồi sao? Không nói khác, chỉ bằng vào thanh này thập phương câu diệt thúc dụng, là có thể đem toàn bộ trung vực triệt để hủy diệt ra. Cái kia Giang Tự Thủy chẳng phải là vô địch? Vừa nghĩ tới đây, chúng nữ tiếng lòng hung hăng run lên. Đáng tiếc, ta được đến thập phương câu diệt là không cho mẹn, xem ra chỉ có bản thể 1/4, mà ẩn chứa trong đó lực lượng xem ra cũng còn thừa không nhiều, nếu không, ta trực tiếp liền vô địch. Thập phương câu diệt không được đầy đủ, uy năng không còn. Giờ khắc này, rất nhiều người nhao nhao thở dài một hơi, bởi vì cái này dạng một cổ có thể hủy diệt thế giới sức mạnh nguy hiểm, thực sự không nên khống chế tại người nào đó trong tay. Dù là người kia là người tốt cũng không được. Thập phương câu diệt loại này thiên thần binh cư nhân át, hơn nữa hệ thống nhắc nhở cũng rất có ý tứ, thất lạc thần ma thời đại di vật, thần ma thời đại di vật. Thời đại này vẫn là thất lạc, cái này có phải hay không nói, thần binh huyền kỳ cố sự kỳ thực chính là cái thế giới này lịch sử đâu. Chỉ là xuất phát từ có chút nguyên nhân, bị thế nhân quên lãng. Mà cái thế giới không xảy ra phá toái cảnh cao thủ, có thể hay không cũng cùng đoạn lịch sử kia có quan hệ đâu. Dù sao, thập phương câu diệt đều tan nát, cái kia đã từng khẳng định có qua một hồi kinh thiên động địa hạo kiếp lịch sử. Thần binh huyền kỳ cố sự là đã qua lịch sử. Chúng nữ trong lòng hơi động, sáng tỏ thông suốt. Nếu là như vậy, vậy thì có thể giải thích vì sao thần binh huyền kỳ bên trong thiên thần binh đều xuất hiện, mà người lại nhất để mai danh nhận tích. Có thể, những cái kia như thần như ma nhân vật khủng bố đã sớm bỏ mạng ở tràng hạo kiếp kia bên trong, mai táng tại bụi bặm của lịch sử bên trong. Nghĩ được như vậy, chúng nữ hơi có chút nặng nề tâm tình lập tức dễ dàng hơn. Quả thực như vậy, như vậy như là Phục Hy, thiên ma những đại lão này, liền thực sự chết hết chết hẳn sao? Vẫn là giấu ở một góc nào đó, đợi trọng sinh hồi phục một ngày. Có hay không có một ngày, đi qua sẽ tái hiện tại sau này. Những thứ này đều cũng không phải không có khả năng, bất quá loại sự tình này coi như phát sinh, vậy cũng sẽ không ở ngắn hạn bên trong, ta còn có đầy đủ thời gian trưởng thành để cho cùng với hiện tại buồn lo vô cớ, không bằng tìm xem thập phương câu diệt còn lại mà nhỏ, xem có thể hay không gây dựng lại cái này thiên thần binh thập phương câu diệt tận chứa vô cùng trí tuệ, huyền cơ, thần thông, cho dù là một khối mà nhỏ, cũng có thể làm cho người được ích lợi không nhỏ. Vô Nhai Tử có thể lấy tàn phế thân bày trận khốn sát tiên nhân, còn không phải là dựa vào nó sao? Hiện tại chủ nhân của nó biến thành ta, cần phải bật tận kỳ dụng, tuyệt đối không thể để cho nó Minh Châu phủ đuổi, thì ra là thế, thảo nào chân lung huyễn trận lợi hại như vậy, nguyên lai phía sau ẩn nút dạng này một bí mật lớn. Chúng nữ bừng tỉnh đại ngộ. Mà nội dung nhật ký câu nói tiếp theo, càng là khiên động những cái kia hữu tâm nhân thần kinh. Mặc dù không xác định thập phương câu diệt bể mấy khối, bất quá một trong số đó, rất có thể bị lao đầu kia chiếm được. Chương 89, A Thanh gia thảo nguyên, Thanh Phong nữ kiếm khách. Chương 89, A Thanh gia thảo nguyên, Thanh Phong nữ kiếm khách lao đầu. Người nào lao đầu? Rất nhiều nữ tử nhao nhao mở to hai mắt nhìn, ngừng thở, gắt gao nhìn chằm chằm nhật ký phó bản, đều muốn biết thập phương câu diệt tàn khối hạ lạc. Nếu như các nàng có thể đem thứ này đoạt vào tay, đừng nói thiên nhân, sợ rằng bán thần đều có nhìn. Đây là bực nào mê hoặc? Thần binh huyền kỳ kịch tình bên trong, Trương Quân Bảo tại thập phương câu diệt bên trong nộ ra được thái cực trưởng chia làm ba thức, bất trệ vũ vật, thái cực vô cực, thái cực tình. Trương Quân Bảo chính là Trương Tam Phong vốn tên là, mặc dù cái thời đại này Trương Tam Phong như là dung hợp nhiều tác phẩm hình tượng, nguyên kịch tình đã không thể mô phỏng, nhưng vận mệnh loại vật này rất khó nói, có lẽ là người khác đổ vận, khả năng quanh đi của lại, vẫn là sẽ rơi vào trong tay người kia, cho nên Trương Tam Phong trong tay khả năng cũng có thập phương câu diệt tàn khối Trương Tam Phong. Thấy tên này, nguyên bản có ý đồ không an phận chúng nữ tất cả đều bỏ đi ý nghĩ, muốn từ Trương lão đạo trong tay giật đồ. Ha ha, tắm một cái ngủ đi. Ngạc Châu, núi Võ Đang. Ân Tố Tố dưới hai tay ý thức siết chặt nhật ký phó bản, trong mắt thần thái lấp lóe, không khỏi tim đập thình thịch. Từ Trương Tam Phong trong tay lấy được thập phương câu diệt tàn khối, nàng không dám như vậy vọng tưởng. Dù sao Trương Tam Phong tuy đối với nàng thân mật, cũng không phải người ngu, làm sao có thể đem trọng yếu như vậy đồ vật tùy tiện cho người? Chỉ bất quá, có thể hay không lưu đồ một phen, để cho Trương Vô Kỵ có cái tiếp xúc cũng tìm hiểu cơ hội đâu. Ân Tố Tố trong lòng bắt đầu tính toán. Một lát, nàng vừa đành chịu thở dài. Trương Tam Phong hiện nay đang bế quan, cũng không biết bao lâu mới có thể xuất quan, chính là chờ 2-3 năm đều không nhất định có thể lợi được. Mà ở trong lúc này, đừng nói lĩnh hội thập phương câu diệt, chỉ sợ hắn nhi tử đều phải bị dạy thành cổ hủ kẻ ngu. Ngông Châu, Đại Thảo Nguyên. Luôn luôn vì tính tự tại, A Thanh đứng dậy, nhìn về phương xa. Thiên Thần Minh. Trương Tam Phong A Thanh dung nhan xinh đẹp tuyệt trần lộ ra một tia hiếu kỳ, sau đó giơ lên lục trúc đồng, bắt đầu xua đuổi bầy dê. Đi, mang bọn ngươi đi nếm thử nam phương cỏ. Lấy Trương Tam Phong thực lực, cướp đoạt tạm thời là đường suy nghĩ, nhưng là không phải là không thể dùng trí, bất quá vậy cũng rất nguy hiểm. Dù sao bán thần thủ đoạn không phải phàm nhân có khả năng với tới, tại bán thần trước mặt đầu góc đùa bỡn, không cẩn thận liền sẽ chơi với lửa có ngày chết cháy. Ta có hệ thống nơi tay, không cần thiết mạo lớn như vậy phiêu lưu, chỉ có thể sau này từ từ đổ chi coi như người tự biết mình. Đối với Giang Tự Thủy thức thời, chúng nữ vẫn là công nhận. Dù sao ngươi thiên phú như thế nào đi nữa cao cường, tiền độ như thế nào đi nữa vô lượng, đối mặt hiện giai đoạn những cái kia không thể chiến thắng đối thủ, cũng muốn tạm thời đê điều làm người. Trên đời này, nửa đường chết yểu thiên tài có thể vượt xa thành công quật khởi thiên tài phải nhiều. Liên tiếp sự tình hạ xuống, trời cũng sáng xuống núi tìm kỳ anh, vừa vặn nửa đường lại gặp phải rốt cục trở thành đại tông sư, lần nữa đứng ở Triệu Thiên Hào trước mặt, lại không bất luận cái gì câu nệ, đây chính là thực lực mang tới sức mạnh cùng tự tin người nhạc phụ này không sai, mặc kệ ta là đại tông sư hay yếu thư sinh, thái độ thủy chung như nhất, cũng chưa từng cản trở qua ta và kỳ anh chuyện ân, về sau được chuẩn bị cho hắn phần vừa dày vừa nặng xính lễ, hào hào đáp. Tại một phen lúc này, Triệu Kỳ Anh đang cùng Vương Ngự Yên, Á Châu A Bích Tam nữ xúc tất mà ngồi. Bởi vì lẫn nhau cũng có nhật ký phó bản chuyện cũng không phải bí mật, cho nên song phương rất nhanh thì trở nên thuộc lạc. Thấy Giang Tự Thủy đối với Triệu Thiên Hào thân mật thái độ, Triệu Kỳ Anh trên mặt tươi cười, đôi lông mày khỏe mắt vung lên ý mừng, thầm thì trong miệng một cái câu người khác nghe không rõ mà nói. Vương Ngữ Yên tam nữ thì là cho đã mắt hâm mộ nhìn nàng. Trượng phu, phụ thân, một cái nữ nhân trong cuộc đời là tối trọng yếu hai nam nhân, không chỉ có đều cưng chịu nàng yêu nàng, còn có thể ở chung hòa thuận với nhau, liền đã là hạnh phúc lớn nhất. Lên núi, phát hiện chân lung kỳ hội đã bắt đầu, mặc dù vô nhai tử công lực đã cho ta, nhưng quần hùng đã tới, kỳ hội hay là muốn chiếu mở, nếu không đắc tội với người không nói, Tiêu Giao phái danh tiếng cũng liền triệt để thối, ngược lại chân lung kỳ cục bị giải khai, có khả năng cực kỳ bé nhỏ, còn như nguyên tắc bên trong đánh bậy đánh bạ dưới xuất quan kiện một cái, lần nữa đoàn diên khánh truyền âm chỉ điểm mới phá cuộc hư trúc, có ta ở đây bên cạnh nhìn, cũng sẽ không cho hắn. Cơ hội này vận khí thêm an gian, nhân vật chính chính là chỗ này sao không nói đạo lý sao? Biết được hư trúc phá giải cờ cục phương thức, chúng nữ đều không còn gì để nói. Sẽ lên tới không ít người quen, để cho ta vui mừng chính là, Dung Nhi cư nhiên cũng tại. Ngay tại Hoàng Dược Sư cùng phùng hành bên người. Cái kia dung mạo, khí chất kia, ta liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Chỉ là không biết ngày hôm qua vì sao không nhìn thấy nàng. À, nhất định là nàng ham chơi chạy loạn khắp nơi, để ta lo lắng vô ích một chuyến lôi cổ sân dưới, một cái khách sạn. Cái này tên không có lương tâm, ta làm sao lại đi chơi? Sạch sẽ oan của người. Hoàng Dung bất mãn lẩm bẩm. Bất quá hai người chưa từng nói chuyện với nhau qua một chữ nửa câu, đối phương là có thể tại hơn trăm người bên trong liếc mắt nhận ra là nàng, Hoàng Dung vẫn rất cao hứng. Hôm nay chuyện quá nhiều, Hoàn Mỹ đi tới cùng Dung Nhi tiếp lời, thực sự là đáng tiếc, bất quá không quan hệ. Hoàng Dược Sư đáp ứng chuyển cho ta đạn chỉ thần thông sẽ ở dưới núi rừng hai ngày, ta ngày mai sẽ đi tìm nàng ngày mai sao? Hoàng Dung trắng thuần tay nhỏ chống cằm, suy tính ngày mai phải mặc cái nào bộ quần áo. Rời Hoàng Dược Sư toàn ra không xa, cũng có một cái tổ ba người, hai nam một nữ, nam là Sở Lưu Hương cùng Hồ Thiết Hoa, lớn lên cùng màn ảnh hình tượng xuất nhập không lớn, nhận ra không khó. Cái kia nữ liền không thể dựa vào nhận thức mặt, bất quá thân phận của nàng cũng không khó đoán, dung nhan trị không giới Á Châu Á Bích, thân xuyên một bộ thanh y, mang theo một đôi đoản kiếm, lại cùng Sở Lưu Hương cùng Hồ Thiết Hoa quen thuộc như vậy. Những thứ này đặc thù chung vào một chỗ, cũng chỉ có Cao Á Nam đến phiên ta sao? Cao Á Nam khẩn trương, muốn biết trong chuyện chính mình sẽ có như thế nào vận mệnh cùng kết cục. Có thể hay không cũng cùng nàng bây giờ giống nhau, có đồng dạng phiền não. Nghĩ được như vậy, Cao Á Nam vô ý thức nhìn Hồ Thiết Hoa liếc mắt. Đang vùi đầu cơm khô, Hồ Thiết Hoa bỗng nhiên cảm giác phía sau lưng lạnh cả người, một cổ người hàn ý từ xương cụ sông thẳng xà môn, nếu có đại nạn buông xuống. Hắn sốt ruột vội vàng hoảng sợ ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén quét bốn phía. Làm sao vậy? Sở Lưu Hương nghi hoặc trông lại. Hồ Thiết Hoa tìm nửa ngày cũng không phát hiện khả nghi mục tiêu, chỉ phải đem trong miệng cơm nắm nuốt xuống, thần sắc khổ não, nói ra, không biết, chính là không hiểu có gan chẳng lành dự cảm. Chẳng lành dự cảm. Sở Lưu Hương nghe vậy như có điều suy nghĩ, sau đó bất động thanh sắc nhìn bên cạnh Cao Á Nam liếc mắt, nhíu mày lại. Ngón tay gãi gãi mũi, bắt đầu làm người trong suốt. Cao Á Nam là phái Hoa Sơn đệ tử, sư thừa Khô Mai đại sư, lấy một tay Thanh Phong Thập Tam Tức kiếm pháp nổi tiếng giang hồ, nguyên do Thanh Phong nữ kiếm khách Nhã Hảo nàng tư thế hiên ngang, ung dung bình tĩnh, chấp nhất kiên cường, trọng tình trọng nghĩa, ở trên người nàng tựa hồ tìm không được cái gì khuyết điểm, nhưng mà nàng trung quy không phải con người toàn vẹn vật cực tất phản, có đôi khi ưu điểm cũng là có thể biến thành khuyết điểm. Cao Á Nam thì có hai cái không thể bỏ qua khuyết điểm. Chương 90, Kim Linh Chi, lão nương cho người làm tình phụ. Chương 90, Kim Linh Chi, lão nương cho người làm tình phụ. Cao Á Nam cái thứ nhất khuyết điểm chính là tử tâm nhãn, mà nàng tử tâm nhãn thì là vì nàng chấp nhất tới trình độ nào đâu. Hầu như có thể cùng vì phục quốc liệu lĩnh Mộ Dung Phục so sánh, chỉ bất quá hai người mục tiêu khác biệt. Mộ Dung Phục là chấp nhất tại sự nghiệp, Cao Á Nam thì là chấp nhất tại tình yêu. Sở Lưu Hương truyền kỳ bên trong, Cao Á Nam ưa thích Hồ Thiết Hoa, có lần Hồ Thiết Hoa uống rượu say, đáp ứng Cao Á Nam muốn kết hôn nàng, Cao Á Nam cao hứng vô cùng, nhưng mà tỉnh rượu sau, Hồ Thiết Hoa liền phản miệng đối mặt Cao Á Nam lấy cái chết tương bức. Hồ Thiết Hoa thậm chí ngay cả đêm nhảy hồ chạy trốn, mà sau đó này kỳ lạ hai người trốn một chút một tìm, lại chính là chọn 8 năm. Ta tiểu buồn bực, ngươi nói về phần ngươi sao? Người ta đều ẩn núp ngươi, thái độ đã rất rõ ràng, ngươi liền cần phải chết như vậy dây dưa, càng muốn tại trên một thân cây treo cổ. 8 năm, nhân sinh có thể có mấy cái 8 năm? Hà tất dạng này chấp nhất, đã dày vò lấy chính mình, cũng gãy cọ sát lấy đối phương si tình. Chuyên tình, ta xem càng giống như là một phía tình nguyện, tự mình đa tình đến cuối cùng, ngoại trừ cảm động chính ngươi, chẳng lẽ còn có thể đổi đối phương đích thực tâm? Trên bàn cơm, Cao Á Nam trầm mặc, nhưng mà tâm tình của nàng lại không có chút nào bình tĩnh. 8 năm, chính mình cư nhiên đổi một người nam nhân 8 năm đều không kết quả. Chính như nhật ký nói tới, nhân sinh có thể có mấy cái 8 năm, mà nàng lại đem dạng này một đoạn chân quý nhất nhân sinh bỏ ra ở một cái thủy chung không chịu tiếp thu nam nhân của hắn trên người. Ghê tởm nhất chính là cái này cậu nam nhân đều đã đáp ứng cưới nàng, lại sau đó đổi ý, thậm chí còn suốt đêm nhảy hồ chạy trốn. Nàng có như thế chọc người ngại sao? Nghĩ được như vậy, Cao Á Nam đã là ủy khuất, vừa tức giận, người mối lái chưa phát giác đem lên chuôi kiếm, có sát khí. Hồ Thiết Hoa một cái giật mình, trước đó loại kia đại họa lâm đầu cảm giác lại nữa rồi. Tâm hắn có cảm giác, quay đầu nhìn phía Cao Á Nam, thấy thiếu nữ sắc mặt tâm trầm, Hồ Thiết Hoa tê cả da đầu, trong miệng cơm nước đều không ướt, trực tiếp xoay người chạy. Khách lạt lạt sau một khắc, hắn ngồi cái ghế đã bị kiếm quang cắn nát. Hồ Thiết Hoa chạy nhanh hơn, Cao Á Nam nhưng không có đuổi theo, đứng ở tại chỗ nhìn một hồi, chợt xoay người xuống lầu, chỉ để lại Sở Lưu Hương một người vẻ mặt một bước. Này hồi trời mưa được có chút lớn à, cũng không biết lúc nào mới có thể trong. Bất quá đây là người ta biệt tư, Cao Á Nam vừa tựa hồ đang tại nổi nóng, hắn cũng không tiện lắm miệng tham dự vào. Cao Á Nam loại này ái tình quan ta hiểu không được, cảm giác yêu quá hèn mọn đương nhiên, cũng có thể chính nàng thích thú, cái này cũng nói không chính xác. Bất quá thẳng đến cô sự kết cục, Hồ Thiết Hoa đều không tiếp thu Cao Á Nam một phen chấp nhất, kết quả là đúng là vẫn còn công dã chẳng, rồi lại hà tất như vậy lãng phí chính mình đâu. Công dã chẳng sao? Cao Á Nam nắm chặt đoạn kiếm, mí môi một cái, rốt cục đã quyết định quyết tâm. Nơi đây thì không cần không nói nói Hồ Thiết Hoa. Hồ Thiết Hoa cái này nhân loại là thuộc về loại kia dụ dỗ không đi đánh rút lui bớt lông con lửa tính cách, ý tưởng thiên mã hành không, làm người ta khó có thể nắm lấy, hoàn toàn cùng người thường khác biệt biểu hiện ở trong tình cảm, chính là không có được càng nghĩ muốn, có thể tay lại không muốn. Cao Á Nam chỉ là một người trong đó, điển lệ tại hắn tránh né Cao Á Nam trong lúc đó, còn tương ẩn vào một cái quán rượu nhỏ ước. Chừng 3 năm sở dĩ dừng lại lâu như vậy, cũng không phải cái kia tiểu quán rượu và thức ăn cỡ nào xuất sắc, mà là bởi vì hắn coi trọng tiểu quán lao bản đường bà chủ kia vừa đen vừa gầy nhỏ, cùng xinh đẹp hoàn toàn không hợp, nhưng Hồ Thiết Hoa chính là tại nàng nơi đó cọ sát 3 năm lâu. Không có hắn, chỉ vì bà chủ kia không giống bình thường giang hồ hiệp nữ như thế, đối với hắn mắt khác đối đãi, mà là thủy chung sắc mặt không chút thay đổi. Hồ Thiết Hoa càng không chiếm được, tâm liền càng ngứa, thế là cùng chính mình đọ thái độ, không nên chinh phục đối phương không thể. Cuối cùng, mắt thấy Sở Lưu Hương tìm tới cửa, Hồ Thiết Hoa muốn theo mà đi, lo lắng từ nay về sau gặp nhau không hẹn lão bản nương không kèm được, chủ động biểu lộ tâm ý, Hồ Thiết Hoa lại sợ đến, trực tiếp chạy trốn. Không thể không nói, cái này nhân loại thật có chút tiện. Nhìn đến đây, chúng nữ tất cả đều hết chỗ nói rồi. Trên đời này lại còn có cái loại này kỳ lạ. Này nào chỉ là có điểm tiện, này cũng tiện đến xương thủy. Hơn nữa đối với nữ tính phi thường không tôn trọng, hắn đem nữ nhân cùng cảm tình trở thành cái gì? Một hồi chứng minh tự mình mị lực khiêu chiến trò chơi. Thông quan sau liền phủi mông một cái rời đi, hồn nhiên mặc kệ chính mình hành vi sẽ cho người khác lưu lại bao sâu tình tổn thương. Trong lúc nhất thời, chúng nữ đều đối với Hồ Thiết Hoa sinh ra nồng nặc chán ghét. Cái thứ ba ví dụ chính là Kim Linh Chi. Kim Linh Chi là vạn phúc vạn thọ viên kim lão phu nhân một cái nhỏ nhất tôn nữ, tính khí rất gấp, nói chuyện vừa vội vừa nhanh, cá tính trưng dương, dám đảm đương bởi vì rất có mị lực, cho nên một lần hấp dẫn Hồ Thiết Hoa, mà Kim Linh Chi cũng tại hàng ngày trong khi trung thích cái này nam nhân. 120.
Cồn vợ ở, Ản Phỉ ạ. 120. Nhưng khi đó Kim Linh Chi còn có khác một tầng bí ẩn thân phận biên bức công tử tình phụ. Trải qua một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng sau, Kim Linh Chi cuối cùng bỏ qua âm hiểm sắc bén biên bức công tử, ngược lại lựa chọn Hồ Thiết Hoa, nhưng mà không có gì bất ngờ xảy ra, Hồ Thiết Hoa bệnh cũ lại tái phát, đầu cũng không hồi bỏ chạy đường vài năm sau, Kim Linh Chi qua đời Tô Châu, vạn phúc vạn thọ viên. Ta sẽ thích tên biến thái này nam nhân, còn trở thành cái gì chó má biên bức công tử tình phụ. Kim Linh Chi không dám tin nhìn nhật ký bên trên nội dung, con mắt trợn tròn. Nếu như không phải Giang Tự Thủy đem nàng thân phận cùng tính cách đều điểm ra tới, Kim Linh Chi đều cho là hắn không phải nói nàng, mà là một cái khác cùng với nàng trùng tên trùng họ nữ tử. Ta thích rõ ràng là Nguyên Thủy Vân Nguyên công tử, làm sao có thể cho cái gì biên bức công tử làm tình phụ? Quả thực nói bậy, lẽ nào lại như vậy? Chậm quá mức sau, Kim Linh Chi vừa bất ức, hẳn không thể chạy đến Giang Tự Thủy trước mặt chất vấn một phen. Mặc dù Giang Tự Thủy nói chỉ là trong chuyện chính mình, nhưng nàng vẫn là không cách nào chịu được, luôn cảm giác bị vũ nhục. Không đúng, hắn nói mặc dù là cố sự, nhưng chưa chắc sẽ không thay đổi thành hiện thực, lẽ nào trong lúc này lại chuyện gì xảy ra? Kim Linh Chi bỗng nhíu mày, trong lòng kinh nghi không chừng, đến tuột cùng chuyện gì xảy ra, ta lại cam nguyện cho một cái chưa từng nghe qua nam nhân khâm phục phụ, hơn nữa cuối cùng còn chết. Không được, ta nhất định phải đem chuyện này biết rõ ràng. Khi lấy được nhật ký phó bản trước, Kim Linh Chi đã lòng có sở thuộc, là lấy mặc dù biết Giang Tự Thủy bất phàm, nàng cũng không có muốn đi với hắn tiếp xúc. Nhưng bây giờ nàng thay đổi chủ ý bởi vì nàng muốn từ Giang Tự Thủy trong miệng biết càng nhiều liên quan tới nàng chuyện, tốt phòng bị tại chưa xảy ra, tránh cho trong chuyện gặp bất hạnh tại trong hiện thực phát sinh. Tối thiểu có một chút nàng muốn biết rõ ràng, tại sao mình sẽ cho kia cái gì biên bức công tử làm tình phụ. Mà muốn biết càng nhiều, vậy thì nhất định phải xuất hiện ở Giang Tự Thủy trước mặt, để cho hắn tại trong nhật ký nói thêm nói nàng. Kim Linh Chi vốn là gấp gáp như lửa, muốn làm liền làm, lúc này thu thập một chút, rồi rời đi Vạn Phúc Vạn Thọ Viên. Lôi Cổ Sơn sao? Không đúng. Hắn chịu Vô Nhai Tử nhắc nhở, phải chiếu cố hắn hậu nhân. Vương Ngữ Yên. Lý Thanh La Kim Linh Chi nhãn tỉnh sáng lên, lúc này xuất phát chạy tới Thái Hồ. Kế tiếp, Giang Tự Thủy nhất định sẽ đi Mạn Đà Sơn Trang. Bên trên. Chương 91, phí dầu nấu tay, chồng trẻ vợ già. Chương 91, phí dầu nấu tay, chồng trẻ vợ già. Cao Á Nam dùng tỉnh sâu vô cùng đến chuyên, chỉ tiếp tìm lộn đối tượng, hơn nữa tử tâm nhãn, đụng phải nam tưởng cũng không quay đầu, từ loại nào góc độ đến xem, nàng cùng Hồ Thiết Hoa giống nhau quật mà nàng cái thứ hai khuyết điểm thì là ngu hiếu. Nàng có thể đuổi theo Hồ Thiết Hoa 8 năm lâu, có thể thấy được Cao Á Nam đối với Hồ Thiết Hoa cảm tình sâu, nhưng mà sư phụ nàng Khô Mai đại sư một câu nói, nàng liền nói gì nghe nấy hướng tâm thượng nhân hạ độc thủ, e rằng ở trong mắt nàng, tôn sư trọng đạo mới là trọng yếu nhất ta, vì thế nàng thậm chí có thể không phân phải trái thiện ác sư phụ để ta giết Hồ Thiết Hoa. Cao Á Nam lắc đầu. Sư phụ nàng đều hơn 20 năm chưa xuống Hoa Sơn, làm sao có thể sẽ nhận thức Hồ Thiết Hoa, song phương như thế nào lại kết thù kết toán, còn để cho nàng cái này đệ tử đối với hắn hạ sát thủ. Chẳng lẽ là sư phụ gặp ta đuổi hắn 8 năm, cái kia Vương Bắt Đản đều không hồi ứng với, vì ta không phẫn, mới khiến cho ta giết hắn đi. Cao Á Nam chợt nổi lên nhất niệm, càng nghĩ càng cảm thấy có thể. Nhắc tới Khô Mai đại sư, đây chính là cái nhân vật hung ác. Cố sự bối cảnh, Võ Lâm tổng cộng có 7 đại kiếm phái, chỉ có phái Hoa Sơn trưởng môn nhân là nữ tử phái Hoa Sơn từ phụ dung tiên tử từ thuộc chân trở thành trưởng môn lên, môn hộ thủy vì nữ tử cầm giữ từ nay về sau, phái Hoa Sơn mặc dù nhân tài dần dần điêu tàn, cũng không bại loại, bởi vì cái này chút nữ trưởng môn nhân đều cần tuân từ thuộc chân di huấn, chọn đồ cực nghiêm, thà thiếu không đầu phái Hoa Sơn thịnh nhất lúc môn hạ đệ tử từng đạt hơn 700 người, nhưng chuyến đến Ẩm Vũ đại sư lúc, đệ tử chỉ có 7 cái Ẩm Vũ đại sư chọn đồ nghiêm, từ đó thiên hạ đều biết mà Khô Mai đại sư chính là Ẩm Vũ đại sư y bắt đệ tử giang hồ đồ đãi. Khô Mai đại sư thiếu nữ lúc vì đầu nhập Hoa Sơn môn hạ, từng tại đỉnh Hoa Sơn mạo hiểm lạnh thấu xương hàn tuyết quỳ thẳng 4 ngày 4 đêm, đợi đến Ẩm Vũ đại sư đáp ứng lúc, nàng toàn thân đều đã bị chôn ở tuyết trùng, hầu như phản hồn không thuật. Khi đó nàng mới 13 tuổi 7 năm sau, Ẩm Vũ đại sư viễn phó Nam Hải, Khô Mai đóng giữ Hoa Sơn Thái Âm 4 kiếm vì báo năm xưa một trưởng thủ ô án xâm phạm, tuyên bố muốn hỏa phần huyền ngọc xem tận tiêm phái Hoa Sơn. Khô Mai đại sư người bị thương nhẹ 39 chỗ, vẫn như cũ tắm máu khổ chiến không ngừng, cuối cùng Thái Âm 4 kiếm tận gãy Hoa Sơn. Từ đó nhất dịch sau, người trong võ lâm đều muốn Khô Mai đại sư xưng là thiết tiên cô lại 5 năm sau, Thanh Hải lãnh diện La Sát đưa tới chiến thư, muốn cùng Ẩm Vũ đại sư quyết chiến tại đỉnh Thái Sơn. Ẩm Vũ như bại, phái Hoa Sơn liền muốn đầu nhập La Sát bang dưới chỗ gì. La Sát bang là Thanh Hải, cùng phái Hoa Sơn ước chiến, địa điểm nhưng phải chọn tại Thái Sơn. Này thao tác rất mê a. Một chiến dịch này chuyện liên quan đến phái Hoa Sơn thành bại tồn vong, Ẩm Vũ đại sư lại vẫn cư vào lúc này tẩu hỏa nhập ma, Hoa Sơn cũng không có thể tránh mà không chiến. Như vậy Khô Mai đại sư cũng chỉ có đại sư xuất chiến. Khô Mai đại sư trong lòng biết chính mình tuyệt không phải lãnh diện La Sát địch thủ, đi lúc đã báo định lòng liều chết, muốn cùng địch đồng quy vu tận quyết chiến cùng ngày. Lãnh diện La Sát căn bản không có đưa nàng để vào mắt, liền để nàng ra để mục. Nói bậy mà Khô Mai đại sư hoàn toàn lấy đại hỏa giấy lên một nồi phí dầu, ung dung đưa tay thăm dò vào du trùng, mang theo cười nói, chỉ cần lãnh diện La Sát cũng dám làm như vậy, Hoa Sơn liền nhận thức bại chịu thua. Lãnh diện La Sát lập tức biến sắc, dậm chân mà đi, từ nay về sau dấu chân lại chưa bước vào Trung Nguyên một bước. Nhưng Khô Mai đại sư cánh tay trái cũng đã bị phí dầu đốt thành tiêu xương, đây cũng chính là Khô Mai hai chữ căn nguyên. Tê giờ khắc này, chúng nữ nhao nhao hít vào miệng khí lạnh, cảm giác da đầu từng trận tê dại, hai tay kích khởi một lớp da gà. Bởi vì Sở Lưu Hương truyền kỳ cùng hiện thực cố sự bối cảnh khác biệt, cho nên vô luận là phái Hoa Sơn thu đồ đệ nghiêm, vẫn là hai lần gặp diệt phái nguy hiểm, các nàng cũng chưa có quá lớn cảm giác. Nhưng cuối cùng này tự tay vào nỗi chảo,
rõ ràng để cho một tay bị phí dầu đốt thành tiêu xương, hình ảnh cảm giác liền mạnh phi thường. Các nàng không khỏi tưởng tượng từ bản thân đem bàn tay vào sôi sùng sục trong chảo dầu tình cảnh. Nhất thời chính là giật mình một cái. Loại đau khổ này, thật là người có thể chịu được sao? Đây cũng quá biến thái. Thảo nào Giang Tự Thủy đều nói này Khô Mai đại sư là cái nhân vật hung ác. Coi như là nạo xương chữa thương quan vân trường, ở trước mặt nàng cũng không đủ xem đi. Thiểm Châu, Hoa Sơn. Nhạc Linh San trà sát có chút cứng ngắc tuyết trắng khuôn mặt, hỏi một bên Linh Trung Tắc, "Nương, Khô Mai sư bá có dạng này một đoạn cố sự sao?" Linh Trung Tắc lắc đầu cười nói, "Đứa nhỏ ngốc, nghĩ gì thế? Trong chuyện phái Hoa Sơn nhân tài điều linh, tràn ngập nguy cơ, Khô Mai sư tỉ một cây chẳng chống bước nhà, hoàn toàn bất đắc dĩ mới ra hạ sách lẩy. Mà chúng ta cái này phái Hoa Sơn, tuy không bằng Thiếu Lâm võ đàng, nhưng là chính trực cường thịnh, Khô Mai sư tỉ làm sao có thể bị buộc đến một bước kia? Cái kia Khô Mai sư bá vì sao gọi Khô Mai a?" Nhạc Linh San không hiểu. Linh Trung Tắc mỉm cười, bởi vì nàng trước đây tự chế một môn kiếm pháp, kiếm khí đã qua, tuyết trung mấy chi hàn mai kể hết héo rũ, nàng liền đem cái kia môn kiếm pháp mệnh danh là Khô Mai kiếm pháp từ nay về sau tự hào Khô Mai. Nghe được giải thích như vậy, Nhạc Linh San bừng tỉnh. Dừng một chút, thiếu nữ lại nói đương, thảo nào cao sư tỷ rất ít hồi Hoa Sơn, nguyên lai là tìm được người trong lòng, cũng không biết cái này Hồ Thiết Hoa có phải hay không còn giống như trong chuyện xưa như vậy không tiếp. Cái này nhìn nàng cá nhân tạo hóa. Nương, ngươi cảm thấy cao sư tỷ sẽ có nhật ký phó bản sao? Phải có a. Cái kia nàng sẽ còn khổ đuổi theo Hồ Thiết Hoa sao? Này nương nơi nào biết? Nương cũng không phải thần tiên. Nhạc Linh San còn cần hỏi, nhật ký kế tiếp nội dung lại làm cho nàng rất là khiếp sợ, trực tiếp đem tất cả lời nói đều nuốt trở vào. Từ đó nhất dịch sau, Thiết Tiên Cô Khô Mai đại sư càng là danh chấn giang hồ, năm ấy 29, liền tiếp trưởng Hoa Sơn môn hộ có thể chính là có đoạn chuyện cũ này, cộng thêm chuyện đạo thụ nghiệp tri ân, là lấy Cao Á Nam đối với mình người sư phụ này vô cùng tôn kính, nhưng mà thế nhân sẽ không nghĩ tới, an nói có ý tứ Khô Mai đại sư cũng có không muốn người biết một mặt chấp trưởng Hoa Sơn 30 năm, nàng lại biện thủ buồn môn tuyệt học Thanh Phong thập tam thức bí. Cũng cùng Biên Bức đạo Biên Bức công tử lẫn nhau cấu kết trong sách không có minh xác bạch nàng và Biên Bức công tử cụ thể quan hệ, nhưng không phải là chính là hai loại, tình lữ hoặc mẹ con trước thế nhiều người hơn thiên hương cái trước ba. Bảy một cái tuổi gần hoa giáp lao hậu, một cái giữa lúc tráng niên công tử văn nhã, tình lữ phỏng đoán mặc dù khôi hài, nhưng là phổ biến nhất một loại quan điểm sở lưu hương Biên Bức chuyển kỳ này một đơn nguyên bên trong, cũng là bởi vì sở lưu hương cùng Hồ Thiết Hoa cản Biên Bức công tử đường. Khô Mai đại sư mới khiến cho Cao Á Nam giết Hồ Thiết Hoa, mà Cao Á Nam lúc đó cũng phát hiện các loại điểm đáng ngờ, ý thức được chính mình sư phụ sai, nhưng vẫn là lựa chọn giúp người xấu. Làm điều ác nếu không có Hoa Trần Chân đúng lúc xuất thủ, Hồ Thiết Hoa tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết ai, rõ ràng là cái thật không tệ cô gái xinh đẹp, đáng tiếc chính là quá ngu hiếu. Khô Mai đại sư nếu không chết, loại nữ nhân này lấy về nhà cũng phải cẩn thận để phòng bạn nhất ngày nào đó đắc tội sư phụ nàng, khó bảo toàn nàng sẽ không ở trên giường âm ngươi một chút, cái kia ha không oan uổng tụi cùng. Chương 92, Nhạc Sơn đại Phật không ngồi vững, bỏ rơi vợ con sở lưu hương. Chương 92, Nhạc Sơn đại Phật không ngồi vững, bỏ rơi vợ con sở lưu hương tình lữ. Biên Bức công tử, không thể nào, này tuyệt đối không có khả năng. Cao Á Nam cảm xúc triệt để không kèm được, lớn tiếng kêu lên, thực sự không thể nào tiếp thu được trong sách sư phụ thế mà lại là bộ dáng như vậy. Đây là đối với sư phụ nàng khinh nhẫn. Cao Á Nam đôi mắt đẹp nổi lên sắc khí, nâng kiếm liền muốn hướng Lôi Cổ Sơn bên trên đuổi. Bất quá mới vừa đi ra hai bước, nàng lại ngừng lại. Coi như mình đi qua, lại có thể làm gì chứ? Ở trước mặt chất vấn Giang Tự Thủy, nhưng là có nhật ký phó bản quỷ dị năng lực tại, nàng coi như hỏi, phun ra miệng lời nói cũng sẽ hoàn toàn đại biến. Còn nữa, cái này chính là một cái cố sự mà thôi, cũng không phải hiện thực, nếu như chuyện bé xé ra to, chẳng phải là càng tô càng đen, ngược lại ra vẻ mình chuẩn dạng. Trừ cái đó ra, Cao Á Nam trong lòng còn có một loại đau buồn âm thầm, một loại nàng không muốn nghĩ sâu sầu lo. Bởi vì Khô Mai đại sư mặc dù hơn 20 năm chưa xuống Hoa Sơn, lại thường xuyên bế quan không gặp người. Lấy nàng võ công, nếu như tại trong lúc này len lén xuống núi mà nói, chỉ sợ cũng rất khó bị phát hiện. Vừa nghĩ tới đây, Cao Á Nam liền không gì sánh được khó chịu. Cha cha đủ, nàng trực tiếp cải biến phương hướng hồi Hoa Sơn. Nhạc Linh San cẩn thận từng ly từng tí nói đương, Khô Mai sư bá hẳn là sẽ không giống như trong sách như vậy đi. Tựa như nàng biệt hiệu căn nguyên, căn bản cũng không giống nhau. Linh Trung Tắc nhưng là im lặng không lên tiếng, bởi vì nàng nhớ tới Nhạc Bất Quần từng nói với nàng lên qua, có hồi hắn đi tiểu đêm, liền gặp được vốn nên đang bế quan Khô Mai đại sư độc thân xuống núi. Lúc đó Nhạc Bất Quần còn kỳ quái, chuyện gì để cho Khô Mai đại sư vội vã như thế, chi bằng suốt đêm xuất phát. Chỉ là Khô Mai đại sư võ công cao cường, không chờ hắn trả hỏi, đã không thấy hình bóng. Nhạc Bất Quần cũng không có suy nghĩ nhiều, sau đó liền đem việc này quên. Linh Trung Tắc sở dĩ biết, vẫn là Nhạc Bất Quần nói chuyện phiếm lúc nói đến. Lúc đó nàng đồng dạng không đem việc này để trong lòng, nghe một chút cũng liền đã quên, nhưng bây giờ, trong nhật ký cố sự lại đem phần này ký ức đánh thức. Nhạc Linh San xem mẫu thân dáng vẻ, trong lòng lộ bộ vừa nhảy, nhưng cũng sáng suốt mà không còn lắm miệng hỏi nhiều. Thế là thoại phong nhất chuyển, Hoa sư tỷ cũng tại trong chuyện xưa xuất hiện. Nương, Hoa sư tỷ xinh đẹp như vậy, khẳng định cũng có nhật ký phó bản. Linh Trung Tắc thoáng tỉnh hồn, a một cái âm thanh. Bất quá trong lòng lại toát ra một cái nghi vấn, Khô Mai xui khiến Á Nam giết Hồ Thiết Hoa, nói không chừng liền bản thân nàng đều xuất thủ, thật đúng lại có thể đem người cứu, điều này sao có thể? Linh Trung Tắc không nghĩ ra, không khỏi xoa xoa huyệt thái dương. Hiện thực cùng chuyện xưa giao thoa, để cho trong sách những bí mật kia hoặc thật hoặc giả, muốn kiếm rõ ràng thật đúng là hao tổn tâm trí. Sở Lưu Hương chuyện tích liền không nói rõ, toàn bộ cố sự đều là lấy hắn vì nhân vật chính, nói về đến 3 ngày 3 đêm cũng nói không hết ẩn, hãy nói một chút hắn cái này nhân loại A Sở Lưu Hương là công tử văn nhã điển hình, tại võ hiệp bên trong sở hữu cực cao danh khí cùng đông đảo fan, mà bản thân của hắn ngoại trừ hai điểm, cũng đã gần đến tử hoàn mỹ. Điểm thứ nhất là quá thánh mẫu. Sở Lưu Hương từ trước tới giờ không giết người, dù là lại gian lại ác cũng sẽ không giết, bởi vì hắn tôn trọng sinh mệnh, cảm thấy mỗi người đều có người nhà, hắn đã giết một cái, liền sẽ gián tiếp tổn thương nhất cái gia đình không thể không nói, liền này giác ngộ, Nhạc Sơn đại Phật cũng phải cho hắn chuyển vị trí, mà hắn những cái kia đối đầu, bị hắn đánh bại sau, hoặc là tự sát, hoặc là bị người khác sửa mái nhà dột giết chết, hoặc là bị một thứ gì đó phản phệ mà chết nói. Chúng tác giả luôn có thể cho phản phái an bài một loại tử vong phương pháp đồng thời, để cho Sở Lưu Hương hai tay sạch sẽ không giết người. Chúng nữ không khỏi rêu cợt một tiếng. Giang hồ có tình nói đời, lại còn có đánh đánh giết giết, cũng thua thiệt Sở Lưu Hương là trong sách nhân vật chính, nếu không làm sao có thể tay không dính máu. Ngươi điểm đến thì ngưng, người khác nhưng phải không buông tha, ngươi làm sao bây giờ? Bởi vì tôn trọng sinh mệnh, cho nên lại gian lại xấu người đều không giết, cái kia bị hắn thả chạy ác nhân quay đầu lại đi giết hại càng nhiều hơn sinh mệnh. A, ngược lại người không phải mình giết, mình cũng không có nhìn thấy, cho nên cũng không có vấn đề. Cái này cũng gọi tôn trọng sinh mệnh. Không khỏi buồn cười. Đương nhiên, người có thiên diện, khẳng định cũng có người đồng ý Sở Lưu Hương cách làm, cho nên thánh mẫu có tính không là hắn quyết điểm, vẫn là khó nói. Bất quá này điểm thứ hai, nhưng là làm sao cũng rửa không sạch cái kia chính là bỏ rơi vợ con. Sở Lưu Hương là cái phong lưu lãng tử, trong cuộc đời liêu qua không ít nữ nhân, cũng bị càng nhiều nữ nhân cấp lại qua một tối triền miên, sương sớm nhân duyên đối với hắn mà nói không phải cái gì chuyện hiếm, nhưng hắn xưa nay sẽ không vì bất kỳ một cái nào nữ nhân mà dừng lại. Hắn bứt bỏ qua nữ nhân, cũng bị nữ nhân bứt bỏ qua, trong đó thị phi đúng sai khó nói rõ, sở người khác nhau không có cùng quan điểm, ta cũng không cụ kết. Nhưng hắn tại Hoa Đảo chuyển kỳ này một đơn nguyên bên trong, lại từ bỏ thê tử của chính mình thành qua thân bái đường, còn có thai thê tử Trương Khiết Khiết. Tô Lô giao giới, một tòa trong núi sâu. Là ta sao? Trương Khiết Khiết nằm ở mềm mại trên giường, hai tay chống lấy cái cằm, đang nồng nhiệt mà nhìn xem nhật ký phó bản. Đột nhiên, vệ lên chân nhỏ đình chỉ lay động, cười rộ lên tựa như trăng non lưỡi liềm, trong con người toát ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới ăn dưa ăn vào trên người mình. Ta gả cho Sở Lưu Hương, ta làm sao có thể gả người đây? Nghĩ đến nghiêm nghị giáo quy, Trương Khiết Khiết nghi ngờ trong lòng không hiểu. Trương Khiết Khiết là Sở Lưu Hương cố sự hàng loạt bên trong phi thường đặc biệt một nữ hài tử, hành động của nàng, ngôn ngữ đều lộ ra một cổ tà khí, nhưng cùng lúc, nàng lại vô cùng rộng rãi khả ái. Nàng sinh hoạt tại một cái tê dại họ trong gia tộc này sinh hoạt hành vi quái dị, ẩn cư tại trong núi rừng, thờ phụng một cái rất đặc biệt tôn giáo Ma Y Địa giáo, mà Trương Khiết Khiết chính là Ma Y Địa giáo thánh nữ căn cứ giáo quy, thánh nữ cao thượng thần thánh, không được có bất luận cảm tình gì, trừ phi ngoại nhân đi tới trong giáo vạch trần thánh nữ mặt nạ trên mặt, thánh nữ mới 287 có thể cùng người kia kết làm phu thê. Nhưng đây đối với một cái chính trực tuổi trẻ đẹp đẽ thiếu nữ mà nói, hơi bị quá mức tàn nhẫn. Thế là mẫu thân của hắn quyết định cho Trương Khiết Khiết tìm một cái trượng phu. Trương Mẫu nghe nói câu dẫn mình chồng Thạch Quan Âm bại vong tại Sở Lưu Hương tay, liền để cho Trương Khiết Khiết đi vào tìm kiếm Sở Lưu Hương. Nhưng cùng lúc, nàng lại phái ra Ngạ Thành, Ngải Hồng đám người đi vào ám sát Sở Lưu Hương, dùng cái này khảo nghiệm Sở Lưu Hương năng lực. Không thể không nói, loại này khảo nghiệm liền phi thường quá phận, đổi lại ta, không phải là to mồm quất nàng không thể. Cũng may Trương Khiết Khiết xảo diệu chỉ điểm Sở Lưu Hương, hóa giải mẫu thân mình bấy dập. Cũng tại đoạn thời gian kia trong khi trùng cùng Sở Lưu Hương quen biết yêu nhau, nhưng mà hai người một đêm triền miên sau, nàng liền phương tung mịt mù, bật vô âm tín con đã. Ta đi, Bạch Phi Phi không phải cũng là đối với ta như vậy sao? Lẽ nào nàng cùng Trương Khiết Khiết giống nhau, có cái gì nỗi khổ tâm? Phi, nàng không phải có cái gì nỗi khổ tâm, nàng thuần túy chính là cố ý treo ngươi, ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc. Hoàng Dung đang nhìn hăng say đâu, không nghĩ tới Giang Tự Thủy cái gì không nên nhắc thì cứ nhắc tới, lại nhắc lên nữ nhân kia. Nhớ tới việc này, Hoàng Dung liền giận không chỗ phát tiết. Bên kia, Bạch Phi Phi mỉm cười, trong lòng có chút vui sướng cùng đắc ý. Quả nhiên, cái thứ nhất luôn là để cho người ta ấn tượng là khắc xấu nhất. Giang Tự Thủy sẽ thỉnh thoảng nhớ tới nàng, liền có nghĩa là mục đích của nàng đã đạt thành. Chương 93, đoạt thánh nữ đạo giới giáo dục, lão tử không học Sở Lưu Hương. Chương 93, đoạt thánh nữ đạo giới giáo dục, lão tử không học Sở Lưu Hương. Trương Khiết Khiết không thấy, Sở Lưu Hương liền trùng quanh khổ tìm không có kết quả, đang mở mịt luống cuống chi tế, Trương Mẫu hiện thân, cũng chỉ điểm hắn tìm được Ma Y Lìa giáo vị trí. Sở Lưu Hương tiến vào trong giáo, thành công bóc Trương Khiết Khiết mặt nạ trên mặt, cũng cùng nàng kết làm phu thê vừa mới bắt đầu sau khi cưới sinh. Hòa ấm áp hòa hợp, nhưng mà mới 2 tháng, Sở Lưu Hương trở nên giàu dĩ không vui, bởi vì dựa theo giáo quy, cùng thánh nữ lập gia đình nam tử cả đời đều không được ly khai. Nhưng mà Sở Lưu Hương vốn là lãng tử, một lòng căn bản thu lại không được hôn sau, Trương Khiết Khiết trở nên thiện giải nhân ý, nhìn ra Sở Lưu Hương phiền muộn sau, liền lựa chọn buông tay, cùng sử dụng chính mình trong bụng hài tử làm uy hiếp, trợ giúp Sở Lưu Hương rời đi Ma Y Y giáo mà Sở Lưu Hương đang hoài. Giữ thê tử cùng tự do ở giữa, chung quy lựa chọn cái sau thì ra là thế. Trương Khiết Khiết bừng tỉnh đại ngộ. Thảo nào nàng cái này thánh nữ có thể lập gia đình, nguyên lai là mẫu thân của hắn đang âm thầm trợ giúp. Sở Lưu Hương, cư nhiên bỏ xuống ta. Trương Khiết Khiết ánh mắt bất thiện. Nàng bây giờ cũng chưa gặp qua Sở Lưu Hương, cũng không có với hắn phát sinh qua nhiều chuyện như vậy, càng không có bầu hài tử của hắn, cho nên vẫn là mang theo tà khí yêu nữ bản tính. Nghe được trong chuyện xưa chính mình cư nhiên bị trượng phu bỏ, nàng hoàn toàn nuốt không trôi khẩu khí này. Sở đại ca thực sự sẽ làm ra loại sự tình này sao? Hoàng Dung ngẩn ngơ. Nhớ tới Sở Lưu Hương cái kia lang thang không bị trói buộc tính cách, cùng với trên giang hồ lưu truyền hắn những cái kia phong lưu sự tích, Hoàng Dung không khỏi thở dài. Giờ khắc này, nàng minh bạch Hoàng Dược sư dụng tâm lương khổ. Thảo nào muốn từ tiểu tại bên thai nàng nói Sở Lưu Hương nói bậy. đang chạy về Hoa Sơn cao Á Nam lạnh rên một tiếng, cậu nam nhân đều không phải là đồ tốt, thảo nào hai người có thể nhu tầm nhu, mã tầm mã. Hoa Đào truyền kỳ này một đơn nguyên, Trương Khiết Khiết nhân vật này ta rất ưa thích, nhưng Sở Lưu Hương lựa chọn thực sự là ác tâm đến ta trong sách nói cái gì đã tới sống quá cõi yêu, vậy thì được rồi xin lỗi, loại này đạo lý lớn ta một cái phàm phu tục tử là thật không hiểu được nói nhiều hơn nữa, lột đi tầng kia tô son chắt phấn áo khoác, bản chất không phải là bỏ rơi vợ con sao? Trong mắt của ta, Sở Lưu Hương tuy là lãng tử, nhưng ở hắn có vợ một khắc kia trở đi, thì hắn không phải là một người, huống chi còn có một hài tử ta thực sự không thể nào hiểu được, rốt cuộc dạng gì ý chí sắt đá mới có thể để cho một người bỏ rơi vợ con đi giang hồ lãng tử? Ước mơ gì truy cầu, có thể trọng đắc qua làm chồng, làm cha trách nhiệm. Khó có được gặp phải một cái cùng chính mình yêu thật lòng thế tử, nên lẫn nhau gần nhau, mà không phải thoải mái xong cứ tiếp tục lãng Sở Lưu Hương chuyến đi này, thỉnh thoảng mập hồi, nhớ tới cái kia tại trong núi sâu giống như hòn bọng phu giống nhau tưởng niệm người của chính mình mà, sẽ hay không có gan ruột gan đứt từng khúc đau nhức. Còn nữa, việc này thực sự liền không thể xong toàn sao? Sở Lưu Hương vì sao liền muốn tuân theo Ma Y Y giáo quy củ, không nên cả hai chọn một? Tại Ma Y Y giáo bên trong, hắn thế đơn lực bạc, vô pháp đối kháng con vật khổng lồ này, nhưng sống mà đi ra về phía sau, lẽ nào mượn nó không có biện pháp sao? Lấy Sở Lưu Hương ngay lúc đó thực lực, cùng với giang hồ danh vọng, địa vị, đủ để mời đến rất nhiều cao thủ trợ trận, đoạt hồi Trương Khiết Khiết, để cho nàng thoát khỏi thánh nữ ràng buộc, nhưng mà Sở Lưu Hương không có, hắn chỉ đem Trương Khiết Khiết giấu ở trong lòng, sau đó lại đi theo cô gái khác câu kết làm bậy đổi lại ta, lão tử đem Ma Y Y giáo giới giáo dục đều cho người sốc. Đoạt người ta thánh nữ, còn muốn sốc người ta giới giáo dục, hung tàn như vậy bá đạo sao? Chúng nữ âm thầm đoán thầm, trong lòng lại tràn đầy thưởng thức. So với Sở Lưu Hương tuân theo quy củ, bỏ rơi vợ con, giang tự thủy loại này lật bản cướp người hành vi không thể nghi ngờ càng hợp các nàng tâm ý, dù sao ai nguyện ý tại lui về phía sau quãng đời còn lại đều khổ mong ba địa làm một khối hòn bọng phu đâu, mà không biết tại phía xa nơi nào trợ phu rất có thể vẫn còn ở cùng một cô gái khác anh em dấu ngon dấu ngọt. Tàn khốc như vậy một màn, ngẫm lại cũng là người ta phẫn nộ cùng lòng chua xót. Sở Lưu Hương, giang tự thủy, Trương Khiết Khiết trong miệng nhiều lần lặp lại hai cái danh tự này, tràn ngập thanh xuân cùng tinh thần phấn chấn, đôi mắt toát ra một tia cảm giác hứng thú thần thái. Trương Khiết Khiết tại Sở Lưu Hương cố sự hàng loạt bên trong không phải xinh đẹp nhất, nhưng thực sự rất đặc biệt, đáng tiếc không biết Ma Y Y giáo ở nơi nào, nếu không ta phải đi đem nàng giành được, bất quá dựa theo kịch tình đến xem, Ma Y Y giáo hẳn là rời Vạn Phúc Vạn Thọ Viên không xa, Vạn Phúc Vạn Thọ Viên hẳn là ngay tại Tô Châu a. Phạm vi vẫn là quá, đợi chút đi, chờ mạnh hơn chút nữa, sau đó để cho Tô Châu mấy cái thế lực đều cho ta đi tìm, cũng không tin tìm không được Ma Y Y giáo vị trí cướp ta sao? Vậy cũng phải xem ta có theo hay không ngươi đi. Trương Khiết Khiết hì hì mà cười, cười rộ lên con mắt biến thành một đôi con ngựa nhà, rảo hoạt mà nhanh nhẹn. Mà cặp kia bệnh lên chân nhỏ lại tùy ý đá đá. Tối hôm qua sơn thời điểm bị người thấy được, không ngoài sở liệu, thấy một lần tu vi của ta đột nhiên tăng mạnh, một đám người liền ghen tị, đầu tiên là tối hôm qua muốn bắt ta lại phản ăn ta một kiếm thổ phiên quốc sư Cưu Ma Chí, lại là mộ dung phục này Cưu Ma Chí có thể nói đánh lén người trong nghề, tại Thiên Long Bát Bộ bên trong liền chuyên làm đánh lén, thân là thổ phiên quốc sư, lại không nói võ đức, thực sự là một điểm ra mặt cũng không cần, lúc đầu muốn đem này ra hỏa. Lưu lại, đáng tiếc làm Thiên Long trước 10 cao thủ, thân kinh bách chiến, là thật khó đối phó, bại hắn dễ giết hắn khó. Cho nên hôm nay sổ sách chỉ có thể sau này tính lại, còn có cái kia mộ dung phục, lần đầu tiên gặp mặt, nhìn đều không nhìn ta liếc mắt, hôm nay ta suýt chút nữa không đem hắn đánh khóc, nếu không phải là hắn cùng Vương Ngự Yên, A Châu A Bích có quan hệ, phía sau khả năng còn có một lão tổ tông không chết, ta trực tiếp một kiếm tiến hắn bên trên Tây Thiên. Lão tổ tông? Triệu Kỳ Anh lòng chợt rung lên. Mộ Dung gia lão tổ tông, có thể để cho giang tự thủy trở nên kiêng kỵ, chí ít cũng là thiên nhân. Nàng to mò nhìn về phía tam nữ, mộ dung phục lão tổ tông là ai? Đối với vấn đề này, tam nữ cũng là không hiểu ra sao. Lẽ nào mộ dung gia phía sau còn có ẩn nút đại cao thủ? Đương nhiên, Vương Ngữ Yên trong đầu linh quang nhất điểm, nhớ tới một người, a, ta biết rồi. Là ai? Triệu Kỳ Anh cùng A Châu A Bích nhào nhào trông lại nghị. Vương Ngữ Yên nhẹ nhàng nói, "Tiền Triệu, thiên nhân cơ bản thọ mệnh có 200 năm, mà gần 200 năm bên trong, mộ dung gia hoàn toàn chính xác ra một có hy vọng thiên nhân thiên tài, cái kia chính là mộ dung Long Thành." Mộ dung Long Thành? A Châu A Bích đối với tên này có chút xa lạ, nhưng lại cảm giác tựa hồ tại nơi nào nghe qua. Vương Ngữ Yên khẽ gật đầu, nói ta cũng là nghe ta nương nhắc qua một lần, mới biết được hắn. Đối với mộ dung gia Long Thành kiếm pháp chính là lấy tên của hắn đặt tên, đấu chuyển tinh di cũng là từ hắn sáng tạo. Còn có mộ dung gia dĩ bị chi đạo, hoàn thi bị thân danh tiếng, cũng là từ hắn đánh trước đi ra. A Châu A Bích bừng tỉnh đại ngộ. Long Thành kiếm pháp, khó trách ta cảm thấy mộ dung Long Thành tên này quen hay. Đấu chuyển tinh di người sáng lập, có thể sáng chế một môn thần công đến, là thiên nhân cũng không đủ là lạ. Một bên Triệu Kỳ Anh nghe được tam nữ đối thoại, cũng cơ bản có thể xác định, giang tự thủy chỗ cố kỵ người, chính là không rõ sống chết mộ dung Long Thành. Chương 94, thần tiên tỷ tỷ, tới a. Lẫn nhau tổn thương A. Chương 94, thần tiên tỷ tỷ, tới a, lẫn nhau tổn thương A. Cưu Ma Chí cùng mộ dung phục, một cái có thực lực không giết chết, một cái liên lụy nhiều tạm thời không thể giết, nhưng Đinh Xuân Thu cùng Đoàn Diên Khánh sẽ không, cái mạng này Bắc Minh thần công kháng độc cao, ta một thân Bắc Minh chân khí, Đinh Xuân Thu độc căn bản không làm gì được ta, bất quá lao tiểu tử này là thật tâm a, cư nhiên chuẩn bị bạo vũ lê hoa chấm muốn đánh lén ta, ý tưởng tốt, đáng tiếc gặp được thiền giác cái kia một ít động tác đều bị ta khám phá một hạ ám khí phát sinh, để không khí tạt vào mặt bạo vũ lê hoa trầm. Chúng nữ đều có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Đinh Xuân Thu trong tay lại còn có cái loại này đại sát khí. Bất quá coi như Đinh Xuân Thu đánh lén thành công, các các nàng cũng không cảm thấy hắn có thể đem Giang Tự Thủy thế nào. Bởi vì Giang Tự Thủy đoạt được Nhật Ảnh Kim Luân liền chân lung huyễn trận đều có thể chống lại, có thể thấy được phòng ngự mạnh. Lấy Bạo Vũ Lê Hoa châm lực sát thương, sợ rằng còn chưa đủ để lấy đâm rách phòng hộ. Đinh Xuân Thu gặp quỷ kế không thành, nhanh chân đã nghĩ chạy bất quá hắn phòng trường làm sao cũng không nghĩ ra, Đường Bá Hổ đối với hắn xuất thủ. Một cái cách sơn đảng lưu trực tiếp cho hắn nâng thật cao như thế trở ngại một chút, ta đuổi theo một kiếm đem hắn chém thành hai đoạn, chấm dứt vô nhai tử nguyện vọng chống ác nhân, được ác quả nếu như không phải hắn ngày hôm qua cố ý bới móc, Đường Bá Hổ chắc chắn sẽ không nhảy ra quấy rối, coi như là ác hưu ác báo á tử vui vẻ này. Mặc dù cảm thấy có nhật ký phó bản bảo hộ, Đinh Xuân Thu cũng không có thể đem nàng thế nào, nhưng nàng dù sao tại Tinh Túc phái đợi nhiều năm, Đinh Xuân Thu sớm đã xây dựng ảnh hưởng sâu nặng, nàng trong đầu hay là hại sợ. Trước mắt Đinh Xuân Thu bị Giang Tự Thủy giết, đó là xong hết mọi chuyện, không thể tốt hơn. A Tử ngẩng đầu nhìn ra xa Đông Vương, lẩm bẩm nói, Tô Châu còn có chút xa đâu. Đoàn Diên Khánh tại Thiên Long Bát Bộ bên trong vốn là đại lý thái tử, sau bởi vì đại lý nội loạn, bị hiếp thần Dương Nghĩa Trinh Lưu Quốc sau lưu vong xuất ngoại bởi vì thân phận, chịu đến nhiều mặt truy sát, tại hồ quảng trên đường gặp phải cường thủ vây công hắn mặc dù ra sức ứng chiến, tận tiêm chư địch, lại ở bên trong thân thể vô số vết đao, chẳng những khuôn mặt toàn bộ hủy, hai chân tàn phế, ngay cả nói chuyện cũng không thể sau đại nạn không chết, đem Đoàn ra kiếm. Cùng Nhất Dương Chỉ dung nhập thiết trượng công phu bên trong, thực lực đại tiến, cũng bắt đầu đối với đã từng địch nhân tiến hành điên cuồng trả thù bởi vì hắn thủ đoạn tàn khốc máu tanh, động diệt cả nhà người ta, nguyên do tội ác chồng chất danh hào cho nên Đoàn Diên Khánh biến thành ác nhân hoàn toàn có nguyên vẹn lý do cái kia lần trải qua đặt ở người khác thân bên trên, đừng nói không đổi bại, có thể có dũng khí và nghị lực còn sống đều không mấy cái người này quả thực. Thương cảm, đáng tiếc tất nhiên đối lập là địch, vậy thì không có gì đáng nói, trực tiếp cho hắn lý lẽ siêu độ còn có cái kia Diệp Nhị Đường, cũng coi như là đánh vào trong tay ta các nàng này hai mươi mấy năm ở giữa, giết 7-8 ngàn cái hài nhi, tội nghiệp ngập trời, lại có thể sống đến hiện tại, nói không chừng chính là gian phu Huyền Từ đang âm thầm tương trợ quả thực như vậy ta giết Diệp Nhị Đường, Huyền Từ cái này con lựa chọn tất nhiên ghi hận trong lòng, hắn có thể hay không thiết kế để ta cùng Thiếu Lâm tự nổi lên ba chạm, sau đó sẽ lấy đuổi bắt yêu ma làm lý do tìm ta phiền phức đâu. Giết 7-8 ngàn cái hài nhi, đại ác phụ lại cùng hòa thượng Thiếu Lâm thông dâm, thậm chí còn âm thầm cung cấp bảo hộ, chúng nữ đều kinh hãi. Đây chính là tin tức nặng kỳ à, một khi truyền đi, hơn nửa trung vực sợ rằng đều muốn vì thế mà chấn động. Vô luận là Diệp Nhị Nương chiến tích vẫn là Thiếu Lâm Huyền Từ vai trò ô dù nhân vật, tính chất đều cực kỳ ác liệt, quả thực thiên địa không tha. Đừng nói chính đạo, sợ rằng ngay cả này ma đạo võ giả đều muốn sợ mất mật. Đáng tiếc bây giờ Diệp Nhị Nương chết, không có chứng cứ, huyên nào lớn hơn nữa, Thiếu Lâm cũng có thể đè xuống. Xem ra Giang Tự Thủy cũng không tính mượn Diệp Nhị Nương lớn làm luận án. Cũng là, đắc tội Giang Tự Thủy chính là Diệp Nhị Nương, nếu như không nên rút ra cây cải củ mang ra khỏi bùn đem Thiếu Lâm cũng dụ dỗ, con vật khổng lồ này tuy sẽ danh dự tổn hao nhiều, nhưng cũng tất nhiên ghi hận bên trên Giang Tự Thủy. Hắn hiện tại thực sự không nên đem dạng này một cái võ lâm thánh địa vào chỗ chết đắc tội. Giết bại bốn vị đại tông sư, cũng không có ai đuôi mù đi lên tìm phiền toái, chân lung kỳ hội thuận lợi kết thúc quần hùng xuống núi, bất quá Vương Ngự Yên cùng A Châu A Bích bị ta giữ lại gần xem thần tiên tỷ tỷ, càng xem càng xinh đẹp, mà ta có Vô Nhai Tử đồ đệ cái thân phận này, tiếp xúc nàng cũng dễ dàng hơn ân, rất tốt ngắm lại, làm sao đem nàng thu vào tay. A Châu cùng A Bích đối với nhìn kỹ liếc mắt, đều không cấm mỉm cười, cái trước chọc chọc Vương Ngự Yên eo nhỏ, cười nói, biểu tiểu thư, Giang công tử thèm ngươi. Vương Ngự Yên vốn là ngượng ngùng không chịu nổi, lại nghe A Châu như vậy đùa giỡn, nhất thời mặt cười đỏ tươi như máu, sáng giọng, ngươi đừng nói lung tung. A Châu tỷ tỷ cũng không nói lung tung, ta xem Giang công tử chính là ý này. A Bích nhỏ giọng phụ họa. Vương Ngự Yên bị nói xong hai má nóng hổi, tức giận nói, các ngươi bây giờ nói ta như thế này, ta nhưng cũng không khách khí với các ngươi rồi. Quả nhiên, Vương Ngự Yên vừa dứt lời, Giang Tự Thủy liền nhắc tới các nàng. Bất quá A Bích nhìn càng tốt hơn tay một điểm, dù sao cô nàng này không hẳn sẽ cự tuyệt người, hơn nữa cùng Vương Ngự Yên giống nhau, tựa hồ không hề giống trong sách như vậy mê luyến mộ dung phục, cái này thật tốt quá, tiết kiệm lão đại ta một phen công phu ân, trước gần hơn dưới quan hệ, lại tìm một cơ hội nửa lừa nửa đẩy, đại sự sẽ thành. Vương Ngự Yên lúc này lẩm bẩm chế giễu, một cái nửa lừa nửa đẩy, một cái ấm ở, đại sự đương nhiên sẽ thành. Nay hồi đến tiên A Bích không chịu nổi, ư một tiếng, chán ghim vào A Châu trong lòng không ra ngoài. A Châu chưa nói lời an ủi, lúc này nàng một lòng cũng là bất ổn, rất sợ Giang Tự Thủy nói ra cái gì hổ lang tử. A Châu cùng bên trong nguyên tắc giống nhau với mình, cùng với nàng mẫu thân Nguyễn Tinh Trúc tương tự, mới vừa gặp mặt nếu không bất kể ta, ngược lại mở miệng chế giễu ngược lại là cái thông minh nữ hải, có thể nhìn ra ta đối với nàng không có ác ý, bất quá nàng có thể hay không nhìn ra ta còn thèm nàng thân thể đâu. Nếu như đã nhìn ra, còn dám ở trước mặt ta chế giễu ta, vậy nàng là chơi với lửa ác vẫn là cùng bên trong nguyên tắc tại Hạnh Tử Lâm bị Tiểu Phong anh hùng khí khái tin phục giống nhau, hôm nay bị ta tiêu sái đầy ý nghĩa vô địch phong tư chỗ khuynh đảo. Nếu như là dạng này, cái kia A Châu có thể so với A Bích dễ dàng hơn tiến công chiếm đóng Vương Ngự Yên ngây thơ mà vô tội Thu Thủy đôi mắt sáng lập tức trông lại, chớp chớp, vẻ mặt thành thật nói, A Châu, nguyên lai ngươi là như vậy A Châu. A Châu, xong, ngay từ đầu liền không nên đùa giỡn biểu tiểu thư. Biểu tiểu thư lời này nhẹ đống, nhưng nổi bật có gai. Không, là mang kinh cực A. Có ý là, này A Châu nói chuyện lại còn đại bên trong đại khí, là thật cho ta nghe sửng sốt, nếu như không phải xem qua nguyên tác, biết mộ dung ra tại Yến Tử Ổ, ta còn tưởng rằng nàng là đại quan viên đi ra dạng này cũng không tệ, ngày tháng sau đó thì càng náo nhiệt đại bên trong đại khí. Đại quan viên. A Châu chưa từng nghe qua cái này thành ngữ, lúc này đầu ngón tay chạm đến đi tới, cảm thấy hiểu rõ. Cảm thụ được tam nữ ánh mắt khác thường, thiếu nữ nhất thời náo cái mặt đỏ ửng.
Chương 95, Tây Thi sống lại, đại mô hình đại dạng A Chu. Chương 95, Tây Thi sống lại, đại mô hình đại dạng A Chu. Được rồi, Vương Ngự Yên cùng A Châu A Bích chuyện để trước dưới, hay là trước phải nghĩ thế nào cùng Kỳ Anh mở miệng A Ân, đau đầu viết lên nơi đây, hôm nay cực giải thiên nhật ký cuối cùng kết thúc. Chúng nữ đều có chút chưa thỏa mãn, chợt bắt đầu hồi vị hôm nay lộ ra ánh sáng nội dung. Không hề nghi ngờ, vẫn là thần binh huyền kỳ thế giới cùng thập phương câu diệt để cho các nàng chấn động. Kiểm tra đo lường đến Giang Tự Thủy hoàn thành hôm nay phần nhật ký, chúc mừng ngươi thu được một tháng chân khí đang tại tuyển hôm nay chúng thưởng người chúc mừng A Thanh thu được sống lại tạm sống lại tạm. Chúng nữ chấn động trong lòng. Sống lại tạm là cái gì đồ vật? Danh như ý nghĩa, một mực nhưng. Hệ thống thậm chí ngay cả loại này đồ vật đều khen thưởng đi ra. Này có thể so với hư hư thực thực tiên công trên tố nữ kinh còn muốn cho các nàng khiếp sợ. Dù sao, người chết như đèn diệt, sống lại một người, liền có nghĩa là nghịch chuyển sinh tử cùng tạo hóa, này há là nhân lực có khả năng bị. Chỉ một thoáng, chúng nữ đối với nhật ký chi thần bí mật cường đại nhận thức lại sâu một tầng. Bất quá chúng nữ mặc dù trông mà thèm phần thưởng này, cũng không người động cái kia ý biến thái. Đã là bởi vì đối phương đạt được sau khả năng trực tiếp sẽ dùng, cũng bởi vì người đoạt giải tên. A Thanh, các nàng có thể tinh tường nhớ kỹ, phía trước nhật ký liền đề cập qua cái này nhân loại, hư hư thực thực bán thần nhân vật cứng hãn. Muốn từ người như thế trên người đoạt được sống lại tạm độ khó sợ rằng không thua gì từ Trương Tam Phong trong tay đoạt thập phương câu diện. Huống chi, các nàng còn không biết bực này thần long thấy đầu không thấy đuôi nhân vật ở nơi nào chứ. Mông Châu trên đại thảo nguyên, A Thanh dừng bước, tự tay bắt lại trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái thẻ. Đây chính là sống lại tạm người đã chết bao lâu đều có thể một lần nữa sống lại đi ra. Tiếp thu tin tức, A Thanh trong suốt hai mắt thần thái đại phóng, thanh âm đều có chút run rẩy, lòng tràn đầy kinh dị cùng kích động. Có nó, ta là có thể sống lại Tây Thi tỷ tỷ. A Thanh ý nghĩ khẽ động, chỉ thấy sống lại tạm toàn thân quang mang đại thịnh, tiện đà giải thể thành điểm một cái quan vũ. Cùng lúc đó, dị tượng đột sinh, bốn phía gió nổi mây phun, vô số thiên địa linh khí hướng bên này tụ đến. A Thanh trơ mắt thấy, theo linh khí rót mà vào, cái kia rực rỡ quang vũ chung có đạo nhân hình dần dần ngưng tụ mà thành. Rốt cục, quang vũ tan đi, thiên địa dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Một cái mặt trái xoan giai nhân tuyệt sắc đập vào mi mắt. Mặt mày la lướt, ngọc chất thức tha, lưỡng mặt chu sa môi không điểm mà hồng, nửa không trăng non lông mi không vẽ mà thúy. Mặt như lướng hà, phát như mây đen, nước mắt hạnh con mắt tự nhiên khép kín, nhìn chính là một bức hải đường xuân ngãi ngủ. Vẻ đẹp như hoa hải đường trong gió, phẩm cách như tuyết bên trong ngọc mai thụ. Kim ốc mỹ nhân rời ngự huyện, nhụy châu tiên tử dưới cõi trần. Nàng không nhìn, không nói một lời, vẫn không nhúc nhích, liền có muôn bản mỹ hảo, phong tình vạn trùng. Là nàng, chính là nàng. Sống lại, thực sự sống lại. A Thanh che miệng lại, xưa nay điểm tĩnh và đạm bạc đều ở đây một khắc ném sau. Nhìn trước mắt cái này quen thuộc vừa xa lạ thiên hạ, bộ ngực của nàng chập trùng kịch liệt, kích động khó đè nén, một lòng hầu như muốn nhảy ra lồng ngực. Lông mi rung động nhẹ nhẹ, giai nhân chậm rãi mở mắt ra kiểm, một đôi cắt nước song đồng mở mịt nhìn phía phương này thiên địa. Thầy thi tỷ tỷ, A Thanh không thể kiềm được, bỏ lại lục trúc đồng, nhào vào nữ tử kia trong lòng. Chúc mừng ngươi hoàn thành hôm nay phần nhật ký, khen thưởng võ học kinh nghiệm 1000, quý công đan một khỏa quả nhiên, hệ thống thăng cấp sau. Giang Tự Thủy lấy được võ học kinh nghiệm trực tiếp tăng lên gấp đôi. Nếu như tính lại bên trên hệ thống ban bố nhiệm vụ, nghĩ đến sau này khen thưởng sẽ càng thêm phong phú. Bất quá hắn thời khắc này tâm tư lại không ở phía trên, mà là trong tay nắm bắt một khỏa đan dược. Bình thường, nhìn không có gì ngạc nhiên. Nhưng căn cứ hệ thống tin tức giới thiệu, viên này quý công đan nhưng là đồ tốt. Thiên nhân phía dưới dùng, có thể tăng tháng 3 công lực. Thiên nhân dùng, có thể tăng 1 tháng công lực. Bán thần thì không hiểu. Quý công, tháng 3 làm một cuối kỳ, một mùa công lực. Tên này ngược lại là thông tục dễ hiểu. Giang Tự Thủy đem quý công đan thu vào. Hắn có Bắc Minh thần công trong người, tu vi lại sắp tới đại tông sư cực hạn, ăn loại vật này hoàn toàn là lãng phí. Cho nên tại tấn thăng thiên nhân trước, hắn định cho nữ nhân của mình ăn, để thăng thực lực của các nàng. Đem võ học kinh nghiệm cộng vào Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật, thiên công nhập môn, 5100 vừa may triệu kỳ anh thanh âm truyền đến, Giang Tự Thủy lúc này đứng dậy, đi ra ăn cơm. Gặp lại Vương Ngữ Yên tam nữ, Giang Tự Thủy phát hiện các nàng sắc mặt một cái so với một cái hồng, không khỏi vô cùng kinh ngạc, các ngươi làm sao vậy? Từng cái khuôn mặt hồng thành dạng này, có phải hay không quen? Không có. Ta cảm thấy nơi đây tốt. A Bích khoát tay lia lịa phủ nhận. Vương Ngữ Yên càng là nắm ở Triệu Kỳ Anh một cái cánh tay, nói có Triệu tỷ tỷ tại, ta làm sao lại không quen đâu. 120. Cồn vợ ở, ản phỉ ạ. 120. Giang Tự Thủy lông mày níu lại, không nghĩ tới Vương Ngữ Yên cùng Triệu Kỳ Anh như thế có mắt duyên. Lúc này mới nhận thức bao lâu, quan hệ cứ như vậy thân mật. Quả nhiên, nữ nhân là một loại không thể dùng lẽ thường tốc độ sinh vật, ái hận tình cừu hầu hết thời gian tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Bất quá đây là chuyện tốt, Giang Tự Thủy kinh ngạc hơn, trong lòng càng là vui vẻ. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía một mực yên lặng không lên tiếng A Châu, hỏi: "A Châu cô nương, ngươi làm sao vậy?" A Châu ngẩng đầu nhìn Giang Tự Thủy liếc mắt, lắc đầu, lại nghiêng đi ánh mắt, vẫn như cũ không lên tiếng. Giang Tự Thủy mở ra, đây là có tâm sự a. Ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Vương Ngự Yên cùng A Bích, nhưng mà hai nàng cũng là không hiểu ra sao, không biết A Châu vừa mới còn rất tốt, làm sao đột nhiên thì trở thành như vậy. Không Giang Tự Thủy thần tình nhỏ bé túc, thoáng nghiêm túc: "A Châu cô nương, có chuyện gì không ngại nói ra. Nếu là có cái gì làm khó dễ sự tình, chúng ta còn nghĩ ra kế cho ngươi." A Châu lại nhìn Giang Tự Thủy liếc mắt, vẫn như cũ lắc đầu. A Châu cô đương, lời nói dấu ở trong lòng, dễ dàng biệt xuất bệnh tới. Giang Tự Thủy lại khuyên. Nghe nói như thế, A Châu cuối cùng mở miệng. Nàng đầu tiên là thở dài,
sau đó đón nhận Giang Tự Thủy ánh mắt tấn cần, nói ta không phải không nói chuyện, cũng không phải có lời không ra, ta chỉ thì không muốn tại Giang công tử trước mặt nói chuyện. Ta biết, ban ngày ta nói cái kia lại nói, công tử nhất định là không thích nghe. Công tử mặc dù không có nói rõ không thích nghe, nhưng ta là biết, công tử không nói ta cũng biết. Công tử không thích nghe, ta cũng không có không nên công tử nghe. Bây giờ công tử chính là muốn nghe, ta cũng không nói, miễn cho chọc giận ngươi ngại, trái lại còn muốn nói ta không phải. Để cho người ta nghe xong, còn nói là ta không phải là để cho công tử nghe. A Châu mang theo ủy khuất cùng quật cường thanh âm vang lên, một nam ba nữ nhất tề hóa đá. Giang Tự Thủy vẻ mặt mộng bức mà nhìn trước mắt thiếu nữ, hận không thể tắt mình một cái miệng rộng tử. Ta liền không nên lắm miệng vừa hỏi. Nhìn nha đầu kia miệng lợi hại đến mức, đây không phải là A Châu, mà là Lâm Đối Đối a. Không sai, cái này nhất định là Lâm Đối Đối. Nghe một chút giọng điệu này, nơi nào vẫn là đại bên trong đại khí, rõ ràng cũng đã là đại mô hình đại dạng. Đây quả thực là Lâm Đại Ngọc phiên bản thật sao? Vương Ngữ Yên tam nữ cũng không lời mà nhìn xem cho đã mắt rảo hoạt A Châu, đã là bội phục đầu rạp xuống đất. Gì cũng không nói, trước tiên ở trong lòng cho nàng dập đầu một cái bên trên. Chương 96, Hoàng Dược Sư, luôn cảm giác có người muốn khom lưng nhà của ta rau cải trắng. Chương 96, Hoàng Dược Sư, luôn cảm giác có người muốn khom lưng nhà của ta rau cải trắng. Thấy A Châu vẻ mặt một cách tinh quái thần khí, Giang Tự Thủy làm sao không biết bị nàng đùa bỡn. Lập tức cắm đầu ăn không nói. Chờ đấy, cái này cái miệng nhỏ nhắn lợi hại như vậy, về sau liền cho ngươi chặn, nhìn ngươi còn có thể hay không thể dạng này khéo ăn khéo nói. Giang Tự Thủy âm thầm này sinh ác độc, lập tức nghĩ đến nào đó hình ảnh, trong lòng không khỏi rung động. Nhìn nữa A Châu cái kia tiểu diễm vớt át tươi mới môi hồng, hắn đều có gan đi tới gần một ngụm kích động. Lúc này A Châu thật nên cảm tạ bên người còn có người bên ngoài tại. Nhưng mà A Châu lại không buông tha hắn, yếu ớt thở dài, nói ngươi nhìn, ta nguyên là không muốn nói, công tử lại cứ nếu ta nói. Bây giờ ta ngược lại thật ra nói, công tử lại sinh ra tức giận. Sớm biết như vậy, ta cũng không nói. Tam nữ phốc suy bật cười. Giang Tự Thủy không nhịn được, kéo xuống một cái chim chỉ nướng chân liền hướng trong miệng nàng bỏ vào, lớn như vậy gà đều không chặn nổi miệng của ngươi. An an. A Châu bị tô được miệng đầy đầy mỡ, tức giận trắng Giang Tự Thủy lên mắt. Này thoáng nhìn, thật là phong tình bạn trùng, khiêu khích Giang Tự Thủy đầu quả tim phát run. Đêm kia, Triệu Kỳ Anh mềm yếu thân thể mềm mại tê liệt ngã xuống tại Giang Tự Thủy trên người, há miệng miệng lớn thở hổn hển, tuyệt không muốn động bắn. Một lúc lâu, tâm tình của nàng mới bình phục lại. Cảm thụ được cái kia hai tay không an phận, nàng cũng không có khước từ, mí mắt cũng không trợn, chỉ là mang theo ủ rũ nói Giang ca, ngươi có phải hay không ưa thích ba cái kia muội muội? Giang Tự Thủy động tác trên tay cứng đờ. Cái này trực bạch vấn đề sát thực hỏi đến hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Giữa lúc hắn rất nhanh chuyển động ý nghĩ, cân nhắc trả lời như thế nào lúc, Triệu Kỳ Anh liền lại tự cố nói ra, ưa thích liền lên a, ta cũng không chịu nổi, nhiều mấy người tỷ muội cũng tốt. Kỳ Anh, ngươi nói thực sự? Giang Tự Thủy quả thực không thể tin vào tai của mình. Triệu Kỳ Anh thanh âm mệt mỏi rã rời, "Ân, là thật, ai cho ngươi té ngã như giống như? Ngươi không cần hỏi, ta buồn ngủ, ngủ rồi." Giang Tự Thủy nghiêng đầu nhìn nàng, gặp thiếu nữ hơi thở đều đều, mí mắt không nhúc nhích, nghĩ là thật mệt lạ. Nàng có thể hay không là ở thăm dò ta? Giang Tự Thủy không khỏi hoài nghi. Bất quá nghĩ đến Triệu Kỳ Anh tính cách, lại không giống như là sẽ làm ra loại chuyện như vậy người, cảm thấy nhất thời kích động. Thật tốt quá. Hắn nguyên bản còn đang suy nghĩ khuyên như thế nào phục Triệu Kỳ Anh, không nghĩ tới Triệu Kỳ Anh trực tiếp liền ăn xong. Chẳng qua là đi qua một loại phương thức khác. Này có thể tiết kiệm hắn quá nhiều tâm tư. Mặc dù Triệu Kỳ Anh coi như không đồng ý, hắn vẫn như cũ sẽ mở hậu cung, nhưng nếu không phải là thực sự không có biện pháp, hắn cũng không muốn dùng sức mạnh vội và thủ đoạn. Lấy lực các người, là dùng để đối phó ngoại nhân, mà không phải cùng chính mình cùng giường chung gối nữ nhân. Lôi cổ sân chuyện, Giang Tự Thủy vốn là dự định trực tiếp đi Mạn Đà Sơn Trang. Đã là vì Tròn Vô Nhai tử giao phó nữ nhi cùng tôn nữ lời nói dối, cũng là vì tiểu vô tướng công. Đương nhiên, hắn cũng muốn nhìn một chút nữ danh hiếu Dung Lý Thanh La là bực nào phong thái. Bất quá Hoàng Dược Sư toàn gia vẫn còn ở dưới núi, hắn còn đánh Hoàng Dung chủ ý, tự nhiên không thể gấp gáp như vậy. Thế là hắn đem tứ nữ an bài tại chân lung huyễn trận bảo hộ trong phạm vi, dặn các nàng không nên chạy loạn. Đây đương nhiên là vì phòng bị Chu Vô Thị. Ngày hôm qua Chu Vô Thị không có hiện thần, lúc ách môn đệ tử thậm chí tận mắt thấy hắn cùng một cái bạch y nhân len len xuống núi, nhưng khó đảm bảo hắn sẽ không đi mà quay lại. Vì vậy không thể không làm nhiều một tay chuẩn bị. Mặc dù không có thập phương câu diệt tàn khối tỏa chấn, chân lung huyễn trận uy năng tổn hao nhiều, nhưng ngăn lại một cái thiên nhân trong chốc lát nửa khắc vẫn là không có vấn đề. Coi như bên người hắn bạch y nhân lần nữa phá trận, cũng cần thời gian. Mà có điểm ấy hòa hoãn thời gian, đủ tứ nữ đường chạy. Xuất phát từ đường lui suy nghĩ, Giang Tự Thủy cố ý đem các nàng an bài trên mặt đất đoạn phức tạp chỗ. Có Tô Tinh Hà cái này địa đầu xà dẫn đường, bỏ qua nhân sinh cả đời mà không quen Chu Vô Thị hoàn toàn không thành vấn đề. Lôi Cổ Sơn dưới không coi là bao nhiêu phồn hoa, nho nhỏ trấn trên khách sạn cũng liền như vậy mấy nhà, vì vậy Giang Tự Thủy hơi nghe ngóng một chút, liền tìm được người. "Hào tiểu tử, ngươi khí vận không nhỏ. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi bái nhập Tiêu Giao phái mới bất quá 2 ngày a." Hoàng Dược Sư vừa thấy được Giang Tự Thủy, liền nở nụ cười. Ở bên cạnh hắn, một cái mỹ phụ duyên dáng, chính là Phùng Hành. Mặc dù sinh nữ nhi đều 16, 17 tuổi, nhưng Tuế Nguyệt cũng không có ở trên người nàng lưu lại dấu vết gì. Khuôn mặt dáng đẹp, dáng người thức tha, có đại gia khuê tú trang nhã phong phạm, để cho người ta liếc nhìn còn người sáng ngời. Đáng tiếc sắc mặt của nàng hơi lộ ra tái nhợt chút, không hề giống cùng tuổi phu nhân như vậy tươi cười rạng rỡ, giống như quả rồi rào nhiều nước cây đào mật giống như. Cái này không thể nghi ngờ làm nàng sắc mặt giảm đi vài phần. Thấy Giang Tự Thủy, Phùng Hành hướng hắn khẽ gật đầu thăm hỏi. Giang Tự Thủy gặp lễ, trong lòng nhưng là có chút thất vọng, bởi vì hắn cũng không thấy Hoàng Dung thân ảnh. Cô nàng này lại đi đâu vậy? Đang ngủ rất thẳng, hay là chạy a? Giang Tự Thủy âm thầm lo lắng. Bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này, nghe được Hoàng Dược Sư câu hỏi, hắn nói, vô luận sớm muộn gì, ta đều đã là Tiêu Giao phái người trong. Quan trọng là ta tới hướng tiền bối học đạn chỉ thần thông. Giang Tự Thủy nói chuyện đi thẳng vào vấn đề, không chút rông dài. Bởi vì mặc kệ là hắn vẫn là Hoàng Dược Sư, đều không thích lôi lôi kéo kéo. Hoàng Dược Sư ý vị thâm trường mà nhìn Giang Tự Thủy liếc mắt. Hồi nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt lúc, Giang Tự Thủy nói phải đợi tập luyện được cao thâm nội lực trở lại thỉnh giáo, hắn nguyên tưởng rằng đây là tiểu nhi vô tri nói như vậy, nhưng bây giờ xem, tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Thật giống như Giang Tự Thủy sớm biết mình lập tức liền có thể tu vi tiến nhanh giống nhau. Bất quá từ Giang Tự Thủy hồi đáp bên trong, Hoàng Dược Sư cũng có thể nghe ra đối phương cũng không muốn liền chuyện này nói chuyện. Thế là hắn cũng không bảo căn vấn đề, nhanh chóng quyết đoán nói tốt, ngươi đi theo ta a. Nói, Hoàng Dược Sư dẫn đầu mà đi. Phùng Hành cùng Giang Tự Thủy trước sau đuổi kịp. Đi ra cửa, Giang Tự Thủy quay đầu nhìn khách sạn liếc mắt, động linh cơ một cái, nói chúng ta cứ như vậy rời đi, Lưu Quý Thiên Kim một người ở chỗ này, có thể hay không không quá an toàn. Ân. Hoàng Dược Sư đột nhiên quay đầu, ánh mắt như đao phong giống như hướng Giang Tự Thủy quét tới. Nhắc tới bảo bối của mình quê nữ, Hoàng Dược Sư trong lòng thì có chồng bản năng cảnh giác, nhất là mở miệng vẫn là một thanh niên tiểu tử. Giang Tự Thủy vẻ mặt bình tĩnh, không chút nào luống cuống. Ba bảy đối mặt Hoàng Dược Sư ánh mắt dò xét, Giang Tự Thủy thậm chí còn lộ ra vài phần nghi hoặc, giống như là không rõ hắn vì sao phản ứng to lớn như thế. Cái này khiến Hoàng Dược Sư vừa muốn thoát miệng mà nói lại nuốt trở vào. Vạn nhất chính mình sẽ sai rồi ý, chẳng phải là có vẻ tự mình đa tình. Thế là Hoàng Dược Sư chỉ phải thành thật ngậm miệng. Lúc này, một bên Phùng Hành giải thích, nàng nha, sáng sớm liền trách trách hồ hồ, lúc này đã sớm ra cửa. Này trấn trên không có gì cao thủ, Dung Nhi võ công mặc dù không kịp ngươi, tự bảo vệ mình nhưng là không lừa bịp. Huống chi cha nàng ở nơi này, coi như cùng ngươi nổi lên xung đột, gây ra động tình đến, chạy tới cũng được. Giang Tự Thủy nghe vậy, trong lòng hiểu rõ, cũng từ đó tinh chế ra hai cái then chốt tin tức. Đệ nhất, Hoàng Dung đã không ở khách sạn. Đệ nhị, Hoàng Dung không có chạy, sẽ còn trở về. Hắn đây an tâm. Chương 97, thủ hoạ quả, ưu ván Phùng Hành. Chương 97, thủ hoạ quả, ưu ván Phùng Hành. Ba người không đi ra rất xa, Hoàng Dược Sư liền dẫn đường quẹo vào một cái cũ nát trong tiểu viện. Trong viện hoang vu, mọc đầy cỏ dại, ngược lại vẫn tính toán rõ ràng tĩnh. Ở nơi này a. Tiếp lấy, Hoàng Dược Sư bắt đầu giảng dạy đạn chỉ thần thông. Môn công phu này đối với Giang Tự Thủy mà nói cũng không tính khó, vô luận là hắn siêu tuyệt thiên phú vẫn là nội lực thâm hậu, học đều dễ dàng. Bất quá hắn bây giờ còn chưa nhìn thấy Hoàng Dung, tự nhiên muốn nghĩ biện pháp lưu lại, thế là cố ý giấu rốt, kéo dài thời gian. Thái dương dần cao, Phùng Hành nhìn một giáo một học hai nam nhân, lặng lẽ ra tiểu viện, chuẩn bị đi cho bọn hắn làm bữa trưa. Đông nhiên, một quyển nhật ký vô căn cứ hiện, liền treo ở trước người của nàng. Phùng Hành lại càng hoảng sợ. Đây là cái gì thủ đoạn, hư không tạo vật. Phùng Hành sợ đến ngây dại, toàn thân cứng ngắc, không dám núp đích, cũng không dám la to, rất sợ dẫn phát không tốt hậu quả. Qua được chốc lát, chờ phân phó hiện nhật ký không có bước kế tiếp động tác lúc, nàng mới thoáng yên tâm. Do dự một chút, nàng đánh bạo, 27 cẩn thận từng ly từng tí mà tới gần, sau đó thăm dò vừa nhìn. Chỉ thấy bìa viết một hàng chữ Giang Tự Thủy nhật ký phó bản, Phùng Hành dành riêng. Cùng mới vừa đạt được nhật ký phó bản chúng nữ giống nhau, nàng ngay từ đầu cũng không biết nhật ký là có ý gì, chỉ có thể nhìn tên gọi suy đoán. Bất quá phía trên thế nào sẽ có Giang Tự Thủy cùng nàng tên. Giang Tự Thủy nhật ký, vì nàng dành riêng. Này nếu để cho không biết rõ tình hình người nhìn thấy, vẫn không thể cho là bọn họ ở giữa có cái gì không thể cho ai biết quan hệ là thủ. Nghĩ được như vậy, Phùng Hành trong lòng hoảng hốt, mang tương nhật ký phó bản thu hồi, muốn tìm một chỗ hủy diệt. Bất quá ngay sau đó, nàng vẫn là không chịu nổi tò mò trong lòng, mở ra nhật ký phó bản nhìn, muốn biết bên trong viết thứ gì. Nhân vật, Phùng Hành dáng vẻ, 9 độ hảo cảm, 8 dáng vẻ. Độ hảo cảm Phùng Hành nháy mắt mấy cái, sau đó đối với chiếu phía trên phân chia tiêu chuẩn, lập tức ngây ngẩn cả người. 8. Ưa thích. Hắn yêu thích ta. Phùng Hành như nghe thấy tai họa đột ngột, cả người đều ngốc tại chỗ, đại não hoàn toàn không phản ứng kịp. Giang Tự Thủy cư nhiên đối với nàng có ý đồ không an phận. Này có thể hoàn toàn không nhìn ra a. Vừa rồi lúc gặp mặt, Giang Tự Thủy ánh mắt đều không ở trên người nàng dừng lại quá lâu dài, làm sao có thể? Đột nhiên, Phùng Hành lại lắc đầu, không đúng, ưa thích có rất nhiều loại ý tứ, cũng không thể cùng yêu hoàn toàn cung cấp, ta nhưng đừng hiểu sai ý, đồ chọc người chê cười. Cưỡng chế trong lòng cái kia cổ rung động, Phùng Hành tiếp tục lui về phía sau là giấy. Càng xem xuống dưới, trên mặt nàng kinh sắc càng dày đặc. A, hắn lại là xuyên việt giả, nguyên bản không thuộc về thế giới này. Hiện tại thế giới tồn tại ở huyễn tưởng, hư thực khó phân biệt. Hắn ưa thích Dung Nhi. Thảo nào, khó trách hắn gặp qua hỏi Dung Nhi chuyện. Vậy hắn đã có Dung Nhi có ý định, đương nhiên sẽ không đối với ta có ý đồ, xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Nhưng là hắn lại còn nhớ nhiều như vậy cô nương, này đối với Dung Nhi mà nói, rốt cuộc phúc hay là họa đâu? Chân Lung kỳ cục, Vô Nhai tử tìm truyền nhân, Tiêu Giao phái. Thì ra là thế. Lúc này, Phùng Hành rốt cục thấy được liên quan tới chính mình nhất thiên nhật ký. Thấy Giang Tự Thủy suy đoán Hoàng Dược Sư thích là nàng vẫn là Mai Siêu Phong, Phùng Hành không có nửa điểm giận mình, chỉ là ngây ngốc một chút, sau đó kinh ngạc nhìn rơi lệ. Nàng vốn là cái vô cùng nữ tử thông minh, cùng Hoàng Dược Sư phu thê nhiều năm, như thế nào khả năng không phát hiện được mánh khỏe? Chỉ bất quá vì tất cả bị nhân phụ, làm mẹ người trách nhiệm, nàng giả vờ không biết, một mình nuốt xuống cái kia phần bất đắc dĩ cùng ủy khuất. Dù sao xuất gia tòng phu ngoại trừ lặng lẽ tiếp thu, nàng thì có thể làm gì đâu? nhưng mà đến hôm nay nhớ nội dung lộ ra ánh sáng, nhưng lại yết khai nội tâm của nàng chỗ sâu không dám nhìn thẳng vết sẹo. Phùng Hành biết vậy nên rất lo lắng đau nhức. Giờ khắc này, nàng thậm chí thà rằng chính mình giống như trong sách giống nhau, vì Hoàng Dược Sư mệt nhọc mà chết. Dạng này còn có thể để cho hắn cả đời nhớ kỹ nàng tốt, mà không giống hiện tại, bởi vì không có sâu như vậy hổ thẹn, cho nên Hoàng Dược Sư cùng nàng chỉ là tương kính như tân, đối với nàng cũng không có cảm tình bao sâu. Bởi vì Hoàng Dược Sư trong lòng, thủy chung tưởng nhớ một người khác. Người bên ngoài gặp bọn họ phu thê hòa thuận, chỉ nói là cảm tình rất dày, có thể trên thực tế, Phùng Hành cơ hồ là tại thủ mặc quả. Bởi vì Hoàng Dược Sư không chỉ có tâm không ở trên người nàng, đối với giường che sự tình cũng cực kỳ lãnh đạo. Bằng không làm một nam nhân, hắn cũng sẽ không lớn như vậy đem niên kỷ mới sản sinh cưới vợ ý nghĩ. Mà ở cưới Phùng Hành sau, vì hướng đồ đệ cho thấy tâm ý, cũng vì đoạn đường lui của mình, bọn hắn mới có phu thê thật. Nàng cũng chính là vào lúc đó có bầu Hoàng Dung. Bất quá tại Mai Siêu Phong theo Trần Huyền Phong bỏ trốn sau, Hoàng Dược Sư nổi trận lôi đình, thậm chí tại ngay từ đầu còn có giận chó đánh mèo Phùng Hành dấu hiệu. Mặc dù hắn không có chính xác làm ra cử động thất thường gì, nhưng lui về phía sau hầu như sẽ không chạm qua Phùng Hành. Ngay từ đầu Phùng Hành còn tưởng rằng là bởi vì mình vừa mới sinh dưới Hoàng Dung, Hoàng Dược Sư quan tâm nàng, mới không có dạy vào thân thể của nàng. Nhưng thời gian dần qua, nàng phát hiện không được bình thường. Thẳng đến cuối cùng càng ngày càng thất vọng. Thậm chí tại Đào Hoa đảo cái kia mấy năm, Hoàng Dược Sư còn bình thường lái thuyền ra đảo, lại vẫn cứ không mang theo nàng. Mỗi khi nàng hỏi thăm thời điểm, hắn luôn có thể tìm được đủ loại lý do qua loa thất trách. Nhưng Phùng Hành lòng biết rõ, Hoàng Dược Sư phải đi tìm Mai Siêu Phong. Mặc dù thiên hạ mịt mờ vô biên, mặc dù Mai Siêu Phong đã gả làm vợ người, hắn vẫn là nghĩ nhớ kỹ nàng. Như vậy ba phen mới bận, Phùng Hành cũng liền không hỏi nữa. Bây giờ nàng đã hơn 30 tuổi, lại nhiều năm không chiếm được ga nổi tịch, nội tâm trống rỗng, đây không phải là thủ mặt quả vậy là cái gì? Thiên Thiên Ngọc chỉ lướt qua bóng loáng khuôn mặt, hồi nghĩ mỗi lần trang điểm lúc, trong kính chính mình ảm đạm sắc mặt, Phùng Hành trong lòng yếu ớt thở dài. Nàng cuối cùng 290 tử hoàn toàn không thua nữ nhi Hoàng Dung, nếu không có khí sắc không tốt, như thế nào khả năng chỉ có kiểu dáng vẻ phân. Nhìn nhật ký phó bản, Phùng Hành dần dần nhìn tấu thần. Quỷ thần xui khiến, trong đầu của nàng đột nhiên toát ra một cái hoang đường ý nghĩ. Phùng Hành đầu quả tim run lên bần bật, tâm trạng trong nháy mắt trở nên hỗn loạn. Nàng cuống quýt bỏ qua ý nghĩ kia, lòng tràn đầy xấu hổ. Phùng Hành a Phùng Hành, ngươi có thể nào có như thế ý tưởng, ra mặt còn cần hay không? Các không thể lại suy nghĩ lung tung. Nàng không ngừng nhắc nhở mình đồng thời, trong lòng cũng không khỏi đối với Hoàng Dược Sư sinh ra một cổ oán giận. Như hắn có thể giống như một nam nhân chân chính mình như thế nào lại chịu như vậy khổ sở? Đang nghĩ như vậy, đột nhiên một hồi nhanh nhẹn tiếng bước chân truyền đến. Phùng Hành lập tức thức tỉnh. Nàng cuống quýt muốn đem nhật ký phó bản thu hồi, nhưng mà lớn như vậy một quyển, nàng có thể giấu ở nơi nào? Phùng Hành vừa định đem nhật ký phó bản thu vào trong tay áo, nhật ký phó bản đột nhiên tản ra, trực tiếp dung nhập trong cơ thể nàng. Phùng Hành đầu tiên là cả kinh, sau đó hiểu được. Thầm than nhật ký phó bản huyền diệu đồng thời, cũng cuối cùng đem tâm thả lại trong bụng. Mà lúc này, đường hầm miệng cũng chuyển ra một bóng người xinh đẹp. "Nương, ngươi không ở bên trong, làm sao chạy tới nơi này?" Người đến chính là Hoàng Dung. Ngày hôm qua tìm nơi ngủ trọ trước, Hoàng Dược Sư tại trấn trên đi dạo một chút, cuối cùng tuyển định nơi này, dự định làm thụ võ địa điểm. Hoàng Dung ở một bên thấy được rõ ràng, nhớ rõ, là lấy có thể chuẩn xác mà tìm được chỗ này tới. Chương 98, Phùng Hành, hắn muốn Dung Nhi còn chưa đủ, chẳng lẽ còn muốn? Chương 98, Phùng Hành, hắn muốn Dung Nhi còn chưa đủ, chẳng lẽ còn muốn? Phùng Hành nhìn thấy Hoàng Dung, thần sắc có chút mất tự nhiên. Bởi vì Hoàng Dung cũng có nhật ký phó bản, cái này có nghĩa là nàng đã biết cha mẹ cảm tình không hề giống mặt ngoài nhìn qua như vậy dung hiệp. Thảo nào hai ngày này Hoàng Dung một mực đối với Hoàng Dược Sư sắc mặt không chút thay đổi. Nghĩ đến ủy khuất trong lòng có người biết được, Phùng Hành nhịn không được trong lòng đau xót, có cổ xung động muốn khóc. Nhưng làm một mẫu thân, nàng lại không nhịn được vì nữ nhi lo lắng. Trừ cái đó ra, Phùng Hành cũng có chút sợ Hoàng Dung biết nàng sở hữu nhật ký phó bản chuyện. Mặc dù Phùng Hành không ngừng tự nói với mình, Giang Tự Thủy đối với mình ưa thích cũng không phải tình yêu nam nữ cái chủng loại kia ưa thích, nhưng nghĩ đến Hoàng Dung lấy được khen thưởng, nàng lại không khuyến thích. Khôn cực cái gì? Cái gì gọi là khôn cực? Phùng Hành làm một đọc đủ thứ thi thư đại gia khuyết tú, tự nhiên là rõ ràng. Chính là bởi vì rõ ràng, nội tâm của nàng mới tràn đầy bất an. Hắn muốn Dung Nhi còn chưa đủ, chẳng lẽ còn muốn? Còn muốn nghĩ được như vậy, Phùng Hành một lòng liền phanh phanh nảy loạn, làm sao cũng vô pháp quyết định. Mặc dù cảm thấy sai lầm không gì sánh được, nhưng Giang Tự Thủy nổi bật so với Hoàng Dược Sư còn muốn miệt thị quý củ. Thế gian lễ pháp thật có thể trói buộc chặt hắn sao? Mà một khi Hoàng Dung biết nàng có nhật ký phó bản, lại sẽ như thế nào muốn? Tóm lại các loại, lúc này Phùng Hành tâm tình là không gì sánh được phức tạp, tâm tư càng là giống như một đoàn loạn ma, đã không còn mà vẫn thấy vương vấn. Hoàng Dung cực kỳ thông minh, vừa nhìn Phùng Hành trạng thái không đúng, cũng biết trong lòng nàng có việc. Lúc này tiến lên ôm lấy Phùng Hành một cái cánh tay, ân cần nói: "Nương, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không xú cha khi dễ ngươi? Nếu như là, Dung Nhi đem hắn bữa trưa cầm đi cho chó ăn." Phùng Hành thấy nữ nhi bất bình dùm cho mình bộ dáng, trong lòng ấm áp. Chính mình mười mấy năm qua tới, kỳ thực cũng không phải hai bàn tay trắng, chí ít nữ nhi tâm là hướng về nàng. Nàng mỉm cười, nói: "Nương không có việc gì, chỉ là vốn chỉ muốn đi cho ngươi cha tới chủ, liền trùng hợp gặp Dung Nhi trở về." Nói, nàng xem Hoàng Dung trong tay xách theo hộp đựng thức ăn liếc mắt, ý vị thâm trường nói: "Làm sao hôm nay như thế chịu khó? Ngày xưa cha ngươi muốn cho ngươi xuống bếp, ngươi nhưng là thôi tam trở tứ." Hoàng Dung lập tức bị câu nói này rời đi lực chú ý, mặt cười nhỏ bé hồng, ánh mắt né tránh, giả vờ chấn định nói: "Bởi vì Dung Nhi hôm nay ngứa tay à, thử, tiện nghi cái kia xú cha." Phùng Hành Sát luôn quan sát, kết hợp nội dung nhật ký, đã biết nữ nhi tâm ý xem ra Hoàng Dung đối với Giang Tự Thủy ban đầu ấn tượng cũng không tệ lắm, bằng không thì cũng sẽ không sáng sớm liền đi ra ngoài chọn mua nguyên liệu nấu ăn. Có thể Giang Tự Thủy như vậy hoa tâm. Cái này niệm mới vừa lên, Phùng Hành trong lòng lại là thở dài. Bởi vì chuyện này nàng quan không đến. Giang Tự Thủy vốn là đối với Hoàng Dung ôm nhất định phải chi tâm, hiện tại Hoàng Dung mình cũng không ghét, quan nàng phản đối có ích lợi gì? Nói không chừng nàng liền tự thân đều khó bảo toàn. Không chỉ có nàng quan không đến, Hoàng Dược Sư cũng không được. Hiện tại hai người hòa hòa khí khí hoàn hảo, lẫn nhau thân mật, nhưng nếu là Hoàng Dược Sư từ đó cản trở, 10 có 8 9 sẽ bị đòn. Hoàng Dung rất sợ Phùng Hành truy hỏi căn nguyên, vội hỏi: "Ai nha, cơm nước đều muốn lạnh. Nương, mau vào đi thôi, ăn cơm trước, nếm thử Dung Nhi đích tay nghề, xem có tiến bộ hay không." Phùng Hành bất đắc dĩ, tùy ý Hoàng Dung nửa đẩy nửa ôm đi. Hai người đi vào tiểu viện lúc, trước đó sát biết Hoàng Dung đến Giang Tự Thủy hoàn mỹ đánh ra cuối cùng một cái đạn chỉ thần thông. Hoàng Dược Sư nhìn dưới mặt đất như là bị công thành nọ đánh ra một cái động lớn, không khỏi cảm khái: "Tiểu tử ngươi bây giờ công lực thâm hậu, một chỉ này đánh ra đến, có thể so với ta hơn 10 năm hỏa hậu còn lợi hại hơn." Giang Tự Thủy mỉm cười, cũng không giả vờ khiêm tốn, nói: "Đa tạ tiền bối thụ võ tri ân." Hoàng Dược Sư lắc đầu, nói: "Ta môn này chỉ công chỉ có thể miễn cưỡng vào thần công hàng ngũ, có thể xa không thể so với không hơn ngươi cái kia môn thân pháp cùng kiếm pháp." Giang Tự Thủy cười nói: "Vạn bối bất quá là mông tiền nhân ban cho, tiền bối tự nghĩ ra võ học, mới là võ đạo tiên phong." Hoàng Dược Sư nghe vậy, cười ha ha, thần sắc cũng rất có vài phần đắc ý, hắn đời này đáng tự hào nhất võ học thành tựu, không phải đại tông sư tu vi, mà là mặt khác hai chuyện. Một là tại tông sư lúc mới thành lập đạn chỉ thần thông bước vào đại tông sư lại đem hoàn thiện, cuối cùng vào thần công hàng ngũ. Hai là đang cùng Dạ Đế giao lưu tham thảo bên trong, tự nghĩ ra ra một môn mạnh hơn thần công Đại Lãng Đào Hoa. Đại Lãng Đào Hoa thậm chí từng chiếm được Dạ Đế tán thành, nói nó tại thần công bên trong tuy không phải đỉnh tiêm, nhưng cũng đã là trung thượng thừa. Cái này khiến Hoàng Dược Sư đắc ý không thôi. Trong lòng vui vẻ, trong miệng hắn cũng không lật khen, ngươi thiên phú võ học rất cao, nếu như bằng lòng tốn tâm tư nghiên cứu, làm được loại sự tình này không khó. Giang Tự Thủy cười cười, khóe mắt liếc qua cho nhìn, như là mới vừa phát hiện tiến vào Phùng Hành mẫu nữ, sau đó quay đầu nhìn lại. Không nhìn Phùng Hành, tất cả ánh mắt đều tập trung tại bên người nàng trên người cô gái. Chỉ thấy trong sân thiên hạ, tóc dài xoa bay, toàn thân bạch tí điệp, trên tóc thắt cái kim mang, ánh mặt trời mở ánh, càng là sáng sủa sinh quang, đơn giản là như hạ phàm tiên nữ một dạng. Lại nhìn chăm chú nhìn kỹ, thiếu nữ mặc dù tuổi tác còn trí, thật là bình sinh không thấy tuyệt sắc, ánh mắt long lanh như sóng mùa thu ở giữa dung quang kinh thế, để cho thiên hạ giai nhân ảm đạm phai mở giống như cát bã. Hồi con mắt nhất tiếu bách bị sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc. Vẻ đẹp của nàng có gan giang nam thủy hương thủy nhuận tươi mát cùng tình thơ ý họa, giống như hoa gian ngưng lộ giống như thanh thản trong sáng. Da thịt trắng như tuyết, mi mục như họa, tinh xảo thanh tú, thanh lệ tuyệt tụ, trong gió mát bạch sam khẽ nhúc đích, như một đóa hoa bách hợp nở rộ. Ánh mắt của nàng trong suốt, linh động cực kỳ, có gan nhẹ nhàng nhảy thoát, giật thế tuyệt tụ tinh thuần đẹp. Nàng miệng sừng ở giữa thường mang theo cười yếu ớt doanh doanh, lệ dung vô cùng, lại mang ba phần hồn nhiên ngây thơ, càng đừng có một loại hồn nhiên đẹp đẽ, tự nhiên mà thành tự nhiên đẹp. Giang Tự Thủy chỉ cảm thấy long lanh chói mắt, hô hấp đều là cứng lại, phảng phất thở hổn hển lớn một chút, liền sẽ phá hư trước mắt này tấm không giống nhân gian bật mỹ nhân đồ. Đây là hai người lần đầu tiên gần gũi đối với nhìn. Thấy Giang Tự Thủy có chút hoảng hốt trong ánh mắt mang theo từng tia si mê, Hoàng Dung trong lòng vừa thẹn vừa mừng, không uổng công nàng hôm nay tỉ mỉ ăn mặc một phen. Bất quá mặc dù đối với Giang Tự Thủy phản ứng rất là thỏa mãn, nàng mặt ngoài lại không lộ chút nào, ngược lại vẻ mặt rêu rêu nói: "Ai, họ Giang, tình hôn rồi, ngươi này ánh mắt là phải đem ta nuốt sao?" Nói, nàng một đầu kiểu nhược bạch tuyết tố thủ tại Giang Tự Thủy trước mắt cơ. Âm sạch âm thanh đu, lại kiểu vừa giòn. Giang Tự Thủy hơi hơi tỉnh hồn, liền thấy Hoàng Dung đối với hắn hỉ hỉ mà cười vĩnh cửu. Một bên, Phùng Hành ánh mắt phức tạp, Hoàng Dược Sư thì là vẻ mặt đề phòng. Giang Tự Thủy trong lòng một hồi lung túng. Đây là hắn lần thứ hai xem nữ nhân nhìn thấu thần. Lần đầu tiên là Vương Ngữ Yên, đó là thần tiên tỷ tỷ khí chất dung mạo quá xuất chúng. Dù sao, đối mặt thiên hạ ngoại tại xuất sắc nhất một trong những nữ nhân, sợ rằng không có người nào nam nhân bình thường sẽ không động hợp tác. Hoàng Dung kỳ thực so với Vương Ngữ Yên là hơi kém nửa bậc, thế nhưng trên người nàng vầng sáng quá nhiều. Kiếp trước nói đến võ hiệp, mọi người liền sẽ nghĩ đến Kim Lão, mà nói về Kim Lão bút hạ nữ tính nhân vật, sợ rằng đại đa số người đều sẽ nghĩ đến Hoàng Dung. Dù là chỉ là bị nhớ tới một trong số đó, nhưng là nhất định sẽ không vắng mặt. Hơn nữa Hoàng Dung các loại nội tại đẹp, cho nên nàng đối với Giang Tự Thủy lực hấp dẫn muốn phản thắng được Vương Ngữ Yên. Chương 99, Hoàng Dung, tiểu biểu đậm, nhìn ngươi làm sao so với ta. Chương 99, Hoàng Dung, tiểu biểu đậm, nhìn ngươi làm sao so với ta. Nhìn Hoàng Dung vẻ mặt tinh linh dí dỏm thật khí, Giang Tự Thủy suýt chút nữa miệng hoa hoa trêu chọc. Cũng may hắn đúng lúc ý thức được xung quanh còn có người tại, lúc này dừng tâm, cười nói: "Cô nương có thể nói đối với ta chính là muốn nuốt vào." Lời này vừa nói ra, Hoàng Dung ba người đều ngẩn ra. Đây vốn là Hoàng Dung lời nói đùa, chế rêu ngữ điệu, Giang Tự Thủy làm sao lại thừa nhận? Đây cũng quá lung túng a. Hoàng Dung giầy bên trong đầu ngón chân đều khu. Hoàng Dược Sư thì là giận tím mặt. Tiểu tử này, học võ công của hắn còn chưa tính, lại còn lo lắng nữ nhi của hắn, càng là nói năng lỗ mãng. Hoàng Dược Sư không thể nhịn được nữa, đang muốn mở miệng quát lớn, chỉ thấy Giang Tự Thủy một thanh tiếp nhận Hoàng Dung trong tay hộp đựng thức ăn. Bất quá ta là người, người làm sao có thể ăn thịt người đâu? Đương nhiên là ăn cái này. Cho nên Hoàng cô nương chỉ nói đối với một cái nữa. Ba người, liền này. Không phải, ngươi nói chuyện không thở mạnh sẽ chết ta. Đang tại ba người không nói chi tế, Giang Tự Thủy đã đem nắp hộp mở ra. Hộp đựng thức ăn rất lớn, Bên trong phân ba tầng, tầng thứ nhất là một chén hun con nít chân, một đầu bát bảo phi áp, còn có một cặp trắng như tuyết sợi bạc cuốn. Tầng thứ hai là bánh sủi cảo, cơm chiên, bánh bột mì, đậu tia. Tầng thứ ba thì là Hoàng Dung sở trường thức ăn ngon, sáu ngọc 290 nhà ai nghe lạc mai nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ hảo cầu thang chính là chỗ này ba loại hao tốn nàng nhiều nhất thời gian. Thức ăn mùi thơm nước mũi mà đến, Giang Tự Thủy cùng Hoàng Dược Sư cái bụng nhất tề kêu lên. Giang Tự Thủy mới vừa hít sâu một hơi, hộp đựng thức ăn đã bị Hoàng Dung đoạt trở về, đây là ta tân tân khổ khổ làm, cũng không phải cho ngươi ăn. Ngươi muốn ăn, không dễ dàng như vậy. Giang Tự Thủy trầm ngâm nói, không dễ dàng như vậy, cũng chính là có cơ hội. Thiếu nữ cười mỉm nói, vậy phải xem thành ý của ngươi rồi. Kia cái gì dạng thành ý mới xem như có thành ý? Giang Tự Thủy truy vấn. Hoàng Dung trong mắt linh hoạt nhất chuyện, nói ta muốn ngươi dùng ngày hôm qua thi triển kiếm pháp để đổi. Tốt. Còn muốn cộng thêm ngày hôm qua thi triển bộ pháp. Tốt. Các ngươi Tiêu Giao phái võ công ta cũng muốn. Ta tất cả đều muốn. Tốt. Ta đều đáp ứng. Được rồi. Hai người một cái công phu sư tử ngoạm, một cái đáp ứng như đinh đóng cột, đem một bên Hoàng Dược Sư đều xem lên người. Tuy nói Hoàng Dung là nhà mình quê nữ, nhưng giờ khắc này Hoàng Dược Sư đều cảm thấy điều kiện của nàng mở hơi quá đáng. Mà Giang Tự Thủy cư nhiên miệng đầy đáp ứng. Tiểu tử này đầu óc không có ngâm nước a. Phùng Hành lại không giống hắn như vậy muốn, mà lại như có điều suy nghĩ. Giang Tự Thủy đối với Hoàng Dung thương yêu tại trong nhật ký là không che giấu chút nào, cho nên người ở bên ngoài xem ra cực kỳ hoang đường chuyện, nàng lại không có chút nào ngoài ý muốn. Mà nàng có thể nghĩ tới, Hoàng Dung sẽ nghĩ không ra sao. Hoàng Dung biết rõ Giang Tự Thủy sẽ như thế nào hồi đáp, nhưng vì sao còn nhiều hơn cái này một lần hành động, đưa cái này hà khắc yêu cầu nói ra, để cho Giang Tự Thủy hồi đáp một lần. Không khỏi, Phùng Hành nhìn Hoàng Dược Sư liếc mắt, trong lòng nhất thời có chút minh bạch. Nay chỉ sợ là cố ý làm cho Hoàng Dược Sư nhìn. Mục đích cũng rất đơn giản, là vì để cho Hoàng Dược Sư thấy Giang Tự Thủy tâm ý, chỉ cần Hoàng Dược Sư đối với Giang Tự Thủy hài lòng, liền sẽ không cản trở hai người chuyện. Chỉ cần hắn không theo bên trong làm khó dễ, Giang Tự Thủy cũng sẽ không đối với hắn cái này cha vợ phát sáng quả đấm. Đây coi như là đối với hai người đều tốt. Chỉ một thoáng, Phùng Hành minh bạch Hoàng Dung dụng tâm lương khổ. Giang Tự Thủy không biết Hoàng Dung có nhật ký phó bản, tự nhiên không nghĩ tới này rất nhiều. Chỉ là Hoàng Dung hỏi cái gì, hắn liền do tâm địa đáp cái gì. Hoàng Dung đem hộp đựng thức ăn đưa qua, sau đó vô vô Giang Tự Thủy bả vai, nói được rồi. Đùa ngươi chơi đâu? Ta cũng không cần võ công của ngươi, coi như bản cô nương nhìn ngươi thuận mắt, những thức ăn này bán cho ngươi rồi. Bán? Giang Tự Thủy vô cùng kinh ngạc. Làm sao? Ngươi ghét bỏ a? Không muốn mua. Vẫn là muốn ăn cơm chùa. Hoàng Dung trợn mắt. Giang Tự Thủy liền vội vàng gật đầu, mua. Mua. Ta mua là được. Loại chuyện tốt này, người khác cầu đều cầu không đến, ta làm sao lại không muốn đâu. Hoàng Dung gặp Giang Tự Thủy một bộ rất sợ nàng sẽ đổi ý dáng vẻ, không khỏi mỉm cười. Đồng thời trong lòng cảm thấy một hồi tình cảm ấm áp. Nàng nhưng là biết, người nam nhân trước mắt này nội tâm là phi thường bá đạo. Nội dung nhật ký là chứng cứ rõ ràng, ngày hôm qua chém tận giết tuyệt không chút lưu tình lãnh huyết thủ đoạn thì là bằng chứng. Nhưng bây giờ, cái này nam nhân ở trước mặt nàng chẳng những không có nửa điểm kiêu ngạo, còn hiếm thấy toát ra một tia ngờ nghệ, thậm chí sẽ bởi vì nàng một chữ nửa câu mà hoảng sợ mà gấp gáp, cùng Lôi Cổ Sơn bên trên đối mặt quần hùng trầm ổn bình tĩnh một trời một vực. Cái này khiến nàng ý thức được, cái này nam nhân chỉ sợ là đem tất cả ôn nhu đều hiện ra ở trước mặt nàng. Có chỗ so với, càng lộ vẻ chất quý. Các loại ý nghĩ trong đầu chợt lóe lên. Hoàng Dung liếc hắn một cái, tức giận nói, ngươi còn ngốc đứng làm cái gì? Còn không tìm miếng đất mà đem thức ăn lấy ra, ngươi không đói bụng ta đều đói bụng. Giang Tự Thủy phản ứng kịp, xoay người đi tìm khối đá lớn làm cơ bản. Hoàng Dung tố thủ luốt luốt rủ xuống thả đến bộ ngực một luồng tóc xanh, khoe miệng mỉm cười, đi lại mềm mại, lôi kéo Phùng Hành ở phía sau đuổi kịp. Hoàng Dược Sư nhìn Giang Tự Thủy cùng Hoàng Dung bóng lưng, nhíu nhíu mày. Chỉ hơi trầm ngâm, hắn trung quy không nói gì thêm. Con gái lớn không dùng được, lưu đến lưu đi ở thành thủ, hơn nữa thanh niên nhân này tựa hồ cũng không tệ. Bất quá mặc dù tạm thời không có ý định mù lẫn vào, nhưng hắn trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Giang Tự Thủy đưa đến mấy khối tảng đá, bốn người vây bàn mà ngồi, đem một cái đĩa điệp đồ ăn bản đều bưng đi ra. Hoàng Dung tài nấu nướng của là Phùng Hành dạy, lại trò giỏi hơn thầy. Đáng tiếc nàng chỉ tâm tình tốt thời điểm mới bằng lòng xuống bếp, là lấy Hoàng Dược Sư cũng trông mà thèm rất. Giang Tự Thủy xem những thức ăn kia, sử dụng nguyên liệu nấu ăn chỉ là bình thường, kém xa hoàng cung ngự chủ bên trong như vậy quý hiếm coi trọng. Nhưng hắn vẫn biết, chân chính chế biến thức ăn cao thủ, càng tại bình thường nhất thức ăn bên trong, bình phục có thể hiện ra kỳ diệu công phu. Mà trước mắt một cái bàn này đồ ăn, hắn chỉ cần nghe thấy bên trên vừa nghe, liền hiểu được bọn họ không chỉ có phẩm chất tốt, càng là kim ngọc bên trong. Tại Giang Tự Thủy còn đang nhìn thời điểm, Hoàng Dược Sư đã độc thủ, một đôi đũa không chút khách khí mà ở phía trên lên lên xuống xuống. Giang Tự Thủy thấy thế, cũng sẽ không cảm thán, theo sát phải đi gấp thức ăn. Mới vừa xốc lên một khối sợi bạc cuốn, động tác đống nhiên dừng lại, giống như là chần chừ một lúc, sau đó đem khối thứ nhất kẹp đến Hoàng Dung trong bát. Hoàng cô nương cực khổ. Giang Tự Thủy nụ cười chân thành. Hoàng Dung trong nháy mắt mắc cửa đỏ bừng khuôn mặt, ngươi ăn chính ngươi đúng là, không muốn kẹp cho ta. Nói, nàng còn tướng mạo không hề để ý mà dùng khóe mắt liếc qua đi liếc Hoàng Dược Sư cùng Phùng Hành. Giang Tự Thủy cười, lại xốc lên một khối sợi bạc cuốn bỏ vào trong miệng. Chỉ một ngay, một cổ đã lâu ngon ngay tại gắn bó ở giữa tràn ngập ra, để cho hắn toàn thân đều thả lỏng. Đời này thức tỉnh ký ức sau, hắn liền cảm thấy cùng kiếp trước so sánh, rất nhiều cơm nước quả thực khó có thể nuốt xuống. Cũng may bây giờ gặp phải Hoàng Dung, cuộc sống khổ rốt cuộc phải chấm dứt. Thấy Hoàng Dung làm đồ ăn quá nhiều, Giang Tự Thủy cũng liền thả ăn, dưới đũa như mưa rơi, tuyệt không đem mình làm ngoại nhân. Hoàng Dung một bên nhìn, thầm nghĩ, muốn tóm lấy lòng của nam nhân, trước hết bắt lại bao tử của nam nhân. Bạch Phi Phi, đẹp yếu thảm. Hừ, ta xem ngươi một cái tiểu kỹ nữ làm sao so với ta. Nghĩ được như vậy, thiếu nữ hiện lên nụ cười khóe mắt lại thêm vài phần vui vẻ. Chương 100, Hoàng Dung người giả bị đụng, nhân vật chính của ta vòng sáng mở. Chương 100, Hoàng Dung người giả bị đụng, nhân vật chính của ta vòng sáng mở. Cơm tất, Giang Tự Thủy vội vã giúp Hoàng Dung thu thập chén đũa, sau đó để cho Phùng Hành ngồi, mình thì theo Hoàng Dung đi bên cạnh giếng tẩy trừ đồ ăn điểm. Hoàng Dược Sư liếc mắt liền nhìn ra Giang Tự Thủy ý không ở trong lời, mặc dù đối với thanh niên nhân này coi như thỏa mãn, nhưng luôn cảm thấy quá nhanh một chút. Đang khi hắn do dự có muốn hay không lên tiếng ngăn lại thời điểm, Phùng Hành kéo ống tay áo của hắn, đối với hắn lắc đầu. Hoàng Dược Sư lúc này mới bỏ đi chủ ý. Ra biệt môn, Giang Tự Thủy vừa đi, một bên lặng lẽ chuyển niệm đầu. Hiện tại hắn học xong đạn chỉ thần thông đã không có lý do lưu lai, còn nữa Hoàng Dung cũng không nhất định sẽ đợi tại Hoàng Dược Sư bên người. Cho nên, hắn được dịp trong thời gian ngắn như vậy câu đáp thượng Hoàng Dung, thậm chí là đem nàng lựa chạy. Nên dùng lý do gì đâu? Giang Tự Thủy tinh tế tương đối đủ loại phương án. Hai người hôm nay xem như là lần thứ hai gặp mặt, đương nhiên lần đầu tiên cách có điểm xa, bất quá nhìn Hoàng Dung đối với hắn ban đầu ấn tượng cũng không tệ lắm. Nếu không lấy nàng tinh khí, cũng sẽ không đối với một người xa lạ tốt như vậy. Giang Tự Thủy lại không phải người ngu, tự nhiên từ hôm nay chuyện trông được ra rất nhiều mánh khỏe. Quả thực như vậy, vậy hắn lừa gạt kế hoạch độ khó còn muốn rơi chậm lại không ít. Nghĩ được như vậy, Giang Tự Thủy không khỏi vui lên. Đi ở trước mặt nửa thân vị Hoàng Dung nghe được hắn tiếng cười nhẹ, hồi quay đầu lại, ánh mắt tại Giang Tự Thủy trên mặt dạo qua một vòng, vừa đi vừa cười ngây ngô à, chân tướng, cái ngốc tử, cũng không sợ người khác chê cười ngươi. Giang Tự Thủy lấy lại tinh thần, cũng không lung túng, hỏi ngược lại, cái kia hoàng cô nương sẽ cười sao? Hoàng Dung hì hì cười, ngươi nói xem. Giang Tự Thủy cũng vui vẻ nói có thể bác hoàng cô nương cười, chính là nhiều hơn nữa người chê cười, cũng là không quan trọng. Hoàng Dung đừng đỏ khuôn mặt, vội vàng chuyển người, đưa lưng về phía Giang Tự Thủy, thanh thanh nộn nộn thanh âm lại nhẹ nhàng tới, vừa mới bữa cơm này, ngươi có phải hay không sạch lấy ngọt ăn rồi? Giang Tự Thủy gật đầu, một bộ nghiêm túc dáng vẻ, sống 20 năm, khó có được gặp phải cô nương trùng hợp như vậy tay, chủ nghệ lại như vậy cao, đồ ăn cũng lại ngọt lại ăn ngon, liền không nhịn được ăn hơn điểm. Hoàng Dung nghe được câu trả lời của hắn, trong lòng tối phun, nói năng ngọt ngào, khéo léo như vậy, cũng không biết muốn gạt đến bao nhiêu cô gái. Bất quá trong lòng mắng thì mắng, khoe miệng của nàng lại không tự giác mà vung lên lau một cái độ cong. Rất sợ Giang Tự Thủy thấy, nàng đi lại nhẹ nhàng mấy phần, như là một đầu vui sướng chim sơn ca tại chấn động lấy tự do cánh, ngây thơ mà rực rỡ. Giang Tự Thủy nhìn thiếu nữ bóng lưng, tựu như cùng thấy được một đầu nhân gian tinh linh. Lấy lại bình tĩnh, vội vã ở phía sau đội kịp. Đến Hoàng Dược Sư toàn ra tìm nơi ngủ trọ khách sạn, Hoàng Dung trực tiếp đem hộp đựng thức ăn nhét vào điếm tiểu nhị trong tay, lại giao cho cái sau một phong thơ, để cho hắn thay chuyển giao. Sau đó, nàng hướng Giang Tự Thủy dương lên cái cằm, đi. Giang Tự Thủy sửng sốt một chút, đi chỗ nào? Ngoài miệng hỏi, ánh mắt lại không tự chủ được mà phiêu hướng điếm tiểu nhị trong tay lá thư này, trong lòng mơ hồ có chút suy đoán. Hoàng Dung chắp tay sau đít, ngẩng đầu, bốn mặt hướng lên trời. Ta đã sớm muốn đi ra ngoài mới bước chân vào giang hồ, đáng tiếc xú cha chính là nhìn ta, không cho ta chạy loạn khắp nơi. Như hôm nay ban thưởng cơ hội tốt, tại sao có thể bỏ qua? Nói, nàng quay đầu nhìn về phía Giang Tự Thủy, uy, bản cô nương với ngươi cùng đường, ngươi có phải hay không không vui à? Đừng hòng trốn ta cho ngươi biết, ngươi còn thiếu bản cô nương 1 triệu lượng bạc đâu. Giang Tự Thủy nghe được Hoàng Dung muốn cùng chính mình cùng đi, còn không có từ nơi này niềm vui ngoại ý muốn bên trong hoán quá thần lai, liền lại bị nàng câu nói sau cùng cho đập bối rối. Ta thiếu ngươi 1 triệu lượng bạc. Ta lúc nào thiếu? Giang Tự Thủy mở miệng. Hoàng Dung đếm trên đầu ngón tay, dương dương đắc ý nói sợi bạc quấn, bánh sủi cảo, bát bảo phi áp. Người trước sau tổng cộng ăn xong ta 10 đạo đồ ăn, mỗi đạo 10 bạc lượng. Làm sao? Muốn rực nợ a? Nói, nàng nửa người trên nghiêng đi qua, hướng Giang Tự Thủy trừng mắt một cái, trong ánh mắt tràn đầy uy hiếp. 3. Lách cách một đạo vật nặng rơi xuống đất, âm thanh cùng liên tiếp chén dĩa tiếng vỡ vụn vang lên, nhưng là điếm tiểu nhị bị Hoàng Dung sổ sách dọa sợ, hộp đựng thức ăn trong tay tuột tay rơi xuống, thức ăn bên trong bàn quăng ngã cái hy bỡ. Cố bất cập không nỡ cũng bị lão bản trừ tiền lương, điếm tiểu nhị vội vã nắm lên hộp đựng thức ăn bỏ chạy, đồng thời đem Hoàng Dung cho lá thư này tóm đến thật chặt, rất sợ ném. Cô nương yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ đem tin chuyển giao cho lệnh tôn lệnh đường, tiểu nhân còn có việc, liền đi trước. Điếm tiểu nhị cũng không quay đầu lại rời đi. Hắn là rất sợ nghe nhiều hai câu, cũng phải bị Hoàng Dung bắt được muốn bảng tình phí. Dựa theo này tiểu cô mãi mãi vậy coi như pháp, mình chính là táng gia bại sản, làm cho đánh 18 đời công đều không thường nổi a. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, sợ sợ. Hoàng Dung nhìn hắn thoát được chật vật, không khỏi phốc suy bật cười. Giang Tự Thủy cũng hiểu được thú vị, đồng dạng lộ ra nụ cười. 120. Cồn vợ ở, Hàn Phi ạ. 120. Hoàng Dung thoáng nhìn, tức giận nói, ngươi thiếu nợ ta 1 triệu lượng đâu, lại còn cười được. Giang Tự Thủy bất đắc dĩ nói, dù sao cũng cười hay là khóc, ta đều còn chưa lên, ta đương nhiên càng muốn nợ nụ cười. Còn chưa lên từ từ còn, thẳng đến còn đủ 1 triệu lượng mới thôi, ngược lại ngươi là đừng nghĩ ý lại. Được rồi đừng nói nữa, chạy mau, nếu không xú cha và nương muốn trở về. Hoàng Dung tự tay ở sau lưng đẩy hắn. Giang Tự Thủy nghe vậy, rất tán thành, cũng đừng làm cho Hoàng Dược Sư quấy rối chuyện tốt. Thế là hắn phản bắt lại Hoàng Dung cánh tay, thả người nhảy lên, rất nhanh thì biến mất ở khách sạn. Hồi Lôi Cổ Sơn trên đường, Giang Tự Thủy trong lòng vui vẻ làm sao cũng ức chế không được, thần hoàn khí túc, tựa hồ toàn thân đều muốn bật cười. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, tại chính mình còn cân nhắc làm sao lừa gạt Hoàng Dung thời điểm, nha đầu kia cư nhiên chủ động với hắn đi. Đây thật là, tự nhiên chui tới cửa. Hồi nhớ tới nhìn thấy Vô Nhai từ lúc, mình một phen lý do thoái thác cũng không dùng tới, đối phương liền trực tiếp tuyển định hắn làm chuyên nhân. Cùng này hồi sao mà tương tự. Giang Tự Thủy thậm chí hoài nghi mình mở nhất vô giải nhân vật chính vòng sáng. Bằng không làm sao lại đi như vậy bận. Chạy ra thật lâu một khoảng cách, đoán chừng Hoàng Dược Sư là sẽ không đuổi theo tới, hắn mới đem Hoàng Dung bông xuống. Hoàng Dung nhìn một chút phương hướng, biết rõ còn hỏi, đây là Lôi Cổ Sơn, ngươi trở về làm cái gì? Không đợi Giang Tự Thủy hồi đáp, Hoàng Dung một bộ bừng tỉnh đại ngộ thật tỉnh, à, ta biết rồi, ngươi có tình nhân cũ ở trên núi, có phải hay không? Để ta đoán một chút, là Trung Nguyên Tiêu Cục cái vị kia Triệu cô nương, vẫn là Thái Hồ cái vị kia Vương cô nương đâu? Hoàng Dung cười không thành Nguyệt Nha Nhi đôi mắt đẹp hiện lên một tia giảo hoạt, nàng ngược lại muốn nhìn một chút, Giang Tự Thủy sẽ như thế nào hồi đáp cái này có thể nói vấn đề chí mạng. Giang Tự Thủy quả thật có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, bất quá hắn còn chưa kịp mở miệng, trong lòng nổi bật báo động. Thiền giác. Giang Tự Thủy biến sắc, một cái giữ chặt Hoàng Dung, lang ba vi bộ triển khai, cước bộ đi tây một bước, thân thể lại quỷ dị xuất hiện ở đông bắc vị, để cho qua bất ngờ đánh tới một chảo. Một cái kinh ngạc sợ y vang lên, sau đó là một tiếng ngón tay gậy gậy kim loại thanh âm. Ngay sau đó, kim loại gãy, nửa đoạn thân kiếm rơi xuống đất. Nhìn trước mắt trọng trọng điệp điệp tàn ảnh, kẻ tập kích cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, cuồng phong được khởi, thiên tượng đột biến. Bên trên, chương 101, Tiên Tiên Cương Khí. Ngươi này tiên nhân không được a. Chương 101, Tiên Tiên Cương Khí. Ngươi này tiên nhân không được a. Giang Tự Thủy linh hoạt thân hình bị kiếm hãm, cả người như sa vào đầm lầy, lang ba vi bộ bởi vì tốc độ quá nhanh kéo ra trùng điệp tàn ảnh cũng theo đó tiêu tán. Cùng lúc đó, hắn cảm giác toàn bộ thiên địa phảng phất đều tại cùng chính mình làm địch giống nhau, bài xích, chèn ép hắn, thậm chí muốn đem hắn khổng trói tại nguyên chỗ. Lấy nhân lực thao túng thiên tượng, mượn thiên địa lực lượng cho mình sử dụng, đây là thiên nhân mang tính tiêu chí thủ đoạn, cũng là bọn hắn nghiền ép đại tông sư lớn nhất cậy vào. Kẻ tập kích là cái thiên nhân. Giang Tự Thủy nhìn liếc qua một chút, liền nhận rõ đối phương tướng mạo. Không ngoài sở liệu, đúng là hắn một mực để phòng Chu Vô Thị. Chạy không thoát. Giang Tự Thủy mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, biết Nhật Ảnh Kim Luân chắc chắn bị kích phát, động linh cơ một cái. Chỉ thấy hắn dừng thân bên lập, nửa người trên ngửa ra sau mặt tiên, hai tay lúc lên lúc xuống, làm ra một cái bái nguyệt động tác tư thế. Thiên tiên cương khí. Uy nghiêm to lớn vừa dứt lời, một cái hộ thân quang cháo ngay tại hắn bên ngoài cơ thể tạo ra, phía trên lưu động vô số quang ảnh và khí lưu, gắng gượng đem chộp tới một chảo ngăn trở. Cái kia chảo ảnh bị kiếm hãm, tiện đà hóa chảo bị trường, lại hóa thành quyền, thế lại lực trường, một chút so với một chút mãnh liệt. Nhưng mà vô luận thế công của hắn như thế nào tăng cường, tầng kia hộ thân quang cháo chính là không nhúc nhích tí nào, như một cây định hải thần châm, vững chắc đến làm cho người tuyệt vọng. Chu Vô Thị một tiếng hừ lạnh, hữu quyền nhích lên, như chậm thật mau một quyền hung hăng đập đi tới. Một quyền này dắt phong vân mà phát động, giống như là dốc hết xung quanh mảnh này tiểu thiên địa lực lượng, đồng thời hoành kích đi tới, thể phải đem hộ thân quang cháo một lần hành động đánh tan. Đáng tiếc hắn vẫn thất vọng rồi. Dốc hết hắn 8-9 thành thực lực một quyền hạ xuống, cái kia hộ thân quang cháo lại không nhúc đích, giống như là đang cười nhạo hắn kiến càng lay cây không biết tự lượng sức mình. Chu Vô Thị rốt cục ngừng tay, sắc mặt tái xanh, cho đã mắt ngưng trọng nhìn về phía Giang Tự Thủy. Tiên Tiên Cương Khí, Chí Châu Chí Tôn Minh Tiên Tiên Cương Khí, ngươi và Quan Ngự Tiên là quan hệ như thế nào? Chu Vô Thị vô ý thức quát hỏi lên tiếng. Đồng thời, trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Chí Châu có cái Chí Tôn Minh thế lực, Minh chủ Quan Ngự Tiên chính là võ đạo kim đan cảnh giới thiên nhân cao thủ, hắn chiêu bài võ học chính là Tiên Tiên Cương Khí. Chu Vô Thị mặc dù chưa thấy qua Quan Ngự Tiên bản thân, nhưng làm Chí Châu một trong bá chủ, Chí Tôn Minh tư liệu tự nhiên cũng đặt ở Hộ Long Sơn trang phòng hồ sơ bên trong. Căn cứ Chu Vô Thị phân tích, Tiên Tiên Cương Khí tuyệt đối là một bộ thánh điện. Nhưng môn này công phu cư nhiên có thể làm cho đại tông sư kháng trụ hắn một cái thiên nhân tiến công, đây không khỏi quá bất hợp lý đi. Chẳng lẽ là bởi vì đây là môn tinh khiết phòng ngự võ học, cho nên chống lại năng lực mới mạnh như vậy? Giờ khắc này, Chu Vô Thị trong lòng sinh ra nồng nặc hoài nghi. Hoặc là tiểu tử trước mắt này sử Tiên Tiên Cương Khí cùng Quan Ngự Thiên cũng không tương đồng, hoặc là chính là hắn coi thường Quan Ngự Thiên. Giang Tự Thủy chậm rãi thu công hộ thân quang cháo cũng theo đó tiêu tán. Chu Vô Thị mắt sáng lên, bàn tay nhỏ bé nắm, bất quá cuối cùng vẫn không tiếp tục xuất thủ. Rất đơn giản, Giang Tự Thủy đang tại để phòng hắn, chỉ cần hắn khẽ động, Lăng Ba Vi Bộ liền sẽ tránh ra. Muốn hạn chế Lăng Ba Vi Bộ cần phải mượn nữa thiên địa lực lượng không thể, mà thiên nhân hợp nhất là cần một chút thời gian, Giang Tự Thủy hoàn toàn có thể cố kỹ trong thi. Kể từ đó, ngoại trừ không duyên cớ tổn hao nhiều bộ mặt, không có nửa điểm có ích. Giang Tự Thủy tay trái vòng quanh Hoàng Dung vòng eo, làm ra một bộ phòng bị dáng vẻ, thật thật giả giả, hư hư thật thật, để cho Chu Vô Thị không mò ra lai lịch của hắn. Hoàng Dung cũng không có dây dưa, an tĩnh nhìn hai người giằng co một màn, sướng vô cùng hợp. Không trả lời Chu Vô Thị vấn đề, Giang Tự Thủy lạnh lùng nói, tại hạ cùng thần hầu có cự án. Ngươi biết ta? Chu Vô Thị uy nghiêm đôi mắt nhỏ hơi hơi nheo lại. Hắn lần này xuất thủ, đầy nghĩ năng thủ đến bắt giữ, là lấy cũng không che che giấu giấu. Bất quá Giang Tự Thủy thấy hắn đầu tiên mắt, liền có thể nhận ra thân phận của hắn, liền chính xác làm hắn kinh ngạc. Phải biết rằng, Chu Vô Thị là Đại Minh hầu gia, thiết đảm thần hầu tên tuy uy phong, nhưng ra Đại Minh ngũ châu, lực ảnh hưởng liền sẽ chuyển đoạn nhai thước ngã xuống. Mà ở Đại Minh ngũ châu, tuyệt đại đa số người đối với hắn cũng là chỉ nghe tên không thấy một thân. Bây giờ chính mình nhưng ở nước lạ Tô Châu, bị một cái vốn nên không nhiều lắm kiến thức mao đầu tiểu tử nhận ra. Nay ở giữa để lộ ra tin tức, có thể đáng giá cân nhắc suy nghĩ. Nhận thức, tại sao có thể không biết? Giang Tự Thủy nhìn tay phải kiếm gậy, thản nhiên nói, nếu là không nhận thức, về sau tìm người thời điểm tìm lộn làm sao bây giờ? Thân xác của hắn không hề sóng lớn, nội tâm lại cũng không bình tĩnh. Bởi vì đại tông sư cùng thiên nhân sự chênh lệch có điểm vượt qua tưởng tượng của hắn. Vừa rồi chính mình bám vào chân khí một kiếm phản kích tới, cư nhiên bị Chu Vô Thị trong nháy mắt gậy thân kiếm. Trong này tuy có đối phương chỉ công không tầm thường nguyên nhân, nhưng cũng cho thấy với nhau chênh lệch to lớn. Chu Vô Thị không dùng thiên nhân hợp nhất, mình cũng không phải là đối thủ của hắn, có thể chỉ có thể cậy vào Lăng Ba Vi bộ linh hoạt cẩn thận đọ sức, giữ cho không bị bại. Thiên nhân Giang Tự Thủy một đêm tấn thăng đại tông sư một chút tự đắc trong nháy mắt tiêu tán không còn. Nghe được Giang Tự Thủy mà nói, Chu Vô Thị hẹp dài đôi mắt hiện lên một đạo hàn quang. Tiêu Giao phái, Chu Vô Thị bất kể. Mặc dù ngày hôm qua Giang Tự Thủy lấy tuổi 20 tài nghệ trấn áp mấy vị đại tông sư, cộng thêm chân lung huyễn trận hung danh hiển hách, rất nhiều người đều bị thần bí Tiêu Giao phái trấn nhiếp. Nhưng hắn vẫn chú ý tới một chi tiết Đinh Xuân Thu. Nếu như Tiêu Giao phái thật lợi hại như vậy, sẽ liền một cái đại tông sư kẻ phản bội đều trừ không rồi chứ. Tô Tinh Hà thậm chí đều bị làm cho giả câm vờ điếc. Từ nay về sau, quân hùng xuống núi, Chu Vô Thị bí mật quan sát, phát hiện Lung Ách môn dưới người núi chọn mua việc tang lễ cần thiết vật. Như vậy là người nào chết? Kết hợp chân lung huyễn trận uy lực đột nhiên giảm đi một chuyện, Chu Vô Thị trong lòng có đáp án. Mà Giang Tự Thủy thân là Tiêu Giao phái người trong, bối phận cùng Tô Tinh Hà cung cấp, hàm cốc bát hữu tuy nhiên cũng không biết hắn, cái này có nghĩa là hắn nhập môn thời gian rất khuya. Hơn nữa khuya ngày hôm trước không ít người thấy Giang Tự Thủy lên núi, còn xông vào trong ảo trận. Chu Vô Thị đem các loại đầu mối thời gian vừa so sánh với đối với, kết hợp với chính mình siêu tập được tin tức, rất nhanh thì tính ra một cái kết luận Tô Tinh Hà sư phụ chết, ảo trận uy lực tùy theo giảm đi, mà hắn tại trước khi chết đem công lực chuyển cho Giang Tự Thủy, cái sau mới có thể một bước lên trời. Hiện nay, Tiêu Giao phái người mạnh nhất, chỉ sợ sẽ là Giang Tự Thủy cái này đại tông sư. Đối với người khác trong mắt, đại tông sư tự nhiên cao không thể chạm, nhưng đối với thiên nhân mà nói, thật cũng bất quá như thế. Bất quá Giang Tự Thủy cái kia vỏ rùa đen cùng âm thầm thân phận bối cảnh lại làm cho Chu Vô Thị sinh ra lòng kiêng kỵ. Ý nghĩ khẽ động, Chu Vô Thị nếu không không buồn, ngược lại lộ ra nụ cười, tiểu huynh đệ chỉ sợ là hiểu lầm. Bản hầu lần này du lịch các châu, là vì tìm một người mới, tới đảm nhiệm ta hộ Long Sơn trang tứ đại mật thám cuối cùng một cái chức vị. Vừa mới gặp tiểu huynh đệ kỹ năng vi phạm, liền không nhịn được xuất thủ thử một lần, ngược lại là bản hầu đường đột. Bây giờ hiểu lầm làm sáng tỏ, không biết tiểu huynh đệ nhưng có ý tiếp nhận hộ Long Sơn trang chữ hoàng số một mật thám trước. Giang Tự Thủy nhìn nụ cười hiền hòa Chu Vô Thị, cũng không vạch trần hắn, nói thần hầu, chúng ta làm giao dịch như thế nào? Chương 102, ngấm ngầm hại người, bị bắt chẹt Chu Vô Thị. Chương 102, ngấm ngầm hại người, bị bắt chẹt Chu Vô Thị gặp Giang Tự Thủy không tiếp lời, mà là rời đi trọng tâm câu chuyện. Chu Vô Thị mỉm cười, hào sảng nói, tiểu huynh đệ nghĩ muốn cái gì, cứ việc nói ra, bản hầu có thể cho, tất nhiên sẽ không keo kiệt. Có đúng không? Vậy thì đa tạ thần hầu mỹ ý. Giang Tự Thủy nhìn Chu Vô Thị mắt, từng chữ từng câu nói không biết thần hầu có từng nghe nói Hấp Công Đại Pháp cùng Kim Cương Bất Hoại hai môn võ học. Hấp Công Đại Pháp, Kim Cương Bất Hoại. Nghe thế lại nhạy cảm bất quá tám chữ, Chu Vô Thị ánh mắt đột nhiên phát lạnh. Giờ khắc này, trung quanh nhiệt độ không khí phảng phất đều giảm vài phần, theo Chu Vô Thị tâm tình mà biến hóa, vang lanh đến xương, làm người ta như đưa cuối thu đầu đông. Nhìn Giang Tự Thủy tính trước kỹ càng nụ cười, Chu Vô Thị tay phải đeo ở sau lưng, đang nhìn không thấy địa phương chậm rãi nắm chặt. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói lúc đó trung vực ra một vị thiên nhân, tự hào thiên chỉ quái hiệp tuyệt học chính là Hấp Công Đại Pháp cùng Kim Cương Bất Phôi Thánh Công, tiểu huynh đệ nói là cái này. Giang Tự Thủy gật đầu, lại nói thiên chỉ quái hiệp sau khi chết, tuyệt học của hắn lại không đoạn, mà là từ hai cái truyền nhân truyền thừa xuống dưới. Hộ Long Sơn trang nhân viên tình báo trải rộng thiên hạ, nghĩ đến chuyện này cũng lừa gạt 27 bất quá thần hầu. Chu Vô Thị trên mặt như là bao một tầng sương lạnh, lạnh lùng nói, ngươi nghĩ nói cái gì? Giang Tự Thủy chân khí lưu lộ, tựa hồ tùy thời chuẩn bị ứng biến, nói tại hạ đối với này hai môn võ học thật là hướng tới, cho nên muốn mượn hộ Long Sơn trang tay, mời thần hầu giúp ta bắt bọn nó tìm đến. Mà xem như trao đổi, ta cũng sẽ cho thần hầu hai loại đồng dạng giá trị liên thành bảo vật thiên hương đầu khấu. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Chu Vô Thị trong mắt tinh quang bùng lên, nhịn không được tiến lên trước một bước. Giang Tự Thủy nhưng ngay cả lui ba bước, nói thần hầu đừng nóng đội, ngươi quý lên, ta hoảng hốt, liền đem thiên hương đậu khấu quên. Đến lúc đó, không ai có thể lại có thể cầm ra được. Chu Vô Thị hít sâu một hơi, không còn tiến về phía trước bước, trầm giọng nói, ngươi thực sự biết thiên hương đậu khấu ở nơi nào? Thiên chân vạn sát, ta muốn như thế nào tin tưởng ngươi? Như vậy đi, ta trước nói cho thần hầu trong đó một khỏa thiên hương đậu khấu hạ lạc, thần hầu tự đi tìm chứng cứ. Nếu như đối với, thần hầu lấy thêm bí kíp đến trao đổi một viên khác, như thế nào? Chu Vô Thị đưa mắt nhìn Giang Tự Thủy một lúc lâu, nói tốt, bản hầu đáp ứng, chỉ hy vọng ngươi nói đều là thật. Nói, ẩn hàm ánh mắt uy hiếp quét Hoàng Dung liếc mắt. Giang Tự Thủy vừa rồi chạy thoát thân đều không quên mang theo người nữ nhân này, có thể thấy được nàng ở trong mắt hắn phất lượng. Chu Vô Thị vừa lúc cảnh cáo một phen, ngươi có vỏ rùa đen nàng và Lôi Cổ Sơn bên trên mấy vị kia cũng không có, ngươi còn có thể bảo vệ được tất cả mọi người sao? Trên thực tế, Chu Vô Thị không phải không nghĩ tới đi bắt Triệu Kỳ Anh, Vương Ngự Yên đám người làm áp chế. Thế nhưng thiên hương đậu khấu sự tình quan trọng, không thể sai sót, mà hắn lại sợ không trúng Giang Tự Thủy tính cách, cho nên không muốn đi hiểm. Vạn nhất Giang Tự Thủy ăn mềm không ăn cứng, dưới cơn nóng giận với hắn bệ mặt, trực tiếp vò đã mẹ lại sức, mọi người đường ai nấy đi, hắn liền hối tiếc không kịp. Dù sao, đối với Chu Vô Thị mà nói, cái kia đợi thiên hương đậu khấu cứu mạng nữ nhân mới là hắn của quý. Giang Tự Thủy tự nhiên nhìn ra ý tứ của hắn, lập tức cười nói, thần hầu nhìn giống như ta, đều là thương hoa tiếc ngọc người. Như vậy nam nhân ở giữa chuyện, ngay tại nam nhân ở giữa giải quyết, dạng này tốt nhất, không phải sao? Chu Vô Thị lòng chợt rung lên, càng thêm may mắn mới vừa rồi không có hành động thiếu suy nghĩ. Một khỏa thiên hương đậu khấu ngay tại Vân La quận chúa người cá Tiểu Minh Châu bên trong. Được rồi, tại hạ sẽ chờ thần hầu tốt tin tức, cáo tử. Ôn Hoàng Dung, Giang Tự Thủy chậm rãi lui lại, cuối cùng biến mất ở Chu Vô Thị trong tầm mắt. Chu Vô Thị sắc mặt âm tình bất định, nửa vui nửa buồn. Hộ Long Sơn trang tình báo cơ sở ngầm trải rộng thiên hạ, lúc đó ngẫu nhiên thu được một cái về Tiêu Giao phái tin tức, nói điểm phái có một môn võ công, tác dụng cùng hắn hấp công đại pháp tương tự. Chu Vô Thị lúc này liền động tâm tư, muốn lấy đến xem một chút, xem có thể hay không từ đó đạt được dẫn dắt, hoàn thiện hấp công đại pháp. Nếu là có thể, hắn tu vi nhất định có thể lên một tầng nữa. Đi qua thời gian mấy năm truy tra, hắn cuối cùng đưa ánh mắt khóa được Lôi Cổ Sơn. Vì đối phó Chân Lung Huyễn trận, hắn thậm chí hoa giá thật lớn đem Vô Ngân công tử đều mời đi ra. Nhưng mà ảo trận là phá, nguyên nên có cơ duyên lại bị một tên mao đầu tiểu tử nhanh chân đến trước. Vì không làm cho quá nhiều người quan tâm, hắn không có tại Chân Lung kỳ hội hiện thân, mà là lựa chọn tự mình bắt Giang Tự Thủy, lại nảy ra Bắc Minh thần công. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình một cái thiên nhân, cư nhiên tại đại tông sư trước mặt thất thủ. Này nhưng đánh rối loạn hắn tất cả kế hoạch, mà nguyên bản bản tính cũng tận số thất bại. Lúc này, Giang Tự Thủy cư nhiên đưa ra với hắn giao dịch nội dung càng làm cho Chu Vô Thị một hồi hãi hùng kết vía. Mặc dù Giang Tự Thủy không có nói rõ, nhưng tự tự cú cú đều tại ánh xạ sâu trong nội tâm hắn một bí mật, Chu Vô Thị có thể nói vừa kinh vừa sợ. Cũng may họa hề phúc sở ỷ hắn cư nhiên vì vậy biết được thiên hương đậu khấu hạ lạc. Đây chính là niềm vui ngoài ý muốn, cho nên Chu Vô Thị nội tâm vui sướng lập tức gáp qua tất cả tâm tình tiêu cực. 18 năm, Tố Tâm được cứu rồi. Vừa nghĩ tới Tố Tâm đã từng âm dung tiếng mạo, Chu Vô Thị liền trở nên kích động, xoay người kính hồi Kinh Châu. Đồng thời, hắn cũng muốn đi xác nhận Tố Tâm an toàn. Giang Tự Thủy mà nói cho hắn gõ cảnh báo, không thể không phòng. Trên đường, Hoàng Dung không được nghiêng đầu nhìn Giang Tự Thủy, như là phát hiện chuyện gì ngạc nhiên sinh vật. Giang Tự Thủy quay đầu nhìn nàng một cái, cười nói, ngươi như vậy xem ta, ta cũng không có tiền còn. À, ta biết rồi, ngươi sẽ không phải là trách ta không có nhân cơ hội này hãm hại người kia một khoản a. Hoàng Dung liếc mắt, nhịn không được đập hắn một quyền, tức giận nói, 293 biết là tốt rồi. Bây giờ nói những thứ này có ích lợi gì? Đây không phải là bị thiên nhân làm sợ, trong chốc lát quên sao? Giang Tự Thủy vẻ mặt tiếc hận. Bất quá trong lòng nghĩ như là, coi như nhớ kỹ, ta cũng không nói. Hoàng Dung sóng mắt lưu chuyển, thanh âm sạch đù, "Ai, kỳ thực ngươi cũng không ngây người sao, cư nhiên cũng dám cùng thiên nhân nói điều kiện, hắn vẫn không thể bắt ngươi thế nào." "Ta ngây người?" Giang Tự Thủy hết trô nói rồi, cũng liền hoàng cô nương ngươi sẽ nói như vậy ta. "Vậy ta đây nói gì ngươi, ngươi là ưa thích vẫn là không thích?" Hoàng Dung mặt cười xuống tới, một bộ cưỡng bức bộ dáng. Giang Tự Thủy cười nói, "Ngươi cho phép ta về sau gọi ngươi Dung Nhi ta liền ưa thích." Hoàng Dung khuôn mặt một đỏ, xoay người sang chỗ khác, lưu cho Giang Tự Thủy một cái. Nghĩ đến đẹp như vậy, xem ra tên ngốc thực sự biến thành thông minh dưa. Cái kia Dung Nhi ngươi đồng ý? 1 triệu lượng. Cái gì? Ngươi lại thiếu nợ ta 1 triệu lượng, ta liền để ngươi như thế gọi. Tốt, 1 triệu lượng liền 1 triệu lượng. Hi hi, thật là một ngốc tử. Thiếu nữ một tiếng như chuông bạc cười duyên, dẫn đầu chạy về phía Lôi Cổ Sơn. Mà đi qua Chu Vô Thị như thế nhất đã xóa, Hoàng Dung giống như cũng đã quên ngay từ đầu cái kia chí mạng đề. Giang Tự Thủy ngược lại là nhớ kỹ, bất quá hắn hiển nhiên không có khả năng ngu đến mức đi nói. Dung Nhi chậm một chút, chờ ta một chút. Chương 103, Quách phu nhân thay đổi Giang phu nhân, ép tương sẽ còn xuất hiện sao? Chương 103, Quách phu nhân thay đổi Giang phu nhân, ép tương sẽ còn xuất hiện sao? Trở lại Lôi Cổ Sơn, Giang Tự Thủy đem Hoàng Dung cùng Triệu Kỳ Anh tứ nữ lẫn nhau giới thiệu nhận thức. Sau đó, Song Vương hay dùng một loại Giang Tự Thủy xem không hiểu ánh mắt lẫn nhau đối với nhìn kỹ đánh giá. Chân Lung kỳ hội bên trên, Hoàng Dung mặc dù cũng tại, Triệu Kỳ Anh tứ nữ lại không nhận ra nàng, cộng thêm khi đó thế cục căng thẳng, cũng không có tâm tư đi quan tâm người bên ngoài. Là lấy, các nàng cũng đều là lần đầu tiên thấy đến cái này bị Giang Tự Thủy tâm tâm niệm niệm nữ hải. Hoàng Dung ngược lại là gặp qua các nàng tất cả mọi người, bất qua dưới mắt mới xem như chính thức nhận thức. Hiện trường bầu không khí có chút vi diệu, vốn là đánh mở hậu cung chủ ý Giang Tự Thủy nhất thời cho dạng, vội vã vây vây tay, "A Bích, ngươi đến." "A, ta." A Bích kinh ngạc mà chỉ chính mình, hiển nhiên không nghĩ tới Giang Tự Thủy sẽ ở lúc này đột nhiên gọi nàng. Giang Tự Thủy khẽ gật đầu, sau đó giả vờ bình tĩnh mà xoay người lý khai. A Bích nhìn chúng nữ liếc mắt, túi đầu đội vàng đuổi theo. Đi ra thật xa, đến một cái hẻo lánh vị trí, nhìn A Bích ánh mắt thấp thỏm, Giang Tự Thủy nói, "A Bích, ngươi đã là bản phái người trong, vậy ta liền chuyển cho ngươi bản phái thần công, ngươi cần phải nghiêm túc một chút học truyền thụ võ công." A Bích trong lòng thở dài một hơi, chợt lại có chút nghi hoặc, ta bối phận thấp như vậy, có thể học bản phái thần công sao? Giang Tự Thủy cười nói, trước đây ta không biết, nhưng bây giờ ta là trưởng môn, tự nhiên do ta quyết định. Ta cảm thấy có thể, vậy thì không thành vấn đề. A Bích thiện giải nhân ý, trong lòng biết Giang Tự Thủy hành động này thật là vì nàng tốt, hy vọng nàng ở nơi này lấy võ vi tôn trên giang hồ sở hữu sức tự vệ. Vì vậy, nàng mặc dù cũng không nóng lòng võ học, nhưng vẫn là đáp ứng một tiếng, đa tạ Giang đại ca, A Bích nhất định chăm chú học. Tốt, ngươi ngồi chỗ này. Giang Tự Thủy chỉ vào bên người một tảng đá xanh lớn. A Bích theo lời nghe theo. Giang Tự Thủy muốn truyền chính là Bắc Minh thần công, dù sao đây là học cấp tốc cao thủ như một công pháp. Bất quá cái này công có một cái cánh cửa, chính là mới vừa lúc tu luyện sau khi, nhất định phải quên mất những võ học khác, tâm vô bằng ngụ. Điểm này chợt nghe không khó, cũng không phải ai cũng có thể làm được. Giang Tự Thủy đem cái này yêu cầu nói ra, để cho A Bích nếm trước thử một chút. Kết quả rất thuận lợi. Bởi vì A Bích vốn là sẽ không mấy môn công phu, cho nên làm được điểm này cũng không khó. Thế là Giang Tự Thủy liền đem nàng vốn cũng không nhiều nội lực hóa đi, sau đó chuyển thụ Bắc Minh thần công. Trong lúc đó, vì cam đoan vận công mạch đường chuẩn xác, Giang Tự Thủy khó tránh khỏi muốn ở trên người nàng chỉ trỏ, nhân cơ hội chiếm không ít tiện nghi. Hai người càng đến gần càng gần, Giang Tự Thủy cũng lần lượt thử thăm dò A Bích điểm mấu chốt, muốn làm rõ nha đầu kia tâm tư cùng thái độ. Kết quả để cho hắn có chút kinh hỉ. Nhìn A Bích xấu hổ mang khiếp đỏ rực mặt cười, có chỉ là nữ nhi ra căng thẳng và ngượng ngùng, mà không bài xích ý, là hắn biết hấp dẫn. Thế là càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Không hề nam nữ kinh nghiệm, A Bích liên tục bại lui, hoàn toàn không có chống đỡ lực lượng, mấy lần lấy cơ muốn chạy trốn còn bị Giang Tự Thủy kéo lại. Bất chi bất giác, mặt trời lặn phía tây. Làm A Châu gọi hai người đi ăn cơm thời điểm, A Bích một cái giật mình từ Giang Tự Thủy trong lòng tránh thoát, sửa lại một chút quần áo, giọng nói hơi có chút hoảng loạn, "Giang đại ca, ăn, ăn cơm." Dứt lời, tiểu cô nương thấp chán, cũng không quay đầu lại chạy. Giang Tự Thủy nhìn nàng điệu điệu bóng lưng, không tự giác mà xoa xoa đôi bàn tay chỉ, đầu ngón tay phảng phất lượn lờ có thừa hương, cảm thấy vui sướng đồng thời, cũng bộc phát xuẩn xuẩn dục động. Làm Giang Tự Thủy trở về, thấy mới quen không lâu chúng nữ ở chung hòa hợp, không khỏi hơi kinh ngạc. Mặc dù không biết các nàng trò chuyện cái gì, nhưng kết quả này không thể tốt hơn nữa, hắn cũng lười tham dự vào, để tránh khỏi gặp phải phiền toái không cần thiết. Trên thực tế, chúng nữ quan hệ hòa thuận, cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Nếu như Giang Tự Thủy bên người chỉ có mấy người các nàng, sợ rằng mấy người thật muốn lục đục với nhau. Nhưng mà các nàng rõ ràng Giang Tự Thủy lớn khẩu vị biết hắn còn băn khoăn rất nhiều nữ tử, nếu như thế, các nàng rằng có thì có ích lợi gì? Đấu hai bại câu thương, càng đấu để cho Giang Tự Thủy phiền chán, sau đó để cho kẻ đến sau chiếm tiện nghi. Các nàng mới không có ngu như vậy, còn không bằng trước giữ gìn mối quan hệ, đem người duyên gắn bó tốt, sau này ít nhất có thể chiếu ứng lẫn nhau. Kể từ đó, cũng liền tiện nghi Giang Tự Thủy. Tối nay cơm nước là Triệu Kỳ Anh cùng A Châu làm, Hoàng Dung cũng lộ một tay, làm một đầu khiếu hoa kê. Kết quả cái kia khiếu hoa kê bị mọi người chia cắt không còn. Hiển nhiên, Triệu Kỳ Anh cùng A Châu tài nấu nướng của cố nhiên tốt, nhưng vẫn là Hoàng Dung càng tốt hơn. Vì chiếu cố hai nàng tâm tình, Giang Tự Thủy chống cái bụng, hoàn thành đĩa si đi hành động. Cơm tất, chúng nữ nói là muốn đi nói nữ nhi ra vốn riêng lời nói, đem Giang Tự Thủy lượng ở một bên. Nhưng trên thực tế, các nàng là lưu cho Giang Tự Thủy viết nhật ký thời gian. Tại Giang Tự Thủy móc ra nhật ký thời điểm, vũ nữ tại hắn không thấy được địa phương, ngồi vây quanh thành một vòng, mỗi người trên đầu gối đều thả lấy một cái nhật ký phó bản. Hôm nay đi tìm Hoàng Dược Sư, ngay từ đầu không thấy Dung Nhi, còn tưởng rằng nàng đi trước thời hạn, vừa thật lo lắng một hồi, cũng may là sợ bóng sợ gió một hồi đạn chỉ thần thông ta xem một lần sẽ biết, bất quá học được sau cái kia không được rời đi. Thế là ta giả vờ ngu dốt, cuối cùng là kéo dài tới buổi trưa Dung Nhi đến đưa cơm, mặc dù ngày hôm qua chỉ thấy qua Dung Nhi một mặt, nhưng đứng xa nhìn nào có gần nhìn đẹp. Kết quả không để cho ta thất vọng, Dung Nhi vẫn là nguyên tắc bên trong cái kia một cách tinh quái tiểu yêu nữ, hơn nữa từ một loạt tỉ mỉ ở giữa, ta có thể nhìn ra nàng đối với ta là có hảo cảm vạn sự khởi đầu nan, đây không thể nghi ngờ là tin tức tốt nhất mà để cho ta vui mừng chính là, không chờ ta tỉ mỉ bày kế. Dụ dỗ kế hoạch triển khai, nàng cư nhiên chủ động mở miệng, nguyện ý theo ta mới bước chân vào giang hồ. Dụ dỗ kế hoạch. Hoàng Dung sửng sốt một chút, sau đó liếc mắt. Này ra hỏa, cư nhiên thật muốn xem nàng như thiếu nữ ngu ngốc dụ dỗ. Trong mắt hắn, nàng cứ như vậy dễ gạt sao? Xem nhẹ Dung Nhi, sẽ cho ngươi ký thượng 1 triệu lượng. Khách sạn. Phùng Hành mới vừa trấn an tốt bởi vì Hoàng Dung không chào mà đi, tức giận đến dựng râu trợn mắt Hoàng Dược Sư, thấy nhật ký bên trên nội dung, khe khẽ thở dài. Dung Nhi lớn, tâm càng dã. Nàng tất nhiên làm ra lựa chọn, ngươi cần phải chiếu cố tốt nàng. Dung Nhi tất nhiên đến bên cạnh ta, vậy thì không có đem nàng thả chạy đạo lý, nàng đời này nhất định là ta Quách Tĩnh Quách đại hiệp, xin lỗi, trên đời này rất nhiều thứ cũng có thể làm cho, nữ nhân nhưng là vạn vạn không nhường được, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt bảo vệ nàng, để cho nàng thật vui vẻ mà qua sống yên ổn thời gian, không đến mức cả đời đều vây tại một góc chi địa không đúng. Coi như không có ta, Quách Tĩnh cũng không nhất định còn có thể gặp được. Đến Dung Nhi, coi như gặp phải, hai người cũng không nhất định sẽ yêu nhau, dù sao nguyên tắc kịch tình loạn có điểm lợi hại tựa như Vương Ngự Yên cùng A Bích, bên trong nguyên tắc đều ái mộ tại mộ Dung Phục, nhưng ở trong hiện thực nhưng không có thể thấy được cả hai không thể đánh đồng mà nói, bất quá nói như vậy, Quách Phủ cùng Quách Tương còn có thể xuất hiện sao? Dù sao tại Thần Điêu Hiệp Lữ bên trong, các nàng nhưng là Quách Tĩnh cùng Dung Nhi nữ nhi, đến bây giờ Dung Nhi theo ta, các nàng là không phải liền không tồn tại. Dân. Chương 104, Dương quá, ngươi lại điêu không có. Chương 104, Dương quá, ngươi lại điêu không có. Ngạc Châu, Thương Dương thành bên ngoài. Trong một cái sân gốc, Quách Tương dựa vào một đầu hình dáng tướng mạo dữ tợn xấu xí, khí chất nghiêm nghị sinh uy hùng tuấn đại điêu, ngồi chung một chỗ tảng đá xanh bên trên, trong tay đang cầm nhật ký phó bản. Đầy mặt cô gái mập bức, ta và đại tỷ là Quách Tĩnh Hoàng Dung nữ nhi. Này, nay thật sự của nàng là Quách phủ 2000 kim, nhưng nàng cha là Quách Cự Hiệp, nhân xưng đại hiệp bên trong đại hiệp cùng Quách Tĩnh ngoại trừ cùng họ bên ngoài, có thể không dính nổi nửa điểm quan hệ. Hơn nữa căn cứ nội dung nhật ký suy đoán, cái kia Hoàng Dung hiện tại cũng không nhất định có nàng lớn đâu. Chính mình tại trong sách lại là một cái người cùng tuổi nữ nhi, cái này khiến Quách Tương lúng túng được thẳng khu đầu ngón chân. Ôi chao, mắc cỡ chết người. Nghĩ đến nhật ký phó bản người sở hữu bên trong khả năng có nhận biết nàng người, lúc này nói không chừng ngay tại chê cười nàng, Quách Tương không khỏi vừa thẹn vừa giận. Này cái gì Thần Điêu Hiệp Lữ cũng quá hồ biên biết linh tinh đi. Gì? Thần Điêu Hiệp Lữ? Thần Điêu? Quách Tương ánh mắt chút ngưng, sau đó nghi ngờ nhìn về phía một bên đại điêu. Đầu này đại điêu là nàng tìm bồ tư khúc xà thời điểm gặp phải, lúc đó đối phương đang tại liệp xà. Quách Tương chưa từng thấy qua như vậy bàng thạc lại thần khí đại điêu, vô ý thức kêu lên sợ hãi, lập tức hấp dẫn đại điêu chú ý lực. Vốn tưởng rằng đối phương 293 sẽ đối với nàng phát động tiến công, ai ngờ đại điêu chỉ là liếc nàng liếc mắt, liền quay đầu rời đi. Quách Tương tâm tư linh xảo, phát hiện đại điêu ánh mắt tràn ngập linh tính, cùng dã thú tầm thường không giống nhau lắm. Thế là không còn sợ, chơi tâm một chỗ, liền đánh bạo đuổi theo. Song phương thường xuyên qua lại, rất nhanh thì thành bằng hữu. Trong lúc đó, Quách Tương phát hiện này đại điêu rất lợi hại, mặc dù không biết bay, nhưng da dày thịt béo, binh khí khó làm thương tổn, lực lượng lại lớn đến mức thần kỳ, một dạng tông sư chính diện đều đánh không lại nó. Nói nó là thần điêu, tựa hồ cũng không quá đáng. Mà ở Quách Tương xem nhật ký thời điểm, thần điêu cũng nô đầu ra đến, ngẩng đầu, một đầu điêu đồng hướng Quách Tương trên đùi mạnh mẽ nhìn. Xem Quách Tương bộ dáng, thần điêu luôn cảm giác trên đùi của nàng phải có đồ vật, nhưng mà tùy ý nó đem viền mắt đều nhanh chừng quét, dĩ nhiên một cọng lông đều không nhìn ra. Thần kỳ như vậy một màn, ngay từ đầu còn gợi lên thần điêu lòng hiếu kỳ cùng hứng thú. Nhưng mà nghiên cứu chừng mấy ngày, lại một điểm tiến triển cũng chưa có, thần điêu rốt cục bỏ qua. Ngay tại nó đạp lạp đầu thời điểm, chợt phát hiện Quách Tương đang dùng một loại kỳ dị ánh mắt nhìn nó, lúc này mở miệng phát sinh một tiếng để gọi. Cái kia tràn ngập nhân tính hóa ánh mắt rõ ràng tràn đầy hỏi ý, Quách Tương đưa tay sờ một cái cánh của nó, mặt mày mỉm cười, "Điêu à, ta về sau cứ gọi ngươi thần điêu có được hay không?" Thần điêu đứng lên, ưỡn ngực ngẩng đầu, phát sinh một tiếng lâu đời dài lệ. Sóng âm cuồn cuộn ở trong cốc vọng lại không thôi. Sau đó nghiêng ý thức, liếc Quách Tương. Ánh mắt kia giống như là đang nói, "Ngươi bây giờ mới biết được ta là thần điêu." Trong chuyện, Quách Phủ là Dung Nhi con gái lớn, so với nhân vật chính Dương quá nhỏ mấy tuổi, nàng dung mạo quá mức đẹp, đuổi sát Dung Nhi, nhưng tính cách tiêu ngạo ngang ngược, lộ mang kích động, ăn nói không kiêng nể, tính tình cực lớn, hiển nhiên chính là một cái bị làm hư điêu ngoa đại tiểu thư có lần phát giận, dưới cơn nóng giận thậm chí đem Nghĩa Minh Dương quá cánh tay chém một cái, sau Dương quá may mắn đại nạn cũng chết, còn có cơ duyên thực lực đại tiến, hai người gặp mặt, Quách Phủ cư nhiên trái lại oán giận Dương quá nàng nguyên thoại không nhớ rõ, ngược lại đại thể ý tứ chính là, ngươi mất đi chỉ là một cánh tay, mà ta lại chịu cha ta mang a. Không chỉ có như vậy, nàng mà là bởi vì làm việc bất quá đầu óc, nhiều lần ngộ thương tiểu long nữ, cho nên tiểu long nữ trọng thương gần chết, nhiều tai nạn có thể nói, Quách Phủ tại trong chuyện là một cái phi thường không được yêu thích nhân vật, cơ bản cũng là cái hư việc nhiều hơn là thành công bình hoa nơi đây không thể không nói, Dung Nhi cái gì cũng tốt, nhưng ở dạy hải tử phương diện, là thật kém đến rối tinh rối mù nhìn đến đây, chúng nữ nhao nhao hết trôi nói rồi. Không có hắn, chỉ vì phía trên một câu nói ngươi mất đi chỉ là một cánh tay, mà ta lại chịu cha ta mang a. Rất khó tưởng tượng, một người được từ tư hòa vô sỉ tới trình độ nào, mới có thể nói ra lời như vậy. Tương Dương thành bên ngoài, Quách Tương cũng rốt cuộc minh bạch Giang Tự Thủy vì sao đối với Quách Phủ ấn tượng là chán ghét. Nguyên lai Quách Phủ trong sách làm như vậy chuyện gì quá phận, hình tượng kém cỏi như vậy, thảo nào Giang Tự Thủy không thích nàng. Đại tỷ là kiêu ngạo một ít, nhưng tuyệt không phải ngang ngược vô lý, hơn nữa ưa thích hành hiệp trượng nghĩa, bất bình dùm, tại Tương Dương thành có hiệp nữ tên. Xem ra, hiện thực cùng trong sách lại có xuất nhập, phải nghĩ cái biện pháp cải biến nhật ký chủ nhân đối với đại tỷ có từ lâu ấn tượng mới được. Đã biết vấn đề chỗ ở, Quách Tương lúc này đã nghĩ làm sáng tỏ Giang Tự Thủy đối với Quách Phủ hiểu lầm, là đại tỷ tranh thủ tới một người nhật ký phó bản. Dù sao, mỗi ngày một tháng chân khí khen thưởng, 30 lần tu luyện tốc độ, quả thơm. Lôi Cổ Sơn, cảm thụ được Triệu Kỳ Anh tứ nữ ánh mắt khác thường, Hoàng Dung đỏ bừng khuôn mặt, bực mình nói, cái gì hài tử sao, ta đều vẫn còn con ít. Các ngươi nhìn như vậy ta, lẽ nào các ngươi liền sẽ dạy? Một câu nói này chặt được tứ nữ á khẩu không trả lời được. Các nàng đều là chưa lấy chồng cô nương, dạy hài tử, ai cũng chưa thử qua a. A Châu cười nói, Dung muội muội đừng nóng giận, đó là trong sách, vốn là làm không phải thật. Hoàng Dung cũng không có thật sinh khí, nghe vậy cũng không tính toán, chỉ là ở trong lòng tiểu buồn buồn bên trên lại cho Giang Tự Thủy nhớ một khoản chửi bới Dung Nhi, lại thiếu một triệu lượng. Quách Tương là Dung Nhi nhị nữ nhi, bất quá lại cùng Quách Phủ trên lệch 16 tuổi, Quách Tương cùng tỷ tỷ Quách Phủ giống nhau xinh đẹp, tính cách lại lớn không giống nhau, nàng thiện lương hồn nhiên, khí phách hào hùng hào phóng, phong cách phá tục lập thân, không còn môn hộ quan niệm giai cấp, ưa thích kết giao người trong giang hồ, nhân xưng tiểu đồng tả 16 tuổi lúc, nàng gặp phải Dương Quá, cũng cùng với tại Vạn Thú Sơn Trang, Bách Hoa Cốc cùng Hắc Long Đàm cùng Trung Hoàn Nạn, phân biệt lúc Dương Quá đưa cho nàng ba miếng hứa hẹn kim câu, cũng tại Quách Tương sinh nhật vì nàng tại Tương Dương thành anh hùng đại hội bên trong tổ chức lớn sinh nhật tiệc rượu, từ đó Quách Tương cả đời đều khó mà quên được Dương Quá, mặc dù về sau Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ đoàn viên cũng khó bỏ xuống trong lòng thâm tình, nàng biết rõ Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ ẩn cư cổ mộ, lại không đi Trung Nam Sơn tìm hắn, mà là bắt đầu du lịch thiên hạ, hy vọng có thể tại thế giới một góc nào đó cùng Dương Quá lần nữa vô tình gặp được, theo ỷ Thiên Đổ Long Ký bên trong Diện Tuyệt Sư Thái nói tới, Tương Dương thành phá lúc Quách Tương vừa lúc ở Tây Xuyên, cũng chính là bây giờ Thục Châu, đối với nàng được nghe tin tức đã tới không kịp phản hồi cứu viện, Quách Tương tình yêu cay đắng Dương Quá mà không được, lại gặp cửa nát nhà tan, rốt cục tại 40 tuổi lúc đại triệt đại ngộ, xuất gia thành nghi, cả đời không gả nàng là tìm kiếm đệ đệ Quách Phá Lô Đồ Long Đao, mà suốt đời 43, tại trên giang hồ hành hiệp trưởng nghĩa, danh mãn thiên hạ, về sau khai sáng phái Nga Mi Phong Lăng Độ Khẩu Sơ Tương Lộ, thấy một lần Dương Quá say mê cả đời, đây chính là Quách Tương vẽ hình người kiếp trước, trên web còn có một thiên truyền lưu rất rộng tán văn, viết chính là Quách Tương ta đi qua sơn thời điểm núi không nói lời nào, ta đi ngang qua biển thời điểm biển không nói lời nào, ta đang ngồi con lửa từng bước một tích tắc. Ta mang theo ỷ Thiên mất tiếng mọi người nói ta bởi vì yêu lấy Dương Quá đại hiệp, tìm không được cho nên tại Nga Mi an cư, kỳ thực ta chỉ là ưa thích Nga Mi sương mù, giống như 16 tuổi năm đó nở rộ pháo hoa. Chương 105, bị dọa dẫm phát sợ thượng quan hải đường. Chương 105, bị dọa dẫm phát sợ thượng quan hải đường tán văn. Chúng nữ biết rõ tán văn là cái gì sau, tinh tế phẩm đọc. Các nàng chưa có xem qua nguyên tác, chỉ bằng vào Giang Tự Thủy nói ba xạo, vô pháp hoàn toàn hiểu trong sách chính là cái kia Quách Tương. Bất quá bản này tán văn lại làm cho một cái hám sâu vong tình vô pháp tự kiềm chế, nhưng thủy chung lặng lẽ chúc phúc đối phương hồn nhiên thiếu nữ hình tượng sôi nổi trên giấy, làm cho đau lòng người để cho người ta thương. Phong Lăng độ khẩu sơ tương ngộ, nhất kiến dương quá ngộ trung thân không ít đa sầu đa cảm nữ tử cẩn thận tỉ mỉ lấy câu nói này, càng là cảm thấy một hồi thất thở. Cùng lúc đó, một cái nghi vấn tại trong lòng các nàng hiện lên, cái này dương quá, thật có tốt như vậy sao? Cư nhiên để cho một cái cô gái tuổi thanh xuân từ 16 tuổi đợi đến 40 tuổi. Trước đó Cao Á Nam đổi Hồ Thiết Hoa 8 năm, các nàng đều cảm thấy không đáng giá, nhưng mà cùng Quách Tương so với, 8 năm tựa hồ cũng coi như không được cái gì. Chỉ có trong cổ mộ tiểu long nữ mới biết được, hiện tại Dương Quá còn là một trai trai tiểu từ đâu. Mà đối với nhật ký bên trên nói tới nàng cùng Dương Quá chuyện, càng là không cách nào làm cho nàng có nửa điểm cảm xúc sóng lớn. Tương Dương Thành bên ngoài, Quách Tương bất đắc dĩ thở dài. Xem ra nàng là vô pháp từ trong nhật ký thu được có chút đối với hiện thực đầu mối lưu dụ. Nhật ký nói Quách phủ lớn nàng 16 tuổi, nhưng mà trong hiện thực hai nàng nhưng là song bào thai. Nhật ký nói nàng tại khi 16 tuổi gặp phải Dương Quá, cũng lưu luyến si mê cả đời, nhưng mà nàng hiện tại đều nhanh 17, cũng không biết Dương Quá là ai. Thậm chí, nhật ký lại còn nói nàng khai sáng phái Nga Mi. Quách Tương quay đầu nhìn một phía, rất sợ có Nga Mi đệ tử đột nhiên nhảy ra đánh nàng. Duy nhất đối đầu là nàng phụ thân đều họ Quách, hơn nữa đều tại vì tổng trấn thủ Tương Dương. Cho nên đây chỉ là đơn thuần một loại vừa khớp sao? Thục Châu, Nga Mi Sơn, Chu Chỉ Nhược, Tạ Vân Chân, Tôn Tú Thanh, Thạch Tú Vân tứ nữ vẻ mặt mở mịt. Quách Tương khai sáng phái Nga Mi. Vậy các nàng hiện tại đợi phái Nga Mi là giả sao? Tin tức này xuất nhập cũng quá lớn. Mà Giang Tự Thủy hiển nhiên cũng phản ứng lại, nội dung nhật ký tiếp tục đổi mới. Gì? Như vậy cái dung hợp này thế giới phái Nga Mi là ai sáng lập? Nếu như là Quách Tương, cái kia Quách Tương chính là thật nhiều năm trước nhân vật, nếu như không phải Quách Tương, như vậy là ai? Ta phái tổ sư gọi Tần Tư Dung. Chu Chỉ Nhược tứ nữ hận không thể bay đến Giang Tự Thủy bên người, méo lô thai của hắn, lớn tiếng nói cho hắn biết đáp án này. Coi là, không muốn cái này, không có gì vội vàng cùng Dung Nhi hồi lôi cổ sơn trên đường, gặp phải Chu Vô Thị cái này lão lục đến đây đánh lén Kinh Châu, hộ Long Sơn Trang. Thượng Quan Hải Đường sắc mặt chợt biến, La Thất Thanh, nghĩa phụ. Là nghĩa phụ sao? Thượng Quan Hải Đường một lòng đột nhiên níu. Giờ khắc này, nàng chỉ hy vọng Giang Tự Thủy trong miệng Chu Vô Thị cùng với nàng nghĩa phụ chỉ là trùng tên trùng họ, mà không giống một người. Bằng không sự tình thì phiền toái. Nếu như là nàng nghĩa phụ đối với Giang Tự Thủy xuất thủ, vậy hắn tất nhiên không công mà lui, đồng thời vô luận xuất phát từ loại nguyên nhân nào, song phương đều sẽ kết xuống mối thù. Mà từ nội dung nhật ký đến xem, Giang Tự Thủy cũng không phải cái gì lấy ơn báo oán người hiền lành. Nói cách khác, Giang Tự Thủy sau này nhất định sẽ tới lấy lại danh dự. Bị một cái tiền đồ vô lượng lại sát phạt quả quyết người để mắt tới, nàng nghĩa phụ còn có đường sống. Nghĩ được như vậy, Thượng Quan Hải Đường trong lòng bộc phát bất an, đang cầm nhật ký phó bản tay đều có chút phát run. Nàng nhìn chằm chằm trang địa, lặng lẽ cầu khẩn. Đáng tiếc nàng đã định trước không thể như nguyện. Chu Vô Thị là kịch truyền hình đệ nhất thiên hạ bên trong nhân vật, cũng là bên trong đại phản phái đồng thời, hắn chính là võ hiệp trong lịch sử si tình nhất kiêu hùng một trong cố sự muốn từ hắn thở thiếu thời nói về lúc đó trên giang hồ có cái bất bại ngoan đồng cổ tam thông, cơ duyên được tiên chỉ quái hiệp hai đại võ học truyền thừa, hấp công đại pháp, kim cương bất hoại thần công thế là hắn phóng xuất tin tức, để cho người giang hồ đều tới tìm bảo. Đáng tiếc, không ai có thể tìm đúng địa phương cổ tam thông cảm thấy không dễ chơi, liền tự mình xuất thủ, đem du lịch đến đó Chu Vô Thị dẫn đến tiên chỉ quái hiệp nơi chôn cất ở nơi nào, Chu Vô Thị thấy được hai quyển bí kíp. Sau đó tuyển hấp công đại pháp cổ tam thông thì cầm kim cương bất hoại thần công sở dĩ chọn lựa như vậy là bởi vì kim cương bất hoại thần công bí kíp bịa mặt biết đồng tử chi thân luyện mà hấp công đại pháp thì là không phải là đồng tử chi thân luyện. Chu Vô Thị xuất thân đại minh hoàng thất sớm liền rách đồng tử thân là lấy chỉ có thể tu luyện hấp công đại pháp, đương nhiên này đồng không đồng hạn chế kỳ thực căn bản lại không tồn tại, hoàn toàn chính là cổ tam thông chơi tâm quay phá chính mình tại phía trên len len cộng thêm, sau đó cố ý giả ngu hồ lộng Chu Vô Thị. Thấy Chu Vô Thị bị lừa, hắn liền cao hứng vô cùng, chúng nữ nhìn đến đây đều không còn gì để nói. Trên đời này lại còn có như thế ra người. Người bình thường đạt được tuyệt học bí kíp đều sẽ giấu giếm, có học thành trước, căn bản không dám để cho người biết. 120. Cồn vợ ở, án phỉ ạ. 120. Đã là muốn nuốt một mình, lại sợ rước họa vào thân. Nay cổ tam thông khẽ ngược, hết lần này tới lần khác đi ngược lại con đường cũ, rất sợ người khác không biết. Mà hắn làm như thế động cơ, cư nhiên chẳng qua là cảm thấy chơi thật khá. Bất bại ngoan đồng. Có hay không cho là thật bất bại khác nói, nhưng này ngoan đồng hai chữ cũng không hư. Cổ tam thông cùng Chu Vô Thị nguyên bản quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng bởi vì một người tên là Tố Tâm nữ nhân, hai người trở mặt thành thù. Tố Tâm là cổ tam thông bị hôn thê, có lần tới tìm cổ tam thông không đi tiếp, liền để Chu Vô Thị làm thay. Ai ngờ Chu Vô Thị lại đối với cái này ôn luyện nữ nhân vừa gặp đã yêu cổ tam thông làm người ham chơi, lại thích võ công, vì vậy lánh lạc Tố Tâm, thậm chí căn bản không đem Tố Tâm để ở trong lòng. Chu Vô Thị thì mối tình thắm thiết, thừa lúc vắng mà bảo muốn kết hôn Tố Tâm làm vợ, lại bị hoàng thất cùng triều đình đại thần ghét bỏ kỳ thân phận đê tiện, quát lớn tự tuyệt Chu Vô Thị, vì vậy sinh đoán lập chí muốn chính mình ngồi trên long ỷ tự do khống chế tất cả. Đồng thời vì chiếm lấy Tố Tâm, Chu Vô Thị còn hướng cổ tam thông trên đầu khấu trừ một ngụm hắc qua, để cho hắn trở thành võ lâm công địch, mà chính hắn thì hợp thời đi ra trình diễn vừa ra hàng yêu trừ ma quân pháp bất vị thân tốt làm trò, được cả danh và lợi chỉ là thiên ý trêu người. Đang cùng cổ tam thông trận chiến cuối cùng bên trong, Chu Vô Thị nộ thương Tố Tâm, khiến Tố Tâm gần chết. Thẳng đến đệ nhất thiên hạ cố sự chính thức bắt đầu, Tố Tâm đều dựa vào một khỏa thiên hương đầu khấu kéo dài tánh mạng, mà Chu Vô Thị thì cùng dại không thay đổi như đồ xoán vị, đồng thời nhưng âm thầm tìm kiếm còn lại hai khỏa thiên hương đầu khấu muốn cứu sống Tố Tâm, thậm chí vì thế độc thân gần 20 năm. Giờ khắc này Thượng Quan Hải Đường đã không phải là lo lắng, mà là làm kinh sợ. Đánh lén Giang Tự Thủy, không chỉ có là nàng nghĩa phụ không nói, nàng nghĩa phụ vẫn là trong chuyện đại phản phái, mà cái đại phản phái lại còn muốn tạo phản làm hoàng đế. Sẽ không, nghĩa phụ trung can nghĩa đảm, làm sao có thể đi cái kia mưu nghịch cử chỉ? Nhất định là hắn lầm. Coi như trong chuyện xưa nghĩa phụ thực sự là như vậy, trong hiện thực cũng nhất định thay đổi, tựa như Quách Tương là Nga Mi tổ sư giống nhau được cười. Đối với, nhất định là như vậy. Thượng Quan Hải Đường không ngừng cho mình cổ động. Bất quá trong đầu của nàng lại không tự chủ được mà nhớ tới một việc nàng xưa nay không biết nghĩa phụ chủ tu là cái gì võ công, cái kia một mực là bí mật, phản phất không thể cho ai biết bên trên. Chương 106, thanh xuân bất lão, từ chết mà sinh. Chương 106, thanh xuân bất lão, từ chết mà sinh. Không thể không nói, Chu Vô Thị là cái ngoan nhân, hắn tất nhiên sớm liền rách đồng tử thần, liền đại biểu hắn đối với nữ nhân là cảm giác hứng thú, nhưng từ gặp phải Tố Tâm, hắn mà bắt đầu không gần nữ sắc, hơn nữa một mực rằng có nhiều năm như vậy ăn tùy mới biết ngon sau, còn có thể khắc chế dục vọng, trên đời sợ rằng không có mấy cái nam nhân bình thường có thể làm được. Ta cũng không ngoại lệ, cho nên ta bội phục hắn trái lại cổ tam thông, ngoài ý muốn cùng Tố Tâm lên giường, cầm nàng đầu đêm, sáng sớm hôm sau liền phủi mông một cái đi mà vừa đi, đã gần một năm, liền Tố Tâm đã hoài thai, cho hắn sinh một con trai cũng không biết đây không phải là thỏa thỏa kẻ đổi bại sao. Từ một điểm này mà nói, cổ tam thông cho Chu Vô Thị sách giày cũng không xứng, thậm chí cố sự cuối cùng, Chu Vô Thị lúc đầu đều đã thành công, nhưng bởi vì Tố Tâm tự sát, lập tức đánh sụp tinh thần của hắn cùng tín nhiệm, cho nên hắn công bại bỏ mình thường cảm phục thương hại vì một cái nữ nhân, cùng huynh đệ trở mặt thành thù. Vì một cái nữ nhân, không gần nữ sắc gần 20 năm. Vì một cái nữ nhân, nhiều năm khổ tâm lưu đồ hoàng đồ bá nghiệp thất bại trong gan tấc, thậm chí đem mạng của mình đều quá giang. Nhìn đến đây, chúng nữ đều trầm mặc. Sau đó lại là một tiếng thở dài. Lẽ nào Giang Tự Thủy biết bình giá cả hắn là si tình kiêu hùng? Bất quá hiện thực cùng kịch truyền hình không thể đánh đồng, kịch bên trong Chu Vô Thị có thể leo lên hoàng vị, quan trọng nhất là hắn có vô địch thiên hạ thực lực, đó là hắn lớn nhất sức mạnh. Mà ở cái này tổng võ thế giới, bằng thực lực của hắn thật đúng là quá sức, hy vọng cực kỳ xa vời, cho nên Chu Vô Thị sẽ không có như vậy không biết tự lượng sức mình à? Nhất định không có. Giang Tự Thủy còn không xác định, Thượng Quan Hải Đường liền hận không thể thay hắn đậy nắp định luận. Dù sao, Chu Vô Thị ở trong mắt nàng, luôn luôn đều là cương trực công chính, chính khí nghiêm nghị hào quang hình tượng, nàng thực sự không nguyện ý tiếp thu một người âm hiểm xảo trá nghĩa phụ. Khuya ngày hôm trước tại Chân Lung Huyễn trận bên trong, ta liền thấy Chu Vô Thị, lúc đó bên cạnh hắn còn có một bạch y nhân, xem bộ dáng là cái trận pháp đại gia, bất quá bọn hắn vẫn là coi thường Chân Lung Huyễn trận, nếu không có Vô Nhai Tử dầu hết đèn tắt, sau khi chết thập phương câu diệt lực lượng liền triệt hồi, trong ảo trận nói không chừng lại muốn nhiều hơn hai cỗ thi thể về sau Chân Lung kỳ hội bên trên, Chu Vô Thị không có hiện thân, cái này khiến ta càng thêm xác định hắn đến Lôi Cổ Sơn là có không thể cho ai biết mục đích, cho nên ta vẫn luôn tại đề phòng hắn. Hơn nữa ta đoán, hắn hơn phân nửa là hướng Bắc Minh Thần Công tới, dù sao hắn hấp công đại pháp cũng là một môn có thể hút người nội lực võ học, có lẽ có thể từ đó đạt được xác minh cùng dẫn dắt, này hai môn võ học ai cũng có sở trường riêng, Bắc Minh Thần Công là đạo gia chính tông võ học, hấp thụ chân khí nạp làm mình dùng hiệu suất cực cao, cơ bản không có cái gì lãng phí, hơn nữa không hề thai họa ngầm, trừ cái đó ra, Bắc Minh chân khí cường hung bá đạo, có thể lạnh vô cùng cũng có thể cực nhiệt, gặp phải công kích tự động hộ thể, đối với khinh công kháng độc có rất lớn thêm được, thậm chí không cùng đường đếm võ học cũng có thể hạ bút thành văn, mà không cần học tập đặc thù nội công tâm pháp, đối với cái này công còn có thể để cho người ta dung nhan bất lao, cho nên kiếp trước không ít người đều muốn Bắc Minh Thần Công lầm trở thành tu tiên phương pháp, bất quá nguyên tắc nhưng xưa nay không có đã nói như vậy, tu tiên gì gì đó thuần túy là suy nghĩ nhiều, muốn nói vĩnh bảo thanh xuân, Di Hoa Cung Minh Ngọc Công cũng có thể, còn có Giá Y Thần Công tiên ma đại pháp đồng tâm chân kinh chờ, thậm chí của mộ phái ngọc nữ tâm kinh đều có thể mỹ dung chú nhan, mỹ dung chú nhan vĩnh bảo thanh xuân. Rất nhiều nữ tử nhãn tình sáng lên, thời gian là nhất vô giải đao, tuế nguyệt chính là nữ nhân lớn nhất thiên địch, mặc cho ngươi phương hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành, cuối cùng cũng muốn nương theo tuổi già mà sát suy. Không người nào nguyện ý thấy chính mình tóc bạc ra mồi lão hủ dáng dấp, nhất là một cái nữ nhân xinh đẹp. Là lấy, thấy Giang Tự Thủy liệt ra một loạt không giả võ học sau, các nàng đều động tâm. Mà so với việc những cái kia chưa bao giờ nghe võ công, Bắc Minh Thần Công không thể nghi ngờ là dễ có nhất. Đương nhiên, cái này dễ dàng là xây dựng ở các nàng có chỗ trả điều kiện tiên quyết. Lôi Cổ Sơn bên trên, A Bích trong lòng trở nên kích động, không nghĩ tới Giang Tự Thủy mới vừa chuyển cho nàng bản phái võ học cư nhiên có thể làm cho nàng dung nhan bất lão. Này có thể quá làm cho nàng vui mừng. Cùng lúc đó, một bên Hoàng Dung tứ nữ cũng động lòng. Nhìn, được cho Giang Tự Thủy một ít ngon ngọt nếm thử mới được. So với việc Bắc Minh Thần Công gần như hoàn mỹ, hấp công đại pháp lại có các loại chỗ thiếu hụt tỉ như, nó hút khô một người nội lực lúc, có khả năng lấy được chỉ là nửa thành, hơn nữa sẽ đưa tới chân khí bản thân không tinh khiết, cần tiêu hao đại lượng thời gian tinh lực đi luyện hóa đồng thời. Cái này công tu ra chân khí cũng không có Bắc Minh chân khí rất nhiều công hiệu, nhưng hấp công đại pháp so với Bắc Minh Thần Công càng đáng sợ hơn. Không có hắn, chỉ vì Bắc Minh Thần Công hút chỉ là khí, mà hấp công đại pháp hút nhưng là tinh khí thần. Ngoài ra, nó còn có thể cách không hấp công, thậm chí sẽ đối với tay võ công từ đầu chí cuối mà hút đi, ngoại trừ hút nó còn có thể nhả ra đệ nhất thiên hạ đại kết cục bên trong. Chu Vô Thị đem tự thân tinh khí thần giao phó thạch long trong cơ thể, cư nhiên có thể làm cho vật chết thay đổi sống, từ hắn thao túng đi địch nhân công kích. Này sao mà đáng sợ? Cách không hấp công, liền võ công đều có thể hút, còn có thể để cho vật chết sống lại. Chúng nữ nhao nhao trở nên kinh ngạc. Cách không hấp công các nàng còn có thể lý giải, hút võ công vậy là cái gì nguyên lý? Tinh khí thần giao phó vật chết phía trên, để cho sống lại, cái kia càng là vượt ra khỏi tưởng tượng của các nàng. Hấp công đại pháp, lại đáng sợ như thế, đây tuyệt đối là một bộ thánh điển. Giờ khắc này, chúng nữ đều nhớ môn võ học này. Kinh Châu thượng quan Hải Đường càng là một hồi hãi hùng kết vía. Nếu như Chu Vô Thị đúng như trong chuyện giống nhau, học như thế một môn đáng sợ võ công, vậy mình cái này nghĩa phụ cường đại sợ rằng biến siêu tưởng tượng của nàng. Mà Giang Tự Thủy lại có thể tại Chu Vô Thị đánh lén dưới bình yên vô sự, cái kia Nhật Ảnh Kim Luân chẳng phải là càng biến thái. Nếu như nói Bắc Minh thần công là đạo, cái kia hấp công đại pháp chính là ma, nếu để cho Chu Vô Thị đạt được Bắc Minh thần công hai bên sát minh lẫn nhau, đạo ma hợp nhất, lấy giải tu bổ ba. Bảy ngắn, có thể thật có thể để cho hắn hoàn thiện hấp công đại pháp chỗ thiếu hụt, từ đó nâng cao một bước, vậy đại khái chính là hắn muốn bắt nguyên nhân của ta, ý tưởng rất tốt, bất quá Chu Vô Thị làm sao cũng không nghĩ ra, hắn đây hoàn toàn là mất tích dưa hấu đi nhặt chi ma hấp công đại pháp là có chỗ thiếu hụt, nhưng chỉ cần cùng. À, thế giới này phải gọi Kim Cương Bất Phôi Thánh Công này hai môn võ công một nội một ngoại, một âm một dương, một nhu một cường, có thể nói tương sinh tương khắc, chỉ cần hai công đồng tu, liền có thể hỗ trợ lẫn nhau chỗ thiếu hụt, đạt được một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Đáng tiếc Chu Vô Thị vì cổ tam thông chỗ lừa gạt, vẫn cho là mình không thể tu luyện, rất sợ hai công xung đột, phản hại mình thân, sau đó đem gắt xó, há không được cười. Cổ tam thông ngoan đồng tâm tính, thường làm trêu cợt người làm thú vui, được xưng gạt người lừa gạt thần lừa gạt quỷ, vẫn thật là lừa đam mưu túc trí Chu Vô Thị cả đời, thế sự cho là thật trêu người. Chương 107, học thánh điện, chỉ vì chơi gái. Chương 107, học thánh điện, chỉ vì chơi gái. Hấp công đại pháp cùng Kim Cương Bất Phôi Thánh Công là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ, nghĩa phụ là lẫn lộn đầu đôi. Thượng quan Hải Đường sửng sốt một chút, sau đó ngưng lông mi trầm tư. Không hề nghi ngờ, tin tức này quá trọng yếu. Nếu như Chu Vô Thị biết những thứ này, thực lực của hắn tất nhiên có thể đột nhiên tăng mạnh. Làm như thế nào báo cho nghĩa phụ đâu? Trực tiếp cùng Chu Vô Thị nói rõ. Vậy khẳng định không được, bởi vì nàng vô pháp giải thích tại sao mình biết nhiều như vậy. Sơ sót một cái, nàng sẽ bị Chu Vô Thị hoài nghi, từ nay về sau không nhận tín nhiệm không nói, khả năng sẽ còn lên hiệu quả ngược. Vậy có thể hay không? Thượng quan Hải Đường tìm đến giấy bút, nghĩ đưa cái này bí mật viết trên giấy, cho nữa cho Chu Vô Thị, làm nhắc nhở. Còn như Chu Vô Thị có thể hay không tin tưởng, muốn thế nào đi nghiệm chứng thật giả, vậy thì không phải là nàng phải cân nhắc. Nhưng mà, làm Thượng quan Hải Đường viết lúc, viết ra chữ lại hoàn toàn rối loạn. Như tiểu nhi vẽ xấu, căn bản nhìn không ra nàng muốn biểu đạt cái gì. Thượng quan Hải Đường ngẩn ngơ, sau đó bất đắc dĩ thở dài. Rất hiển nhiên, hành động này vi phạm hệ thống quy củ. Chu Vô Thị khẳng định cho rằng, hắn một cái thiên nhân, bắt ta một cái đại tông sư là dễ như trở bàn tay, theo lý mà nói cũng đích xác như vậy, đáng tiếc ta có Nhật Ảnh Kim Luân hộ thân. Đừng nói hắn, coi như hậu kỳ thiên nhân 27 xuất thủ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không làm gì được ta, đồng thời, vì không cho hắn đoán được ta có chí bảo hộ thân, ta còn cố ý làm ra tiên thiên cương khí môn võ công này chiêu bài động tác, nghe nhìn lẫn lộn, để cho hắn không mò ra chi tiết của ta. Quả nhiên, trời sinh tính đa nghi Chu Vô Thị bắt đầu nghi thần nghi quỷ, hoài nghi ta âm thầm có khác thân phận bối cảnh kiêng kỵ hơn, lão tiểu tử này mà bắt đầu giảng hòa bất quá. Ta lười nhắc với hắn đến những cái kia giả. Nguyên bản ta cũng không xác định trong hiện thực chính hắn có hay không cùng kịch bên trong giống nhau, sẽ cái kia hai đại tuyệt học, còn có tố tâm cái này ràng buộc kiêm nhược điểm, thế là ta cũng không nói rõ, chỉ là nói bóng nói gió, nói chuyện ngấm ngầm hại người, không ngừng thăm dò, kết quả xem Chu Vô Thị cái kia một bộ chết cha biểu tình, trong lòng ta liền đã có tính toán. Thấy chỗ này, chúng nữ không khỏi mỉm cười, cảm thấy thú vị. Cáo già gặp phải tiểu hồ ly, vẫn là tiểu hồ ly càng gian trá chút. Đương nhiên, đây cũng không phải là Chu Vô Thị không bằng Giang Tự Thủy cơ trí, mà là cái sau có tin tức ưu thế. Tại loại này kia biết hết mình, mình hồn không biết kia tình huống dưới, muốn thắng quá khó khăn. Huống chi Giang Tự Thủy còn có trí bảo hộ thể. Chu Vô Thị từ vừa mới bắt đầu sẽ không có phần thắng. Có nhược điểm là tốt rồi, có nhược điểm là có thể bắt chẹn, dù là hắn là thiên nhân cũng không ngoại lệ, cho nên ta liền nói ra điều kiện, cầm hai quả thiên hương đậu khấu tin tức với hắn trao đổi hai đại tuyệt học. Chu Vô Thị không có cách nào, chỉ phải đáp ứng rồi vì thu hoạch tín nhiệm của hắn, ta trước nói cho hắn biết trong đó một quả thiên hương đậu khấu hạ là ai, nếu không phải là lo lắng Dung Nhi cùng Kỳ Anh an toàn của các nàng, ta không nên ép hắn đem hấp công đại pháp tại chỗ viết ra không thể, nơi nào phải dùng tới nhượng bộ. Lo lắng chúng ta bị trộm tới làm áp chế sao? Hoàng Dung mặt lộ vẻ trầm tư, đang suy nghĩ cái gì thời điểm tìm một người thích hợp lý do, đem khuôn cực ấn tỷ tác dụng nói cho hắn biết. Chỉ cần Giang Tự Thủy biết các nàng là an toàn, về sau gặp lại loại sự tình này, cũng không cần sợ ném chuột vỡ đồ, mà là có thể triệt để buông tay chân ra. Cùng lúc đó, Triệu Kỳ Anh tứ nữ cũng đều minh bạch Giang Tự Thủy xuống núi tìm Hoàng Dung lúc, vì sao phải đem các nàng an bài tại ảo trận bảo hộ bên trong, còn dặn các nàng không nên chạy loạn. Điều này hiển nhiên là ở để phòng Chu Vô Thị. Chu Vô Thị sau khi rời đi, trước tiên nhất định phải đi Thiên Sơn. Gì, không đúng. Cái thế giới này địa đồ so với kịch bên trong lớn hơn gấp mấy lần, Thiên Sơn quá xa, cũng quá nguy hiểm. Chu Vô Thị cũng không đến nổi đem hoạt tử nhân trạng thái tố tâm đặt ở Thiên Sơn a. Thiên Sơn. Thượng quan Hải Đường lắc đầu, đột nhiên trong đầu linh quang nhất thiểm, nghĩa phụ ngược lại là hàng năm đều sẽ đi tranh cắt châu trường Bạch Sơn, lẽ nào cũng là bởi vì tố tâm cô nương. Nghĩ đến nghĩa phụ yêu sâu đậm tố tâm khả năng cùng kịch bên trong giống nhau, là huynh đệ nữ nhân, trong lòng của nàng ngũ vị tạp trần. Bất quá nàng và Giang Tự Thủy giống nhau, cũng hiểu được Chu Vô Thị mới là tố tâm tốt hơn trốn trở về, vì vậy cũng không liền chuyện này mà đối với mình nghĩa phụ sinh ra ác cảm. Chu Vô Thị nhất định sẽ đi trước xác nhận tố tâm an toàn, sau đó đem người rời đi, dù sao hắn khẳng định cũng lo lắng tố tâm sẽ bị sau lưng ta đó cũng không tồn tại thế lực cướp đi lại, sau đó hắn sẽ đi tìm Vân La quận chúa yếu nhân cá nhỏ Minh Châu, lấy ra nút ở bên trong thiên hương đậu khấu Kinh Châu hoàng cung. Vân La quận chúa đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhảy một cái cao ba thước. Người cá tiểu Minh Châu. Người cá tiểu Minh Châu ở nơi nào chứ? Thủ phi nương nương đưa cho ta người cá tiểu Minh Châu bên trong cư nhiên cất giấu một khỏa thiên hương đậu khấu. Vân La quận chúa bắt đầu lục tung. Thân là quận chúa, thân phận tôn quý, nàng trong khuê phòng vàng bạc châu báu vô số kể, người xem hoa cả mắt. Rơi vào đường cùng, Vân La quận chúa chỉ có thể cầu viện, "Tiểu nô, tiểu nô." Một cái lục y thị nữ nghe tiếng mà đến, "Quận chúa, ngươi gọi tiểu nô chuyện gì?" "Tiểu nô, ta viên kia người cá tiểu Minh Châu đâu?" "Người cá tiểu Minh Châu?" "Đúng vậy a, chính là thuộc phi đưa cho ta viên kia." Vân La quận chúa gõ một cái ý thức, khổ não nói, "Đều tại ta, đem tùy tiện ném loạn, hiện tại cũng quên để chỗ nào mà." "Quận chúa đừng nóng nội, tiểu nô giúp ngươi một chỗ tìm xem." "Ngươi nhiều gọi mấy người tiến đến tìm, ta nghỉ ngơi trước một hồi." Vân La quận chúa đặt mông ngồi xuống ghế, thầm nghĩ, "Hoàng thúc ca hoàng thúc, ngươi đến cùng có phải hay không muốn tạo hoàng huynh phản đâu? Ta viên này người cá tiểu Minh Châu còn nên hay không cho ngươi đâu?" Vân La quận chúa nghĩ một hồi, không quyết định chắc chắn được, vừa nhìn về phía nhật ký phó bản. Như 297 quả thiên hương đậu khấu vẫn còn ở người cá tiểu Minh Châu bên trong, chờ Chu Vô Thị biết ta lời nói không loa, vì tố tâm, hắn khẳng định sẽ xuất ra hai đại tuyệt học trao đổi ta Bắc Minh thần công đối với Chu Vô Thị hữu dụng, trái lại, hắn hấp công đại pháp đồng dạng đối với ta hữu dụng, trọng yếu hơn chính là kim cương bất phôi thành công. Muốn mở hậu cung, không có một bộ kim cương bất hoại thân thể sao được? Hiện tại mấy cái còn dễ nói, về sau nữ nhân nhiều lại không được, cái kia không được bị lao bà nhóm cười ngạo. Phi, lý do của ngươi thật đúng là giữa lúc. Chúng nữ hồng nghiêm mặt phàn nàn, lần đầu tiên nghe nói học một môn thánh điển chỉ là vì tốt hơn mà mở hậu cung, chơi gái. Một ít sức tưởng tượng phong phú, trong đầu không khỏi tư tưởng lấy Giang Tự Thủy luyện thành kim cương bất phôi chi thân, sau đó xông ngang đánh thẳng dáng vẻ. Nhất thời trong lòng rung động, vô ý thức kẹp chặt hai chân. Trợn mắt càng đỏ hơn, giống như là muốn nhỏ máu. Cũng may hiện tại không cần lo lắng, kỳ anh một người căn bản không đủ ta đánh, ta còn không có dùng sức, nàng gục hạ ngựa yên cùng A Bích nhu nhu nhược được, sợ cũng không chống nổi mấy hiệp dung nhi khó mà nói, không nhìn ra A Châu trước lồi sau bệnh, tư thái đây đà, nếu có bốn cái trợ thủ, có lẽ có thể đánh với ta một trận. Nếu như lúc này lại thêm mấy cái, đây chẳng phải là thắng bại khó liệu. Nhất là giống như Vân La tiểu khả ái dạng này đòi lấy vô độ, nhân số càng nhiều, ta còn thực sự khả năng ứng phó không được. Chương 108, Vân La của chúa, ta đòi lấy vô độ. Đây là nói xấu. Chương 108, Vân La của chúa, ta đòi lấy vô độ. Đây là nói xấu. Phen này hổ lang từ lối ra, chúng nữ 10 cái có 9 cái mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, sau đó nhao nhao mắng Giang Tự Thủy. Tại trong nhật ký là có thể muốn làm gì thì làm đúng không? Lời như vậy đều nói ra được. Lại còn đánh giá chư nữ chiến lực phòng trường mình có thể đánh mấy cái. Quá xấu hổ. Mà các nàng còn như vậy, càng chưa nói mấy cái người trong cuộc. Lôi Cổ Sơn, ngũ nữ từng cái sắc mặt căng đỏ bừng, chán rủ xuống, một bộ hận không thể vùi vào bộ ngực bộ dáng. Bầu không khí trong chốc lát yên tĩnh đến đáng sợ. Một lát sau, Hoàng Dung, Vương Ngự Yên, A Bích Tam nữ nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Kỳ Anh cùng A Châu. Dù sao cùng với các nàng ba cái so với, hai người này đánh giá khả năng liền rõ ràng quá nhiều. Một cái đã bị kết luận là không được, một cái nhìn ra rất đi. Nhận thấy được tam nữ ánh mắt nhìn kỹ, Triệu Kỳ Anh cố nén ngượng ngùng, giả vờ bình tĩnh mà ngẩng đầu lên, nói, các ngươi muốn cười liền cười a, chờ các ngươi biết sự lợi hại của hắn, đến lúc đó ta cũng cười các ngươi. Hoàng Dung hì hì cười, hoàn toàn thất vọng, không có việc gì, chúng ta có A Châu tỷ tỷ ở phía trước chịu lấy, dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát. A Châu vốn là mắc cỡ không được, bị vừa nói như vậy, hai má nhất thời như là hỏa thiêu vân mở dạng, nóng bỏng nóng lên. Một đôi mắt đẹp hàm kiều mang giận, bình thời khéo ăn khéo nói gặp phải loại này để tài nhạy cảm cũng không hiệu nghiệm. Chỉ là vô ý thức phản bác, Dung muội muội ngươi lại còn nói ta, nói không chừng ngươi so với ta còn chịu. Chịu. Đến lúc đó xem ai chê cười ai. Bất quá nói ba xạo ở giữa, vũ nữ liền cười đùa náo làm một đoàn. Trong hoàng cung Vân La quận chúa kinh ngạc há to miệng, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Cái này Vân La tiểu khả ái là ai? Là nàng sao? Không phải chứ. Có thể kết hợp câu trên, nàng cảm giác Giang Tự Thủy nói chính là nàng. Nghĩ được như vậy, Vân La quận chúa liền mắc cờ trực tiếp nằm ở trên đài trang điểm, đồng thời tâm trùng khí phấn không thôi. Nàng nhưng vẫn là cái Vân Anh chưa gả hoa cúc đại khuê nữ à, liền chuyện nam nữ đều mộng mộng đồng đồng không rõ ràng, hiện tại cư nhiên bị người nói là đòi lấy vô độ. Cái này khiến nàng về sau làm sao gặp người đâu. Xong, về sau cái khác nhật ký phó bản người sở hữu vừa nghĩ tới nàng, ấn tượng đầu tiên tuyệt đối không thể rời bỏ giường che sự tình. Ô, nàng thật đáng thương. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu đồn xa, có đôi khi thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Giữa lúc Vân La quận chúa đã cảm thấy thẹn lại buồn bực thời điểm, cửa phòng bị người đẩy ra, sau đó một bóng người xinh đẹp hấp tấp mà xông vào. Vân La quận chúa chính tâm thần không yên, nhất thời bị sợ một cái nhảy, quay đầu nhìn lại, không khỏi sửng sốt, Sương Bình. Nhìn người tới vẻ mặt không có hảo ý nụ cười, Vân La quận chúa trong lòng một lượt buộc, có gan chẳng lành dự cảm. Sương Bình công chúa ý vị thâm trường ánh mắt tại Vân La quận chúa trên mặt chuyển động, sau đó vung tay lên, các ngươi đi xuống trước đi. Là, đang tìm người cá tiểu Minh Châu một đám cung nữ theo lời lui ra. Vân La quận chúa cảm thấy không lành, liền muốn kéo tiểu nô, lại bị Sương Bình công chúa cản lại. Ai, Sương Bình, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng làm loạn a. Vân La quận chúa tay nhỏ bé đặt ở miệng ngực, biểu tình trên mặt thương cảm lại bất lực. Sương Bình công chúa giống như chỉ khi dễ tiểu bạch thỏ đại hôi lang, cười nói, đòi lấy vô độ Vân La quận chúa a a a, ngươi đừng nói. Vân La quận chúa một tay bịt miệng nàng, đồng thời kinh hoàng nhìn một phía, rất sợ có người nghe được. Sương Bình công chúa thoát khỏi bàn tay nàng, cười mỉm nói, Vân La tiểu khả ái, ngươi quả nhiên có nhật ký phó bản, nói, ngươi có phải hay không mỗi ngày đều?
Ân hử. Vân La quận chúa liếc mắt, tức giận nói, uy, lời này vừa nghe chính là giả được không?
Ta trong sạch, ngươi cũng không nên nói lung tung a, lời này nếu như truyền đi, để ta sau này làm sao lập gia đình?
Sương Bình công chúa cẩn thận nhìn một chút Vân La quận chúa bóc người, tự tay tại trước ngực nàng so đo, sau đó đồng ý gật đầu, không lớn, xem ra ngươi nói là thật.
Vân La quận chúa vẻ mặt mờ mịt, không rõ đối phương động tác nói với nàng chính là thật hay giả có quan hệ gì. Bất quá nàng vẫn là một mực chắc chắn nói hắn nhất định là đang nói hưu nói vượng.
Sương Bình công chúa rồi lại lắc đầu, vậy cũng không nhất định, có lẽ là ngươi còn không có lập gia đình, cho nên đối với mình nhận thức không rõ.
Mà nếu như kịch bên trong ngươi gả cho người khác, thưởng qua tư vị, cái kia Sương Bình công chúa lời đến phân nửa, sau đó đưa cho Vân La quận chúa một cái ngươi hiểu được ánh mắt.
Vân La quận chúa bị nói xong một hồi tâm hoảng ý loạn, vừa xấu hổ, rốt cục thẹn quá thành giận, Sương Bình, ta muốn bóp chết ngươi.
Nói liền hướng Sương Bình công chúa đánh tới.
Sương Bình công chúa vội va né tránh, hoan thanh tiếu ngữ vọng lại tại gian phòng từng cái góc. Mà coi như kịch tình cải biến, Thiên Hương Đậu Khấu không ở người cá tiểu Minh Châu bên trong, để cho Chu Vô Thị nào hụt, đổi không đến hai đại tuyệt học, vậy cũng không sao cả, ngược lại hiện nay là đem Chu Vô Thị nhánh đi hắn nếu muốn trả thù, thứ nhất một hồi cũng muốn chút thời gian, khi đó ta phòng trừng đã đến Mạn Đà Sơn Trang cùng lắm thì ta lại tại Mạn Đà Sơn Trang bố trí một cái chân lung huyễn trận nhìn hắn còn dám tiến đến không còn như kim cương bất phôi thánh. Công cũng không phải không có cái khác võ công có thể thay thế.
Chân lung huyễn trận,
hắn có thể một lần nữa bố trí một cái đi ra.
Chúng nữ hơi cảm thấy giật mình.
Bất quá nghĩ đến là tối trọng yếu thập phương câu diệt đều rơi vào Giang Tự Thủy trong tay, mà hắn lại được Vô Nhai Tử toàn bộ truyền thừa, có thể làm được điểm này tựa hồ cũng không ngạc nhiên.
Vương Ngữ Yên thì là hài lòng thầm nghĩ, thật tốt quá.
Có chân lung huyễn trận bảo hộ, coi như biểu ca về sau không còn che chở Mạn Đà Sơn Trang, mẫu thân cũng sẽ không có nguy hiểm gì.
Nói đến Vân La của chúa, ta chỉ muốn nổi lên đệ nhất thiên hạ bên trong mặt khác ba cái mỹ nhân Thượng Quan Hải Đường cùng Liêu Sinh Tuyết Cơ, Liêu Sinh Phiêu Nhứ hai tỷ muội, đáng tiếc bốn vị này mỹ nhân, chỉ có Vân La quận chúa được chết giả, mặt khác ba cái đều là đột tử, nhất là Liêu Sinh tỷ muội, càng là bởi vì cùng một cái nam nhân mà chết hay, Hồng Nhan Bạc Mệnh đâu nghe được nhật ký nhắc tới chính mình, vô luận là Kình Châu Thượng Quan Hải Đường, vẫn là tại phía xa.
Đông Doanh Liêu Sinh tỷ muội đều lên tâm,
biết mình tại kịch bên trong cư nhiên đột tử, tam nữ đều là sửng sốt.
Cần biết rõ tiền căn hậu quả lúc, Giang Tự Thủy lại thoại phong nhất chuyển có điểm kỳ quái, hôm nay Chu Vô Thị tới đột nhiên, ta theo hắn đối thoại lại ẩn nút quá nhiều lượng tin tức, lấy Dung Nhi lòng hiếu kỳ, cư nhiên chưa từng có hỏi, bất quá nói chuyện cũng tốt, nếu không ta còn thực sự không tốt giải thích tại sao mình biết nhiều như vậy, ngươi biết là tốt rồi.
Hoàng Dung nói thầm.
Đối với hôm nay xuất hiện Chu Vô Thị, nàng đương nhiên vô cùng hiếu kỳ. Nhưng nàng biết, Giang Tự Thủy nhất định sẽ tại trong nhật ký biết ra, cho nên liền không nhiều cái này nhắc cử.
Đồng thời, nàng cũng là vì Giang Tự Thủy suy nghĩ, đỡ phải hắn bắt hết óc suy nghĩ lý do.
Trở lại Lôi Cổ Sơn, Dung Nhi cùng Kỳ Anh các nàng chung đụng được cũng không tệ lắm. Đó là một cái tin tức tốt, đồng thời hôm nay nương nhờ chuyển thụ Bắc Minh thần công cơ hội, ta dò xét dưới A Bích đối với ta thái độ, còn chiếm nàng không ít tiện nghi, A Bích đối với cái này cũng không bài xích, có cửa.
Hẳn là không được bao lâu, ta là có thể đem các nàng một lưới bắt hết nô lệ.
Chương 109, Mộng Bức Thần Điêu, Quách Tương là cái tạc thành tinh.
Chương 109, Mộng Bức Thần Điêu, Quách Tương là cái tạc thành tinh.
Hoàng Dung tứ nữ đồng loạt ngẩng đầu, nhìn về phía A Bích. A Bích bị các nàng đồng thời nhìn chăm chú bảo, không khỏi dùng mình, chột dạ hơn, nhắm mắt nói, "Ngươi, các ngươi làm sao nhìn ta như vậy?" A Châu cười dài mà dắt A Bích đu đề, có vẻ tỷ muội tình thâm, nhưng cũng để cho nàng không có cơ hội chạy trốn. Hảo muội muội, đến cùng các tỷ tỷ nói một chút, Giang công tử đều là làm sao thăm dò ngươi?
A Bích nghe vậy, trong đầu không kìm lại được nhớ tới buổi chiều một màn. Nguyên bản Giang Tự Thủy chỉ là ở trên người nàng chỉ điểm huyệt đạo cùng kinh lạc bộ vị, nhưng bất chi bất giác liền lại nhào nặn lại sờ.
Tại A Bích váng đầu hồ hồ thời điểm, càng là chẳng biết lúc nào đưa nàng kéo vào trong lòng, lại bám vào nàng bên thai nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Loại kia bị nam tử thiếp thân quan tâm cảm giác, để cho nàng thể sắc và tinh thần không ngừng được mà sợ run, đời này đều khó quên.
Suy nghĩ một chút, A Bích thanh tú gương mặt liền bỏ lên hai đóa hồng vân, thanh thuần tao nhã khí chất trung bình thêm vài phần kiểu diễm cùng quyến rũ. Đang tại vẻ mặt hốt hoảng chi tế, thiếu nữ bỗng nhiên một tiếng khẽ hô, đánh thức đồng thời, hai tay ôm ở trước người. Chỉ thấy A Châu xoa ngón tay, doanh doanh cười nói, "Hảo muội muội, Giang công tử có hay không đối ngươi như vậy?"
"A Châu tỷ, ngươi rất xấu rồi."
"Ta
cũng nói chưa 297 cật." A Bích xấu hổ và giận dữ hơn, cũng hướng A Châu đánh tới.
Kiểm tra đo lường đến Giang Tự Thủy hoàn thành hôm nay phần nhật ký, chúc mừng ngươi thu được một tháng chân khí đang tại tuyển hôm nay chúng thưởng ngươi, chúc mừng Quách Tương thu được kỹ năng đặc thù thú ngữ thuật Quách Tương, nàng quả nhiên tồn tại ở hiện thực.
Chúng nữ đối với cô gái này cũng có thể gọi là ký ức khắc sâu.
Mà ở Lôi Cổ Sơn bên trên, Hoàng Dung thần sắc càng là cổ quái.
Nghĩ đến trong sách nữ nhi biến thành mình người cùng tuổi, thậm chí so với nàng còn lớn hơn, trong lòng nàng liền cảm thấy một hồi không được tự nhiên.
Đây nếu là về sau gặp mặt, cái kia được có bao nhiêu lung túng.
Tương Dương thành bên ngoài, sơn gốc.
Ta chú giải.
Thú ngữ thuật.
Quách Tương vui vẻ nhảy về phía trước, không kịp chờ đợi tiếp thu khen thưởng.
Một lát sau, một đôi minh diễm trong suốt mắt to mở, lồng trong mắt chớp động lên nồng nặc kinh hỉ.
Xoay người vô vô một bên thần điêu cánh, thiếu nữ cười duyên liên tục, "Thần điêu, ta về sau có thể trực tiếp với ngươi đối thoại."
Cửa ra lời nói cùng nguyên lai cũng không cái gì khác biệt, bất quá tại phát động thú ngữ thuật sau, cái kia sóng âm truyền vào thần điêu trong tai, liền sẽ tự động chuyển hóa thành điêu tộc ngôn ngữ.
Thần điêu một đôi điêu đồng đống nhiên tròn, nhìn Quách Tương ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, liền cùng gặp quỷ giống như.
Sau đó, nó nhô đầu ra đến,
nghiêng ý thức hướng Quách Tương trên người quan sát tỉ mỉ. Một lát, thần điêu ngửa đầu phát sinh một tiếng kêu to. Quách Tương lại trực tiếp nghe hiểu điêu đề bên trong muốn nhắn nhủ ý tứ, thổi phù một tiếng cười, tức giận nói, ta là người, mới không phải mẫu tạc thành tinh đâu. Nhìn thần điêu bình thường linh hoạt cơ trí ánh mắt trở nên hoang mang mà mờ mịt, loại kia tương phản to lớn cảm giác, mừng rỡ Quách Tương trụy đô hợp bất long liễu. Bất quá loại sự tình này nàng cũng không giải thích được, thế là không còn quân quýt, đứng dậy lôi kéo thần điêu cùng đi tìm khác tiểu động vật chơi đùa. Ân, có chút nhỏ động vật cánh khí nóng nảy, đến tìm cái đại ca đứng chàng mới được. Trước nói quyền, lại câu thông. Nhất Thiên nhật ký viết xong, có người vui vẻ có người buồn. Kinh Châu, không thể đạt được nhiều tin tức hơn thượng quan Hải Đường lặng im một lúc lâu, khe khẽ thở dài. Thân là hộ Long Sơn trang mật thám, cùng tam giáo cửu lưu người đánh giao tế chính là cơm thường. E rằng, đây vốn chính là một con đường không có lối về. Không nói chuyện mặc dù như vậy, trong lòng nàng vẫn còn có chút không tâm lòng. Dù sao, nếu có lựa chọn khác, ai sẽ nguyện ý chính mình mất sớm khi còn trẻ. Vì vậy do dự một hồi, nàng vẫn là chuẩn bị xuất phát, chạy tới Tô Châu. Có một số việc không biết rõ ràng, liền sẽ giống như một cây gai đâm vào trong tâm khảm, nếu không trừ bỏ, liền sẽ một mực khó chịu xuống dưới. Bất quá nàng cũng không tất cả đều là vì mình, còn vì Chu Vô Thị. Nghĩa phụ đối với nàng ân trọng như sơn, thượng quan Hải Đường thực sự không muốn hắn bị Giang Tự Thủy nhớ đến. Đông Doanh. Liêu Sinh Phiêu nhớ nhìn yên lặng không nói Liêu Sinh Tuyết Cơ, thúc giục, tỉ tỉ, nhanh làm quyết định đi, lúc này đi còn kịp. Liêu Sinh Tuyết Cơ bất đắc dĩ than thở, ta khó đạo liền không muốn đi sao? Đối với chúng ta nếu như đều đi, Vô Thần Tuyệt Cung giận chó đánh mèo cha và ca ca làm sao bây giờ? Dù sao cũng phải có cái muốn lưu lại. Nói, nàng ôn nhu mà nhìn xem Liêu Sinh Phiêu nhớ, ta là tỉ tỉ, ngươi là muội muội, liền để ta ở lại đây đi. Liêu Sinh Phiêu nhớ mím môi một cái, thanh đao trực tiếp đặt tại mặt bàn, đặt mông ngồi xuống. Ngươi này là làm cái gì? Liêu Sinh Tuyết Cơ đôi mi thành tú cao lại. Tỷ tỷ không đi, ta cũng không đi. Liêu Sinh Phiêu như vẻ mặt bực cường. Liêu Sinh Tuyết Cơ rõ ràng muội muội tính khí, biết lúc này nếu không đáp ứng nàng, nói cái gì cũng không dùng. Thế là không khí hiện trường lập tức lạnh canh. Hai nàng theo đuổi tâm tư của mình, cứ như vậy rằng có một lát, Liêu Sinh Tuyết Cơ bỗng nhiên ánh mắt chút ngừng, sau đó chân mày thật sâu nhăn lại. Nàng giống như là nghĩ tới điều gì. Liêu Sinh Phiêu như chú ý tới sự khác lạ của nàng, hỏi đội, làm sao vậy? Liêu Sinh Tuyết Cơ không đáp, mà là hỏi ngược lại, Phiêu Như, nếu như ta không đi, ngươi có phải hay không thực sự tình nguyện theo ta cố chấp đến cùng? Là, cho dù là cùng nhau gả cho cái kia Vô Thần Tuyệt Cung nhị công tử Tuyệt Tiên, cũng ở đây không tiếp. Là, ta hiểu được. Tỷ tỷ minh bạch cái gì? Liêu Sinh Tuyết Cơ lật ra nhật ký phó bản, chỉ phía trên một câu nói bởi vì cùng một cái nam nhân mà chết. Hắn nói tỷ muội chúng ta hai là bởi vì cùng một cái nam nhân mà chết, mà vừa ý chúng ta tỷ muội, vậy thế bức hôn Tuyệt Tiên, có người nói kỳ tâm ngoan thủ tay, yêu căng tự đại, như vậy hai chị em chúng ta kiếp có phải hay không liền ứng với ở chỗ này trên thân người? Liêu Sinh Tuyết Cơ rủi rủi mắt ra, thần tình có chút mệt mỏi rã rời. Liêu Sinh Phiêu nhớ nghe vậy, đồng tử co rụt lại. Suy nghĩ kỹ một chút, thật là có khả năng này. Nàng đỗng nhiên quay đầu nhìn về Liêu Sinh Tuyết Cơ, vội la lên, "Tỷ tỷ, vậy chúng ta đi thôi." Liêu Sinh Tuyết Cơ hồi đáp được không chút do dự. "Tỷ tỷ ngươi đáp ứng rồi." Liêu Sinh Phiêu nhớ vẻ mặt kinh hỉ. Liêu Sinh Tuyết Cơ đối với nàng cương chịu cười, "Ta coi như không vì mình suy nghĩ, cũng không thể để mọi người theo ta cùng nhau nhảy vào hố lửa a." Liêu Sinh Phiêu nhớ nhuyễn miệng cười, làm lúng nói, "Cũng biết tỷ tỷ đối với Phiêu nhớ tốt nhất. Vậy chúng ta muốn trốn nơi nào?" Liêu Sinh Tuyết Cơ suy nghĩ một chút, nói Vô Thần Tuyệt Cung thế lớn, lần này chúng ta đào hôn, tại Đông Doanh liền rốt cuộc không có đất đặt chân, cho nên chúng ta phải đi trung vực. Không sai. Nghe nói nơi đó đất rộng của nhiều, nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, ta cũng sớm muốn đi nhìn một chút. Vậy chúng ta có muốn hay không đi xem cái kia nhật ký chủ nhân? Ngươi nghĩ đi. Ngươi không sợ bị hắn trộm tới làm ấm giường? Thử, hắn dám. Nếu là hắn dám ép buộc ta, ta liền nửa đêm len lén, cho hắn phía dưới đến một cái tuyết phiêu nhân gian. Thực sự là ý kiến hay. Cùng lúc đó, Giang Tự Thủy cũng nhận lấy hôm nay khen thưởng. Như cũng là 1000 võ học kinh nghiệm cùng một khỏa quý công đan. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, Thiên Công nhập môn, 6100 thu hồi quyển nhật ký, Giang Tự Thủy đứng dậy ra ngoài. Chương 110, Bạch A Tú trong mắt Thạch Trung Ngọc chương 110, Bạch A Tú trong mắt Thạch Trung Ngọc mới gặp lại chúng nữ, Giang Tự Thủy luôn cảm thấy các nàng xem ánh mắt của mình có chút kỳ quái, giống như là đang nhìn một đầu. Đại Hôi Lang. Giang Tự Thủy trong lòng lộn bộ vừa nhảy, cũng không biết mấy vị này cô nãi nãi cùng một chỗ nói gì đó, hắn sẽ không nội bộ mâu thuẫn à. Cũng may chuyện bết bát nhất tình cũng không phát sinh, cùng chúng nữ trò chuyện một hồi, đều có chút mệt mỏi mọi người liền mỗi người đi nghỉ. Hoàng Dung mới đến, Giang Tự Thủy lúc đầu dự định hai ngày này yên tĩnh một chút, bất quá ở trên giường chằn trọc chờ mình một hồi, hắn nếu không thể bình tĩnh, ngược lại trong lòng bộ phát hừng hực. Rốt cục, Giang Tự Thủy không kềm chế được, lại âm thầm vào Triệu Kỳ Anh gian phòng. Triệu Kỳ Anh lại càng hoảng sợ, thấp giọng nói, "Giang ca, ngươi tại sao lại tới? Các nàng cách không xa, sẽ nghe được." "Ta biết." Giang Tự Thủy ánh mắt nóng rực, thẳng vào nhìn Triệu Kỳ Anh. Lời của thiếu nữ chẳng những không có làm hắn lùi bước, ngược lại để cho hắn thản nhiên sinh ra một loại kiểu khác kích thích cảm giác. "Vậy ngươi còn Kỳ Anh, ngươi có thể nhịn ở a?" "Ta nhẫn cái gì?" "Ta a." "No." Triệu Kỳ Anh có thể tinh tường cảm giác được Giang Tự Thủy hưng phấn, ngay tại nàng sắp phá vỡ trong nháy mắt, một tay đúng lúc bụm miệng nàng lại. Sau đó, tại Triệu Kỳ Anh cầu xin dưới, hai người rời đi trận điện. Cho đến đi tới một chỗ tĩnh lặng tùng lâm, mắt thấy bốn bề vắng lặng, nàng cái kia bị đè nén thật lâu cảm xúc mới từ trong miệng đỏ đều phun ra. Nhưng mà bọn hắn không biết là Hoàng Dung đã sớm đi qua Khôn Cực ấn tỷ nhận thấy được Triệu Kỳ Anh vị trí biến hóa. Kết hợp thời gian này điểm, nàng đơn giản liền đoán được âm thầm chuyện gì xảy ra. Hừ, cái này hoa tâm không tiếp. Hoàng Dung tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hàm răng ngứa. Hai người này cư nhiên tại mí mắt của nàng từ dưới đáy len lén. Len lén. Đột nhiên, xấu hổ bên trong Hoàng Dung một tiếng nhẹ kêu, đây là Nương. Vừa rồi lơ đãng thoáng nhìn, nàng cư nhiên tại Khôn Cực ấn tỷ bên trên cảm ứng được Phùng Hành vị trí. Cái này ở trước đây cũng không có. Nay chẳng phải có nghĩa là mẹ nàng cũng có nhật ký phó bản. Nương trước đây không có, bây giờ lại đột nhiên có, đây là nguyên nhân gì? Đúng rồi, trước đây hắn khẳng định cho rằng nương không ở nhân thế, hơn nữa nương tại xã điêu anh hùng chuyện bên trong cũng chỉ tồn tại trong người khác hồi ức bên trong, lượng trước hắn đối với nương ấn tượng không sâu, độ hảo cảm không đủ. Hôm nay gặp ta và nương, yêu ai yêu cả đường đi, mới đem độ hảo cảm tăng lên a. Hoàng Dung tự giác tìm một lý do thích hợp. Nói chuyện cũng tốt, nương về sau có Khôn Cực ấn tỷ bảo hộ, coi như xú cha không ở bên người, cũng sẽ rất an toàn. Mặc dù biết Hoàng Dược Sư đối với Phùng Hành khả năng không có thật cảm tình, nhưng làm đàn bà, nàng lại có thể làm gì chứ? Loại sự tình này không thể thả đến trên mặt nổi nói, nếu không tất cả mọi người sẽ khó chịu, thậm chí còn có thể lên hiệu quả ngược. Hoàng Dung có thể làm, chính là lưu cho cha mẹ một cái thế giới hai người, không đi làm cái kêu bóng đèn. Bất quá Hoàng Dung cũng biết, Hoàng Dược Sư hàng năm đều sẽ có một đoạn thời gian một mình ra ngoài, hơn nữa vừa ra chính là mấy tháng. Trước đây tại Đào Hoa Đảo, Phùng Hành còn có Hoàng Dung làm bạn. Bây giờ Hoàng Dung đi, toàn gia liền thừa lại Phùng Hành một cái ở trên đảo. Cái này rất không an toàn. Cũng may bây giờ Phùng Hành có nhật ký phó bản, tất cả tai họa ngầm đều muốn giải quyết dễ dàng. Còn như Giang Tự Thủy đối với Phùng Hành độ thiện cảm đạt được 8 ưa thích, Hoàng Dung cũng không nghĩ nhiều. Cùng Phùng Hành lúc mới bắt đầu nghĩ giống nhau, nàng cũng hiểu được cái này ưa thích không phải là kia ưa thích. Dù sao, tại nàng tiềm thức trong nhận thức biết, Giang Tự Thủy muốn kết hôn nàng, cái kia mẹ nàng chính là của hắn nhạc mẫu, làm sao có thể có cái gì ý đồ không an phận. Sáng sớm hôm sau, Triệu Kỳ Anh kéo có chút mệt mỏi thân thể. Thấy chúng nữ ánh mắt ý vị thâm trường, nàng lúc này ý thức được, chuyện tối ngày hôm qua cũng không phải như vậy thần không biết quỷ không hay. Chỉ một thoáng, lấy Triệu Kỳ Anh tính tình hào sảng, cũng ngượng được vẻ mặt bỏ bừng. Đối mặt Triệu Kỳ Anh giận trách ánh mắt, Giang Tự Thủy giả vờ ngây ngốc, chỉ làm không biết, kỳ thực trong đầu cảm thấy một hồi kích thích. Cứ theo lệ thường dùng qua điểm tâm, Giang Tự Thủy dắt tới Tô Tinh Hà chuẩn bị tốt 6 thất lương câu, đoàn người trực tiếp hạ lôi cổ sơn, chạy tới Thái Hồ Mạn Đà Sơn Trang. Một đường vui cười đùa giỡn, Giang Tự Thủy còn có ý đem Bắc Minh thần công truyền cho các nàng. Bất quá khi biết Bắc Minh thần công tu luyện yêu cầu sau, Hoàng Dung trực tiếp buông tha. Bởi vì nàng tự giác không thể quên được những võ học khác, không có nhập môn. Triệu Kỳ Anh cũng không có luyện. Bởi vì nàng cảm thấy phụ thân Triệu Thiên Hảo sẽ không hy vọng nàng đi học một môn hại người ích ta võ công, dù là Bắc Minh thần công là đạo gia chính tông, mà không phải là ta công. Đối với cái này, Giang Tự Thủy cũng không có cưỡng cầu, đem hai ngày trước có được quý công đan một người phân một khỏa. Còn như Vương Ngữ Yên cùng A Châu thì học thượng Bắc Minh thần công không cần đan dược phụ trợ. 120. Cồn vợ ở, Hàn Phi ạ. 120. Mà ở đoàn người người đi đường đồng thời. Thanh Châu, Lăng Tiêu Thành. Phái Tuyết Sơn hôm nay tới ba cái khách nhân, chính là Huyền Tố Trang Thành, Mẫn Nhu phu phụ cùng với con của bọn họ Thạch Trung Ngọc. Thạch Trung Ngọc bởi vì từ nhỏ nuông chiều từ bé, phụ mẫu cưng chiều quá độ, cho nên dưỡng thành một bộ lang thang tính khí, làm người mười phần tiêu căng vô lễ, tàn nhẫn lô mãng. Thạch Thanh Ngôn muốn nghiêm trị trọng phạt, Mẫn Nhu mặc dù biết rõ không đúng, nhưng vẫn là trong lòng không đành lòng, nhiều lần cản trở. Thạch Thanh thương yêu thê tử, không thể tránh được. Thạch Trung Ngọc gặp có mẫu thân làm chỗ dựa vững chắc, thế là làm tầm trọng thêm, không biết hối cải. Mắt thấy Thạch Trung Ngọc niên kỷ bình phục dài, nhưng vẫn là dáng vẻ đó, Thạch Thanh cũng không ngồi yên nữa. Cùng Mẫn Nhu trình bày lợi hại sau, Mẫn Nhu rốt cục cứng rắn hồi dụng tâm, hai người quyết định đem Thạch Trung Ngọc đưa vào phái Tuyết Sơn, từ người khác tới thay bọn hắn quản giáo bất thành khí nhi tử. Nếu như Thạch Trung Ngọc đã làm sai chuyện, phái Tuyết Sơn muốn thế nào trừng trị, bọn hắn cũng không nhìn thấy, Mẫn Nhu cũng không nhất định như vậy nhẹ dạ. Mà Huyền Tố Trang ở vào Tô Châu, sở dĩ phải đến tại phía xa Thanh Châu phái Tuyết Sơn bái sư, cũng là có nguyên nhân. Đệ nhất, phái Tuyết Sơn Phong Hỏa Thần Long Phong Vạn Lý cùng Thạch Thanh chính là bạn cũ. Có phần giao tình này tại, Thạch Trung Ngọc bái nhập phái Tuyết Sơn độ khó sẽ không cao. Hơn nữa có Phong Vạn Lý nhìn, Thạch Trung Ngọc sau này nếu như phạm sai lầm, chịu đến nghiêm phạt cũng sẽ không vô cùng nghiêm trọng hà khắc. Đệ nhị thì là vì gậy mất Thạch Trung Ngọc nhập tưởng, để cho hắn đàng hoàng đợi tại phái Tuyết Sơn. Dù sao lão gia Huyền Tố Trang cách phái Tuyết Sơn có mấy vạn dặm xa, Thạch Trung Ngọc chính là muốn chạy trốn, hắn cũng không dám một người ghim vào hỗn loạn trong trốn giang hồ. Có cái này suy nghĩ, Thạch Thanh, Mẫn Nhu mới vạn dặm xa xôi tống tử đến đây bái sư. Mấy ngày trước ba người đã đưa lên bái thiếp, vì vậy thuận lợi liền tiến vào Lăng Tiêu Thành. Trường môn Bạch Tự tại bế quan, từ trường môn chi tử Bạch Vạn Kiếm cùng sư Minh Phong Vạn Lý chiêu đãi khách nhân. Tiếp khách đại sảnh, Bạch Đa Tú lặng lẽ trốn ở góc phòng, ánh mắt tại chủ tịch quét một vòng, cuối cùng khóa được đứng ở Thạch Thanh, Mẫn Nhu sau lưng một thanh niên. Tuấn Tú lịch sự, ôn nhuận như ngọc. Sau khi Bạch Đa Tú vận lên tuệ nhãn lần nữa nhìn lại lúc, Thạch Trung Ngọc cái kia một bộ túi da tốt trực tiếp biến thành trong suốt, chỉ chứa một trái tim. Quả tim này hình dạng dữ tợn, nhan sắc đen kịt, giống như là từ một đoàn sú bùn trong danh nước bùn nuốt ve mà thành, phía trên hủ thực run lên một cái, hình như là từng cái dòi bọ ở phía trên lúc đích. Đã xấu xí, lại ác tâm bên trên.